Chương 583, kiên kỵ cựu tiên cung điện, mây mù bốc lên. Thân mang áo tím, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miện thiên đế dọc theo mây hành lang dạo bước, dưới chân quần quật biển mây, nhìn không thấy bờ, hai bên bạch ngọc của đèn, tựa như tinh hà đồng dạng. Gần nhất trăm năm, nhân gian thường có đạo nhân trở thành sự thật đắc đạo a. Đúng vậy a, tiểu thần nhớ không lầm, đều có mấy vị. Thần quan đi theo tử đế bất quá hắn cũng là có đức hạnh công tích thần linh, mặc dù chức quan tại tử đế phía dưới, cũng kính sợ tử đế trong lúc hành tẩu không tự chủ được lạc hậu tử đế nửa bước, bất quá cũng không giống như nhân gian quan viên đối mặt đế vương như vậy cúi đầu không lưng, mà là thong dong trò chuyện. Theo lý mà nói, nhân gian người tu đạo thành tiên, một đời cũng chưa chắc có một vị, một cái giáp có thể có một vị đều không tệ, có thể gần nhất trăm năm ở giữa, hào quang dị tượng, quả thật có chút phổ biến. Ái khanh tưởng rằng cái gì nguyên nhân? Nhất định là cái này trăm năm ở trong, nhân gian không tính bình ổn, thường có đại thai đại loạn, mỗi khi gặp thời điểm, nếu có người tu đạo cam tâm nhập thế, liền sẽ có hồi báo. Ta nhìn không có đơn giản như vậy. Tự nhiên, thần quan như cũng đi tại tử đế bên người, trải qua từng cây khảm tinh thần bạch ngọc của đèn, nghĩ nghĩ mới nói, nguyên bản hương hỏa thần đạo hương thịnh về sau, đến một lần chiếm nhân gian liền thành ly cung miếu thờ, tu phù lục phái nhiều hơn, tu linh pháp phái tự nhiên là ít. Thứ hai đã từng một vị thiên ông không muốn nhân gian tu sĩ làm loạn, không muốn tán tiên ảnh hưởng đến cựu thiên thần linh trật tự, từng hạ chỉ đoạt lại nhân gian tu hành pháp môn, chèn ép linh pháp phái. Bất quá tiền nhiệm thiên ông lại chính, đến một lần nhân gian loạn, phù lục phái không dùng được, liền khiến cho linh pháp phái ló đầu, tu linh pháp người tự nhiên càng nhiều. Thứ hai hắn đối linh pháp phái chèn ép cũng có thư giãn, nhất định là có đạo quan thừa này thở dốc, hoặc là tìm được cao thâm tu hành pháp môn. Ái khanh nói rất đúng. Tử đế gật đầu, mỉm cười, bất quá ta nhìn cũng không có đơn giản như vậy. Bệ hạ coi là, gần trăm năm thời gian, trở thành sự thật đắc đạo người, phần lớn đều có điểm giống nhau. Tử đế nói quay người, mời thiên cơ thượng thần tới, hỏi thăm liền biết. Rõ. Thần quan lập tức quay người rời đi. Phong sơn trên đỉnh, đồng dạng xây mục nói, đồng dạng có hai người hành tẩu trò chuyện. Giống. Một đầu cự xà từ đỉnh núi thoát ra, hung mãnh vô cùng. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, liền có thể trông thấy, tại nó đỉnh đầu còn có hai đạo cực nhỏ thân ảnh, chính là một cái hồ ly cùng một cái thải ly. Cự xà như là kinh đào hải lãng, cấp tốc từ trên mặt đất rút lên, lại cấp tốc ngã vào xuống dưới, trong nháy mắt liền nhào vào mặt đất, tại đỉnh núi tiên thụ ở giữa cấp tốc du tẩu. Một hồ một mèo chơi đến quên cả trời đất. Hai người làm như không thấy, tiếp tục hướng phía trước. Tại một bên khác trên bầu trời, Lâm Giác cùng tiểu sư mỗi năm tên đệ tử một người cưới một thất quái mã, lại lăng không mà đi. Cái này ngựa lông bờ màu đỏ, màu trắng thân thể, thân có màu sáng đường vân, con mắt giống như hoàng kim kim quang chói mắt, không chỉ có bước trên mây mà đi, tốc độ rất nhanh, đồng thời lơ đãng một cái há mồm, liền lộ ra miệng đầy răng nhọn, hiển nhiên cũng không phải là cùng bình thường ngựa đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn thức ăn chay độc vật. Văn mã trời sinh tính bạo liệt, không dễ thuần phục, cũng may Lâm Giác còn có một môn pháp thuật, tên là tụ thú điều cầm. Hạ 17 bàn cờ, thắng được 6 tớt. Tự mình 4 người đệ tử, tăng thêm một cái tử vân, còn lại 1 tớt, Lâm Giác đem tặng cho La Công, đã có thể để hắn hoài niệm một cái đã từng thúc ngựa dương thương thời gian, lại có thể vì hắn mang đến thuận gió bước trên mây bản lĩnh. Mà lại 6 thất văn mã, Lâm Giác đặc biệt chọn lấy 2 công 4 mẫu, bồi dưỡng thỏa đáng, còn có thể sinh hạ một đời. Vốn liếng chính là chậm như vậy chậm tích lũy ra. Có đầu này cự xà trông coi, trong núi những cái kia lòng mang ý đồ xấu tinh quái cuối cùng không dám tùy tiện đến trộm tiên quả, cũng không cần chúng ta lại canh chừng. La Công thanh âm từ bên cạnh truyền ra, hết sức trẻ tuổi. Tiết kiệm không ít tâm a. Lâm Giác nhìn về phía La Công lúc, nhìn thấy là một thanh niên công nhân. Kia mặt mày thật đúng là quen thuộc, nghiễm nhiên lần đầu gặp gỡ. Lâm Giác đã từ nguyên khâu tiên cảnh mang về Xích Tuyển, cái này lao lao đại còn có chút ngưỡng, một cái nói mình niên kỷ sát thực lớn, một cái còn nói thanh xuân không trở về nữa, liên tiếp khuyên hắn mấy chuyến, hắn mới bằng lòng uống hết. Đợi đến tỉnh lại sau giấc ngủ khôi phục lúc tuổi còn trẻ dung nhan, nhưng lại đối tấm gương ngây người rất nhiều, xem đi xem lại, sờ soạn lại sờ. Thậm chí rất nhiều năm chưa từng xuyên qua tuổi trẻ y phục cũng bị hắn tìm được, một lần nữa mặc vào. Phàm là thế gian người, vô luận nam nữ, mỹ nhân cũng tốt, quân nhân cũng được, ai lại không muốn thanh xuân trường lưu đâu? La Công nhớ kỹ, mang tốt trường sinh lệnh. Lâm Giác nhắc nhở hắn nói, ngươi ban đầu thọ nguyên tăng thêm nguyên khâu quả, cũng đã đến tận lúc, nếu là không muốn chết sớm, liền chỉ có dựa vào ta cái này trường sinh lệnh. Đây là trước đây Đông Vương mẫu bản lĩnh a. Vâng, bất quá bây giờ là của ta. Lâm Giác vừa đi vừa nói, bất quá La Công yên tâm, năm đó Đông Vương mẫu sinh cơ thọ nguyên lấy từ bách tính sinh linh, bởi vậy dính đầy ô uế tạp vật, ta sinh cơ thọ nguyên tự dứt từ thiên địa tự nhiên cùng ta tự thân, bởi vậy không bằng nàng nhiều, lại so với nàng tinh khiết vô hại. Ừm. La Công nhẹ gật đầu, lại thở dài. Trong lòng của hắn có một mặt minh kính, cũng là một cái không yêu hối hận người, thế nhưng là người vốn là mâu thuẫn trong lòng thường thường sẽ có hoàn toàn tương phản suy nghĩ. Bởi vậy hắn biết mình lựa chọn ban đầu là đúng, cũng biết rõ một vị nhân gian khai quốc đại đế, ngoại trừ ngắn ngủi bên ngoài, cũng không thấp hơn bất luận cái gì thần linh, thậm chí tại hắn tại vị trong lúc đó, nhưng cùng tiên đế đối kháng, rất nhiều ngày lên không dậy nổi chân quân thần linh, cũng có thể là bị hắn chúa tể hương hỏa thậm chí tồn vong, càng đối giang sơn xã tắc bách tính dân sinh ảnh hưởng càng lớn, có thể hắn vẫn là không nhịn được nghĩ, nếu là chính trước đây không có làm hoàng đế, không có bởi vì chính vụ mà hoang phế những năm kia, chính mình dùng võ nhập đạo, tiếp tục tu hành, lúc này có phải hay không cũng là một vị khó lường chân quân võ thần. Đương nhiên, những này chỉ là một lát tạm nghiệm. La Công tâm định ra đến, rất nhanh lại hỏi, đạo đạo trưởng đều về núi, vì sao Thái Công một mực không trở lại? Vạn Tân Minh là tại Lâm Giác đi Phi Lai Sơn trước đó liền trở về Phong Sơn, niềm tin của hắn rất đủ, đã tìm được trở thành sự thật con đường, đạo đạo trưởng thì là tại Lâm Giác tại Phi Lai Sơn thời điểm trở về, hắn có chút thương tang lạc phách, nói là chính mình cơ duyên thiên tư đều không đủ, dường như đã lựa chọn từ bỏ. Chỉ có Thái Linh Ngọc còn ở bên ngoài cô tịch phiêu bạt. Người đều có tính, hắn cũng có ý nghĩ của mình cùng kiêu ngạo mặc hắn ở bên ngoài phiêu bạt đi. Lâm Giác lắc đầu, cố gắng ngày nào hắn tìm được trở thành sự thật con đường, liền trở lại, cũng hoặc là tìm không đến, như Đào Đạo Hữu đồng dạng nhận mệnh, liền cũng quay về rồi, như thực sự không trở lại, ngay tại hắn thọ nguyên cạn hết thời điểm, gọi bạn công đi mời hắn đi, ta còn có thể điểm hắn một chút sinh cơ thọ nguyên. Ừm, những người này thật là, có ta ở đây, cho dù không được thành tiên, sống lâu cái mấy trăm năm vẫn là không có vấn đề. Người đều có tính, hắn cũng có ý nghĩ của mình cùng kiêu ngạo. La Công dùng lời giống vậy đến trả lời hắn, có lẽ bọn hắn cũng là muốn trợ giúp hồi báo ngươi. Khả năng đi. Lâm Giác nói một trận, đột nhiên nhìn về phía phương xa, có cái bé gái đánh xe ngựa chạy tới. Bé gái dáng dấp chỉ có cao mấy tấc, giống như là trong truyền thuyết người lùn, lại giống là tại Y Lệ huyện gặp qua thử tinh, chỉ là không có cái đuôi. Toàn thân nó mặc hoàng y liền hoàng mũ, vội vàng một cỗ xe ngựa màu vàng, ngựa kéo xe cũng là màu vàng, cũng cùng thủ trưởng không chênh lệch nhiều, nhìn xem có chút thú vị. Khánh Kỵ. Gần như đồng thời, trên đỉnh núi lại lần nữa nô ra một viên to lớn xà đầu. Xà đầu trên đứng đấy một mèo một hổ, tam đôi con mắt đều nhìn chằm chằm tên tiểu nhân này. Loại này cự xà quả nhiên cảnh giác. Có tin. Bé gái lái xe dừng ở Lâm Giác trước mặt không trùng, xoay người xuống xe, cũng từ toa xe bên trong lôi ra một phong so chính hắn còn lớn hơn rất nhiều tin, đưa cho Lâm Giác. Đây là Y Ly thần quân đưa tin linh quan. Đại khái cùng Trần Như là đồng dạng nhân vật. Vất vả. Không khổ cực. Ta phải đi, không thể bị người trông thấy. Bé gái nói một câu, lập tức liền lái xe rời đi. Giang đạo trưởng đưa tới. Là câu hỏi. Đại khái là. Lâm Giác một bên gật đầu một bên mở thư. Một mảnh châm hoa chữ nhỏ, mùi mực sông và mũi. Phía trên đại khái nói một kiện chính sự, gần nhất trăm năm, nhân gian trở thành sự thật đắc đạo người xa so với bình thường càng nhiều, điều này khiến cho Tử Đế cảnh giác, từng điều tra về sau, phát hiện phần lớn đều cùng Lâm Giác có quan hệ. Tử Đế đã kiêng kỵ đạo hữu, còn xin coi chừng. Cần làm xu thế giai, trước này biểu đạt. Lâm Giác xem hết một câu cuối cùng, lúc này mới thu hồi giấy viết thư. Quả nhiên cùng Lục Sư Minh nói đồng dạng, theo chính mình đạo hạnh đề cao, Sư Minh đệ liên tiếp trở thành sự thật đắc đạo, tăng thêm một chút bố trí, chắc chắn sẽ sớm hơn gây nên Tử Đế chú ý, có thể sẽ dẫn đến phụ chỉ thần quân sớm đến. Đây là khó mà tránh khỏi, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Coi như Tử Đế sớm xuống tay với phụ giao, cũng không có nói trước đến bây giờ, quét sạch là giờ này khắc này, phía bên mình lực lượng liền đã xa so với Lao Thiên ông thôi diễn bên trong lớn hơn. Chân chính chạy về phía trước chính là mình, Tử Đế bất quá là bị phía bên mình chạy lên lúc mang theo gió thổi động một điểm mà thôi. La Công, chúng ta cũng trở về đi thôi. Ừm. La Công cũng đoán được một điểm. Giang đạo trưởng ngày thường thường xuyên đến Phong Sơn, tìm Lâm Giác cùng Liễu đạo trưởng chuyện phiếm sống qua ngày, hôm nay lại gọi Khánh Kỵ viết thư, mà không tự mình tới, nhất định là không tầm thường sự tình, sợ hãi bị thần linh chỗ trông thấy. Hai người dọc theo hành lang thông đạo hướng xuống. Lâm Giác trực tiếp trở về lầu cát, đồng dạng lấy hai cái phong thư. Bất quá không cần bày giấy nâng bút, mà là suy tư một lát, đưa tay bóp, liền có hai cái quang điểm bóp trên tay, tựa như lông đóm, bị hắn đầu nhập hai cái trong phong thư. Lại không phải cho Giang đạo trưởng hồi âm, bởi vì nàng tại cuối thư đã nói, nàng về sau sẽ đến bái phỏng, có lời gì ở trước mặt nói chính là Phù Giao. Anh. Được rồi, thừa ý, Phù Mai. Sư phụ. Sư Minh mỗi hai người vừa bận cưới văn mã trở về, dừng ở ban công bên ngoài. Thầy ta đưa hai phong thư. Một phong đưa đến Y Dìa Sơn, đưa cho các ngươi đại sư bá hoặc là lục sư bá, đúng, thuận tiện thay ta mang hai lá trưởng sinh lệnh đi qua. Lâm Giác đem một phong thư giao cho Hứa Ý, lại đem một cái khác phong thư giao cho Phù Mai, một cái khác phong đưa đến mỏm đá xanh huyện Giao Hoa Nương Nương độc phủ, nhớ kỹ, ở trong đó ở không phải Giao Hoa Nương Nương bản tôn, xin nó chuyển đạt Giao Hoa Nương Nương. Biết rõ. Việc này trọng đại. Chớ gây văn mã, giá Lôi Vân đi đi nhanh về nhanh, không thể trì hoãn. Tốt. Hai người lập tức gọi ra Lôi Vân, giá Vân mà đi. Chỉ Lưu Hồ Ly nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Giác. Chương 584, xuống cờ Tây Bắc. Chương 584, xuống cờ Tây Bắc. Trong lầu cát, đạo nhân quanh chân nhắm mắt. Nhật nguyệt tinh thần đều tại ngoài cửa sổ lưu chuyển. Đạo nhân trong lòng tựa hồ cũng có nhật nguyệt tinh thần. Trong đó cách hắn gần nhất, nhất lóe sáng hai viên, một trái một phải, liền treo tại đỉnh đầu của hắn. Một viên là cấp độ càng sâu sinh tử luân hồi chi đạo, cũng chính là tiến thêm một bước sinh tử tạo hóa. Một viên khác là Lao Thiên ông cũng nắm giữ càn khôn tạo hóa, đều cách hắn gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến. Đưa tay đi hái sao trời, chính là nắm cùng đại đạo. Không phải là cái này đưa tay quá trình gian nan dường nào, mà là đạo người tận lực không đi đưa tay, chỉ tiếp tục thâm nhập sâu càng ngộ. Bất chi bất giác ở giữa, trước mặt bàn trên nhiều một phong thư. Phong thư không có danh tự, rất là tần nhã. Lâm Giác mở to mắt, bên cạnh nằm sấp hồ ly lập tức nói ra, là Phổ Mai mang về. Phổ Mai tại Yêu Hoa Nương Nương động quật phía trước các loại tin liền chờ 3 năm. Thật là chậm. Lâm Giác nói một câu, mở ra phong thư. Bên trong giấy viết thư bên trong chỉ có một hàng chữ, ngươi nếu có thể đấu phụ chỉ thần quân, ta tự sẽ đến giúp ngươi. Quả nhiên. Lâm Giác thầm nghĩ một tiếng. Mỏm đá xanh huyện cái kia động phủ đúng là Giao Hoa Nương Nương đã từng tu hành chỗ, mặc dù vị bên trong kia đại khái suất không phải Giao Hoa Nương Nương, nhưng cũng cùng Giao Hoa Nương Nương có trực tiếp quan hệ. Bởi vậy thật đến khi tất yếu cơ, tất nhiên có thể thông qua nó liên hệ đến Giao Hoa Nương Nương. Chỉ là cần thiết này thời cơ, cùng Giao Hoa Nương Nương sẽ hay không trả lời cái ngươi, cũng phải nhìn bản lãnh của ngươi. Trước kia Lâm Giác hiển nhiên không có tư cách này. Lúc này không sai biệt lắm đã có. Bất quá cái này âm thanh quả nhiên lại không chỉ như thế. Lâm Giác còn tại cảm thán một chuyện khác, tại Lao Thiên ông thôi diễn bên trong, Lâm Giác thẳng đến cuối cùng bị phụ trì thần quân tìm tới cửa, Giao Hoa nương nương cũng chưa từng xuất hiện qua. Lâm Giác trước kia phỏng đoán, nguyên nhân khả năng rất nhiều, tỉ như thời gian cách quá xa, lão thiên ông thôi diễn cũng càng phát ra khó khăn, dẫn đến kết quả sai lệch, tỉ như Giao Hoa nương nương chính là yêu tộc đại năng, lão thiên ông thôi diễn không ra hoặc là tị uy nàng. Lại tỉ như Giao Hoa nương nương còn có khác tính toán. Bây giờ xem ra, cái cuối cùng chiếm so chỉ sợ rất lớn. Giao Hoa nương nương là lão thiên ông tự mình đánh bại, có thể nói là đối thủ cũ, cũng có thể nói là cố nhân, lão thiên ông đối nàng tất nhiên mười phần hiểu rõ. Giao Hoa nương nương chuẩn bị nhiều năm chờ đợi nhiều năm, định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ nghĩ đến, rất có thể là tại trong ảo cảnh, chính mình còn không cách nào địch nổi phụ trì thần quân, càng khó có thể hơn cùng tử đế chống đỡ. Cái này thời điểm coi như Giao Hoa nương nương ra tương trợ, cũng không có nắm chắc tất thắng, bởi vậy nàng lựa chọn quan sát, lựa chọn dùng mình còn có tự mình sư minh tính mạng của sư muội làm hao mòn tử đế lực lượng, tỉ như phụ trì thần quân đã quy ẩn, coi như lại bị tử đế mời ra, khả năng cũng liền như vậy một lần. Tỉ như chính mình tại nhân gian uy vọng cực cao, cùng tử đế tranh chấp lúc, ngoại trừ cùng phụ trì thần quân chính diện tranh chấp, tất nhiên sẽ còn làm hao mòn tử đế tại nhân gian hương hỏa tín ngưỡng. Tỷ như Nam Phương thần hệ thừa này lại lần nữa ngẩng đầu. Tỷ như thiên hạ thịnh lâu tất suy, hợp lâu tất phân, thay đổi chiều đại biến hóa quy luật. Chỉ có đến thời cơ thành thục lúc, nàng mới ra đến. Hừ. Lâm Giác hừ nhẹ một tiếng, đem giấy viết thư ném đi. Đùng. Không trung lúc này một đoàn ánh lửa. Cái này có thể hấp dẫn hồ ly chú ý, nó liền vội vàng đứng lên, dùng móng vuốt ôm lấy không trung lửa, lại đi câu rất xuống cho tàn. Thẳng đến cho tàn thành tàn bã, lại thành một mịn, nó mới dừng lại, hiếu kỳ quay đầu, làm sao đốt rủi? Không để tại trong hộp tồn đâu. Liền gặp đạo nhân đã lại hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục nội đạo, căn bản không có đáp nó. Tại kia nguyên câu thiên cảnh, có người cùng thiên ông đánh cờ. Tại Y Sơn Tiễn Đao Phong đồng dạng có người cùng thiên đế đánh cờ. Thiên đế nghe thần linh hồi báo, trong lòng có so đo, hơi bế hai mắt, cho dù không có minh đế thiên ông chớp mắt vạn năm chi năng, nhưng cũng có thể như bất luận kẻ nào đồng dạng phỏng đoán chuyện sau này. Y Sơn đạo nhân, một đôi mắt nhìn chăm chú nhân gian, đột nhiên ánh mắt tây di. Tử đế xuống cờ tây bắc. Tiễn Đao Phong bên trên, trong túc lều, mắt mù đạo nhân ngồi xếp bằng, mấy cái sư minh đệ đều ở bên người, bao quát không có trở thành sự thật đắc đạo tứ sư minh. Giao Hoa nương nương cho trả lời chắc chắn, tiểu sư đệ cũng làm xong đối kháng phụ trì thần quân chuẩn bị. Thời gian đứng tại chúng ta bên này, kéo càng lâu, đối chúng ta liền càng có lợi. Lục sư minh nói lắc đầu, đáng tiếc tử đế quá bá đạo, chúng ta sư xuất đồng môn, cho dù không cùng yêu quái có giao tình, chỉ sợ cũng khó chứa nhận chúng ta. Hắn không cho chúng ta kéo dài. Nói thế nào? Thiên Sơn. Lục sư minh quay đầu mặt hướng bắc phương, rõ ràng nhắm mắt lại, nhưng trong lòng như có một bức bàn cờ, quân cờ giống như đầy trời ánh sao, lại có một viên sắt tinh đi tây bắc mà đi. Cái gì? Mấy vị sư minh đệ liên tiếp trở thành sự thật đắc đạo. Phàm là luyện qua kim đan, đều cùng Tiên Sơn lão tổ có quan hệ. Tử đế vốn là dễ dàng tha thứ không được không phải người thần linh, lại hắn tính tình bá đạo như vậy, thêm thượng Cửu Thiên thần linh đối với linh pháp phái chèn ép, đối với tiên nhân kiêng kỵ, đối với sư minh đệ chúng ta kiêng kỵ, bởi vậy tại xuống tay với chúng ta trước đó, hắn trước đôi những cái kia rời xa trung nguyên lại thành công thực sự nói chi năng tự nhiên thần linh, yêu tinh quỷ quái hạ thủ. Đứng núi chịu sào, chính là Thiên Sơn. Lục sư minh nói không nhịn được cười một tiếng, cử động lần này rất tốt, đã có thể bức chúng ta xuất thủ, chờ nhóm chúng ta xuất thủ, liền có thể tìm tới lý do trừng phạt chúng ta. Lại có thể đi đầu thành một bên, lại đi thanh bên trong, còn có thể đoạt lại Thiên Sơn cùng ngàn năm tuyết liên, ngăn chặn có thể trợ linh pháp phái đạo nhân trở thành sự thật đắc đạo lại tăng cường chiến lược tứ phương ngũ hành kim đan, thật sự là một công nhiều việc. Thật là như thế nào? Không cần sốt ruột. Khả năng này gây bất lợi cho chúng ta, nhưng cũng có thể là chúng ta giúp ích. Lục sư minh nói, bất kể nói thế nào, Thiên Sơn lão tổ tại mấy vị sư minh đệ có ân, không thể không quản. Tiểu sư đệ lúc này ở chuyên tâm nội đạo, không tiện đi qua, liền mời các sư minh đi một chuyến, nếu có thể cứu Thiên Sơn lão tổ một lần, từ đến nổi điên thời điểm, bọn hắn có lẽ cũng sẽ trợ chúng ta một thanh. Ừm. Đại sư Minh vẫn như cũ suy tư. Người có lập trường, cũng hữu tình nghị, giống như là tử đế trừ khác yêu quái thần linh, cho dù là chính trực hiền lành yêu quái thần linh, không thân chẳng quen, bọn hắn cũng chưa chắc xong đi cắm người đứng đầu. Thế nhưng là Thiên Sơn lão tổ lại khác biệt. Thiên Sơn lão tổ cùng tiểu sư đệ, cùng bọn hắn đều có giao tình, đối bọn hắn đều có ân huệ, bọn hắn sở dĩ có thể luyện kim đan, cùng Thiên Sơn lão tổ có phần không giá quan hệ. Giống như tòa này Y Sơn Sơn Thần, cái nào ngày tử đế nổi điên muốn đem Y Sơn Sơn Thần cùng nhau trừ bỏ, bọn hắn cũng làm không được khoanh tay đứng nhìn. Vậy ta cùng nhị sư đệ, tam sư đệ đi qua đi. Các ngươi đậu binh tế luyện đến như thế nào? Trở thành sự thật đắc đạo về sau, một mực tại tế luyện. Cũng dẫn đi đi. Lục sư Minh dặn dò nói, nhớ kỹ, ân tình tuy nặng, có khi cũng phải nhiều một chút tâm kế. Đến chọn thời khắc mấu chốt ra sân. Biết được. Ba cái tiên nhân gọi ra mây trắng, liền đi tây bắc mà đi. Nhưng không ngờ vừa tới Thiên Sơn thời điểm, nơi này liền đã là một mảnh mây đen chống trận. Ầm ầm. Cả mảnh trời trên tất cả đều là mây đen, mây đen trên đứng đầy thiên binh thiên tướng cùng các bộ thần quan, có nổi chống trợ uy, có phi thân hạ giới. Thiên binh thiên tướng cùng Thiên Sơn trên yêu quái binh tướng đánh nhau, phản phất một trường giết chóc, lại có thần quan cầm lửa bình, đứng tại đám mây hương xuống chút xuống nước lửa lưu diễm, hòa tan băng tuyết, đốt cháy cung điện, thậm chí những cái kia trên Thiên Sơn sinh trưởng không biết bao nhiêu năm tuyết liên cũng thành phiến liên miên hóa thành cho tàn, trừ khử tại trong biển lửa. Đi đầu một vị thần quân rút kiếm mà đứng, Thiên Sơn lão tổ, niệm tình ngươi nhiều năm trước tới nay chưa chuyển ra biệt gác, lúc này buông xuống chống tự theo ta trở về. Miễn cho đưa ngươi tuyết sơn hóa thành núi lửa, đạo tràng đánh thành luyện ngục. Phía dưới hoa phục lao hầu phẫn nộ mà không hiểu, ta không có tội. vì sao vô cớ bắt ta? Chẳng lẽ đây chính là hiện nay thiên đế làm việc sao? Ngươi không phải người, lại hưởng nhân gian cung phụng. Ngươi không tuân theo phụng cửu thiên, lại chiếm nhân gian sơn mạch. Ngươi dù chưa từng phản kháng cửu thiên, nhưng cũng không nghe thiên đế hiệu lệnh, mà lại mỗi 50 năm tụ tập các nơi yêu tinh quỷ quái, không biết ở đây đàm luận sự tình gì, chẳng lẽ cái này còn không phải tội? Đại sư Minh đến thời điểm, không khỏi trở nên hoảng hốt, huyễn cảnh bên trong tử đế đến cuối cùng chính là như thế. Mặc kệ cái gì thiện yêu ác yêu, thậm chí dương danh đã lâu tự nhiên thần linh, tôn kính cửu thiên liền bị trục xuất, không phụng cửu thiên, lập tức liền có thiên binh thiên tướng giá vân chạy đến, đem đạo tràng cho ngươi đánh cái hiếm nát, tất cả hậu thế đồ tử đồ tôn toàn bộ đánh chết hoặc là bắt đi, mà những cái kia cùng yêu quái có giao tình người cũng bị liên lụy. Thằng đến Y Dì Sơn trên đầu. Nguyên lai không phải đến lúc đó tử đế mới nổi điên. Là trong lòng của hắn một mực như thế, chỉ là trước đây thời cơ chưa tới, liền trước từ ác yêu bắt đầu, lại từ tiểu yêu bắt đầu, chậm chậm mưu toan thôi. Xoát một cái. Mây trắng ra tốc hướng phía trước. Thần quân dừng tay. Người đến người nào? Rút kiếm trường xà thần quân lập tức quay người. Lúc này mới có thể thấy rõ, vị này thần quân dáng vóc cao lớn, một thân khôi giáp, nhưng mà kỳ dị là, cặp mắt của hắn bên trong dài ra một đôi tay nhỏ, cũng trưởng đầy ngang, trong lòng bàn tay riêng phần mình mọc ra một con mắt, kia hai cái thủ trưởng đều hơi chuyển động, đánh ra đến đây ba người. Chúng ta chính là Y Thế Sơn đạo nhân, cùng nơi đây Thiên Sơn lão tổ có chút giao tình, từng bị qua nàng chiêu đãi cùng ân huệ, cũng hiểu biết nàng tiện tâm hiếu khách, nghị thỉnh thần quân dơ cao đánh khẽ. Đây là tử đế chi mệnh, không có cái gì nhất không đưa tay. Trên trời thần quân im lặng, mà lại bổn quân chỉ là đem mang về, nàng tâm không thiện tâm, thiên đế tự có phán đoán. Mấy vị tiên nhân thật cùng nàng có cũ, không bằng khuyên nàng từ bỏ chống lại, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về. Thần quân hoàn thỉnh lãnh tĩnh. Đại sư Minh vẫn duy trì lễ tiết. Mấy vị bằng hữu, Lâm chân nhân đã tới. Thiên Sơn trên đỉnh truyền ra thanh âm giàn mua, các ngươi thiên đế thực sự quá bá đạo, tại Tây vực tùy ý thanh trừ không phải người thần linh, mời mấy vị chúng ta. Ta gia sư đệ còn đang bế quan tu hành, hắn đặc biệt căn dặn chúng ta tới trợ giúp lão tổ. Nhị sư Minh nói như vậy, lão tổ yên tâm, ngươi đối chúng ta có ân, hôm nay sư Minh đệ chúng ta ba người đến đây, liền ổn thỏa dốc hết toàn lực, hộ đến lão tổ chu toàn. Ừm. Trường Sa thần quân nghe xong, lại là sắc mặt cứng lại, bàn tay lớn lập tức theo kiếm, ý gì? Chẳng lẽ các ngươi dám chống lại thiên mệnh? Mặc dù trước mặt có ba vị tiên nhân, bất quá hắn vốn là am hiểu trình chiến Bắc Phương chân quân võ thần, đối mặt tầm thường chân nhân tiên nhân, tựa như quân nhân đối mặt người bình thường, tự nhiên không sợ cái này ba vị tiên nhân. Thần quân. Đại sư Minh quay đầu, trên mặt là bất đắc dĩ cùng cung kính, kỳ thật bất quá là nhớ kỹ lục sư đệ câu kia kéo dài thôi, biết được thần quân lĩnh mệnh mà đến, quân lệnh như núi, bất quá chúng ta xác thực cùng vị này Thiên Sơn lão tổ có cũ, lại được nàng ân huệ, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể ngồi nhìn nàng lão nhân gia bị thần quân trinh phạt mang đi. Còn thỉnh thần quân xem ở nàng tuổi tác đã cao phân thượng, cẩn thận điều tra mới quyết định đi. Không có gì tốt điều tra. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Trường Sa thần quân nắm chặt chuôi kiếm, các ngươi là nhân gian tiên, cần gì phải vì bực này thiên sinh địa dưỡng tinh quái thần linh cùng thiên đế đối đầu. Đại sư Minh cũng không phản bác hắn, cũng không kéo khác, chỉ nói một câu, có ân báo ân, có cửu báo cửu. Tốt. Tốt một cái có ân báo ân, có cửu báo cửu. Vậy hôm nay liền nhìn các ngươi bản sự đi. Trường Sa thần quân cười lớn một tiếng, đối mặt ba vị tiên nhân, một vị thiên sơn lão tổ, vậy mà không sợ chút nào, chỉ là khí thế liền so tiền nhiệm thiên ông Huy Hạ chân quân cường đại rất nhiều. Một tiếng ầm vang, dập tắt một lát chống trận lại lôi bắt đầu. Mây đen bắt đầu hướng về phía trước ép gần, phía trên đứng tràn đầy thiên binh thần tướng, quân dung nghiêm túc. Ha ha, nói là làm sao một hai ngày binh hạ giới, một hai ngày binh chạm tại phía trên quan chiến đây, nguyên lai là chuẩn bị cho chúng ta. Tam sư Minh từ bên hông cởi xuống một cái túi. Cùng lúc đó, dưới chân hắn mây trắng lập tức trải rộng ra, lan tràn hơn 10 dặm. Không cần đưa tay bắt, chỉ một ngón tay, trong túi lập tức liền có mấy ngàn quả hạt đậu vẩy xuống ra, có chính hắn cũng có phù khâu quan đời đời chuyển thừa, có hoàng đậu lớn nhỏ, cũng có bổ câu trứng lớn nhỏ. Có hóa thành từng vị giáp sĩ, có nắm lấy đao kiếm, có giơ thương mâu, có cầm cung tiễn, có dẫn theo truy giản, từ khôi giáp tiểu dáng bên trong còn có thể nhìn ra khác biệt triều đại vận bị đến, đồng dạng tại mây trắng trên cấp tốc sắp xếp thành chỉnh tề quân trận, cũng có 12 quả một hoàn hóa thành to lớn mặc giáp cự nhân, tựa như trong truyền thuyết cự thần, đứng tại trong đại quân, nghiêm nhiên hạc giữa bầy gà. Song phương rằng co lẫn nhau, nhất thời vậy mà khó phân biệt phương nào khí thế càng mạnh. Chương 585, Cửu Thiên Chi Địch chương 585, Cửu Thiên Chi Địch một cái khác đưa tin người đến đây bái phỏng. Lâm Giác đành phải từ bế quan ngộ đạo bên trong ra tiếp đãi. Lúc này hắn đã không rảnh lại làm tiểu ăn, bất quá lại có 4 vị đệ tử, thế là vẫn có thể có món điểm tâm ngọt quà vặt đến chiêu đãi khách nhân. Nghe nói tử đế đang điều tra Y Địa Sơn, Giang đạo trưởng mới mở miệng liền nói, xác nhận các ngươi sư minh đệ mấy cái tuần tự trở thành sự thật đắc đạo, động tĩnh quá lớn, đưa tới tử đế kiêng kỵ. Cái gì thời điểm sự tình? Không biết rõ, gần nhất mới nghe nói. Giang đạo trưởng nói, Phương Hỏa thần linh vốn là kiêng kỵ linh pháp phái tiên nhân, tử đế lại phá lệ bá đạo, mà lại đã sớm chú ý tới ngươi, cái này đối ngươi không phải chuyện tốt. Lâm Giác ngược lại là bình tĩnh, chỉ là hỏi đạo hưu cảm thấy tử đế sẽ như thế nào? Nếu là bình thường tán tiên, thiên đế sẽ không cỡ nào để ý, có thể các ngươi sư xuất đồng môn, lại thêm ngươi tại nhân gian uy vọng, thiên đế liền sẽ nhiều chút kiêng kỵ. Nguyên bản chỉ là như vậy, coi như hắn lại bá đạo, hắn dù sao cũng là người thần thiên đế, tâm lực đều tại đãng ma trừ yêu bên trên, chỉ cần các ngươi không chủ động trêu chọc hắn, tối thiểu tại hắn đãng ma trừ yêu kết thúc trước đó cũng sẽ không quán các ngươi. Đãng ma trừ yêu về sau, chỉ cần các ngươi chịu lên trời đi, hướng hắn cung cung kính kính biểu thị phục tùng, hắn cũng sẽ không làm khó các ngươi, khả năng ngược lại còn có chút chỗ tốt. Giang đạo trưởng nói, lắc đầu, nhưng mà các ngươi Y Sơn tu hành pháp thuật cũng tốt, tu hành trải qua cũng được, đều cùng yêu tinh quỷ quái, tự nhiên thần linh có không thể rời đi quan hệ, tử đế chắc chắn bởi vậy sinh nghi, đến đây thăm dò. Nếu là ngươi không muốn sớm như vậy cùng tử đế xung đột, liền đến nghĩ cách tránh đi. Bây giờ cựu thiên tri thượng, thần linh ở giữa, ủng hộ tử đế đãng ma trừ yêu chính là một bộ phận, không ủng hộ chính là một bộ phận, thế nhưng là không ủng hộ cũng không có nghĩa là phản đối thì là một bộ phận khác. Nhưng mà tử đế dù sao cũng là cựu thiên cộng chủ, ngoại trừ những cái kia 10 phần phản đối hắn, chỉ cần hắn hạ lệnh, hạ lại là đang lúc mệnh lệnh, phần lớn thần linh đều sẽ tuân theo. Cũng nguyên nhân chính là hắn là thiên đế, cựu thiên nhân thần cộng chủ, chứ vị đạo hữu là người, bởi vậy chỉ cần tránh đi, hắn liền sẽ không làm khó dễ các ngươi. Tránh đi về sau, hắn cũng không cách nào tìm tới lý do chính đáng, không có lý do chính đáng, cho dù hắn kiêng kỵ chư vị đạo hữu, muốn đối phó các người, cũng không thể nào ra tay, chư vị đạo hữu nhận áp lực liền sẽ rất nhỏ. Lâm Giác nghe đến đó, liền có thể đoán ra, thiên đế sẽ như thế nào thăm dò, như thế nào tìm kiếm lý do chính đáng. Ở tiền triều những năm cuối, tiền nhiệm tiên ông lúc, hộ thánh chân quân muốn đối phó hắn, cũng muốn tìm cái lý do chính đáng, khi đó là từ hoa tiền bối nhập tay. Như vậy như thế nào có thể tránh đâu? Đơn giản, lại rất khó. Giang đạo trưởng lắc đầu nói chỉ cần thích hợp vô tình vô nghĩa, kia tránh không khỏi. Lâm Giác thoải mái nói, lập tức vì nàng châm trà, ha ha, đạo hữu cũng không cần gấp, nhà ta sư minh tự có an bài, ta sẽ giúp ngươi. Ta biết rõ. Một đạo nước trà chút xuống, một đầu chân hỏa cuốn ngược lên trời, lại bị Trường Xà Thần Quân một kiếm chặt đứt. Kiếm khí chẳng quá mức diễm, vẫn mang theo vài phần hỏa khí, vừa vặn từ phía dưới ngay tại cấp tốc đến gần mây trắng cùng trong mây đen ở giữa chém qua, chém vào phía dưới đại địa. Nháy mắt sau đó, mây trắng cùng mây đen đụng vào nhau, không có ầm ầm cùng rung dậy, hai đóa mây tiếp xúc giao hòa, thay thế bọn chúng phát ra tiếng va chạm chính là song phương binh tướng. Hơn 4000 vị giáp sĩ bị tiên nhân tế luyện, là trước nay chưa từng có cường đại, vô luận thân thể vẫn là lực lượng, đều gần như có thể cùng trời binh đánh nhau, chỉ là linh hoạt chiến thuật hơi có vẻ không bằng, lại không có thể bay trên trời thôi. Song phương đột nhiên đụng vào nhau, giống như hai đầu sôi trào mãnh liệt sông lớn nơi này va chạm vào nhau. Chợt, một cái thần tướng dẫn theo trường thương bay tới, trường thương quét qua, phía dưới giáp sĩ lập tức bị quét bay một mảnh, có đụng vào sau lưng quân trận bên trong, có trực tiếp rớt xuống mây trắng. Nhưng mà nháy mắt sau đó, tiếng gió nghẹn ngào, một cái to lớn côn sắt đập tới. Thần tướng đội vàng hành thương tới chặn. Quay một cái, lại là trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Cầm côn sắt chính là một vị mặc giáp cự thần. Mặc giáp cự thần vung qua côn sắt, túi đầu xem xét, đã có rất nhiều thiên binh tiểu tướng lăng không bay lên, hoặc là sách đao nhắm chuẩn trên người nó giáp trụ chưa bao trùm chi địa đột nhiên chém vào, hoặc là cầm thương hướng phía con mắt của nó đâm tới. Có thể khiến bọn hắn ngoài ý muốn sự tình tới, tên này mặc giáp cự thần giáp trụ phía dưới cũng không phải là nhục thể phàm thai, mà là đồ gỗ, cũng không tầm thường linh mục, mà là một vị trở thành sự thật đắc đạo yêu vương thân thể. Bọn hắn chém vào không chỉ có rất khó lưu lại vết tích, thật vất vả ở trên người hắn lưu lại vết tích, lại trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Vậy công thời khắc, lại một tôn mặc giáp cự thần dẫn theo kim giản, nện bước nặng nề bước chân từ đám mây hướng phía trước, trực tiếp vượt qua bọn hắn. Nhấc chân một đá, 7-8 cái thiên binh bay lên. Kim giản vung lên, mây đen phía trước chống rông một mảnh. Những này cự thần tổng cộng có 12 vị, cao tới hơn 10 trượng, toàn thân từ trường sinh một chế thành, bị tiên nhân dốc lòng điều khắc, tế luyện nhiều năm, vốn là rất có linh vận huyền diệu, càng là lực lớn vô cùng. Nếu nói đậu binh giáp sĩ đối mặt thiên binh hơi chiếm hạ phòng, cái này 12 vị mặc giáp cự thần liền hoàn toàn không phải bình thường thần tướng có thể đối phó. Song phương lẫn nhau đụng nhau, kịch liệt chém giết. Mà tại liên miên bất tuyệt mây trắng cùng mây đen càng trên không, ba vị đạo nhân cũng tại cùng Trường Xa Thần Quân chu toàn đối kháng. Trường Xa Thần Quân, ngươi là cựu thiên thần linh, những này thiên binh thần tướng cũng là cựu thiên binh tướng, chúng ta vô ý cùng cựu thiên đối kháng, chỉ là tử đế không phân thiện ác, phi nhân giả đều muốn trừ, quá mức bá đạo, lại vừa vặn tìm được đối chúng ta có ân tiên sơn lão tổ, lúc này mới bất đắc dĩ đến đây, như thế đánh xuống chỉ là tăng thêm thương vong thôi. Đại sư Minh là cái người thành thật, một bên khuyên giải, một bên thi pháp, một tay sơn áp đỉnh, để Trường Xà Thần Quân thân thể trở nên nặng nề vô cùng, cơ hồ bay không nổi. Một tay thạch phong thuật, làm Trường Xà Thần Quân thân thể dần dần trở nên cứng ngắc. Hắn lại đều ở Trường Xà Thần Quân cùng dẫn theo Đại Kiếm Tam sư Minh đối chiến thời khắc mấu chốt dùng định thân thuật ảnh hưởng hắn, lại thỉnh thoảng một câu khuyên quân nhíu mày khiến cho hắn phân tâm. Ồn ào. Trường Xà Thần Quân giận dữ, vừa hướng bên phải quay đầu, nghĩ giận dữ mắng mỏ người lao nông kia giống như đạo nhân, liền gặp bên trái liên tục 9 đầu hỏa long mãnh liệt mà đến, cơ hồ chiếm nửa bầu trời. Kia là một cái trầm mặc ít nói trung niên đạo nhân. Đây vốn là thường thấy nhất hỏa hành pháp thuật, có thể vừa bận là như vậy thường gặp pháp thuật, tu tới đỉnh phong, cũng có đốt thành diện quốc chi đại năng, cũng không biết cái này đạo sĩ bình thường là làm cái gì, phảng phất chỉ tu pháp thuật này, lấy về phần lại rất có vài phần thiên thượng hỏa bộ chủ thần uy phong, liền hắn cũng không dám ngại kháng. Xoát xoát xoát. Trường Xà Thần Quân liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm khí, liên tiếp xoắn nát mấy đầu hỏa long. Còn Thỉnh Thần Quân thu tay lại thu binh. Đại sư Minh Thỉnh cầu nói, định. Trường Xà Thần Quân động tác một trận, lập tức liền có một đầu hỏa long tìm được khoảng cách, lao tới trên mặt hắn tới. T. Thật mạnh chân hỏa. Trường Xà Thần Quân trên thân lập tức kịch liệt đau nhức, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy thán một tiếng, nắm chặt trường kiếm trong tay, lại giơ kiếm chặn lại, coi một tiếng, ngăn lại một thanh dày rộng đại kiếm. Ánh lửa tan đi, một cái tóc dài lộn xộn đạo nhân cùng hắn gần sát đối mặt. Hừ. Trường Xà Thần Quân tay vừa dùng lực, liền đem đạo nhân này cho đẩy bay ra ngoài không biết bao xa, kiếm thuật của ngươi mặc dù không tệ, bất quá so với bổn quân còn kém xa lắm. Kiếm trong tay ngược lại là lớn, cũng không phải kiếm đại lực lượng liền lớn. Nói hắn đem trường kiếm trong tay ném đi, trong một chớp mắt, trường kiếm biến thành mấy vạn thanh như là kiếm hà, hướng phía đối diện đạo nhân kia cùng nhau vào tới. Đạo nhân làm gió mát mà đi, kiếm hà truy phong mà đi. Nhất thời bầu trời tràn đầy kiếm quang xuyên thẳng qua không dứt. Trường Sa thần quân gặp đạo nhân này bay xuống đám mây, thẳng hướng đại địa mà đi, trường kiếm dòng sông cũng theo hắn trực chuyển mà xuống. Trường Sa thần quân chỉ thoáng một đoán, liền biết rõ đạo nhân này đại khái là có cái gì độn địa thần thông, muốn mượn đại địa làm hao mòn những này trường kiếm đồng thời thoát thân. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ là quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm người lao nông kia giống như đạo nhân, nghiến răng nghiến lợi, ta trước chẳng ngươi. Thần quân toàn thân khôi giáp bị thiêu đến đỏ lên và sáng, tóc cuộn lại, khuôn mặt cháy đen, hắn lại toàn vẹn không để ý, rút kiếm mà đi. Bình thường chỉ một sát na liền có thể bay đến đạo nhân kia bên người, bây giờ gánh vác một ngọn núi, liền dùng một hơi thời gian, bình thường chỉ một nháy mắt liền có thể chém dụng đạo nhân kia đầu lâu, bây giờ toàn thân rơi cát, cũng chậm rất nhiều. Chỉ gặp đạo nhân kia nghiêng người lóe lên, né qua bảo kiếm, như trừ ác yêu tà ma, chúng ta bản nhưng cùng thần quân kể vai chiến đấu, hôm nay làm gì như thế? Vừa nói chuyện, một trưởng vô ra. Thật to gan. Tay không tấp sắt, dám đôi chân quân độc thủ. Trường Sa thần quân thật sự là bị núi áp bách, bị thạch phong thể, khó mà tránh né, bất quá hắn cũng coi nhẹ tại tránh, bởi vì tuyệt đại đa số chân quân võ thần một trưởng đối với hắn cũng không đau không ngứa, huống chi một cái tu pháp thuật tiên nhân. Nhưng chưa từng nghĩ, một trưởng phía dưới, trên thân cứng rắn vô cùng khôi giáp vậy mà lên tiếng mà nát, thậm chí hóa thành một mịn. Khôi giáp phía dưới thân thể đồng dạng cứng rắn, đồng dạng kịch liệt đau nhức vô cùng. Thiên Sơn lão tổ đức cao vọng trọng, tuổi tác cũng cao, chưa từng làm ác, thần quân xin bỏ qua cho hắn. Lão nông dân giống như đạo nhân phi thân lui lại, nói chuyện đồng thời ánh mắt một thấp, nhìn về phía thần quân trước ngực thương thế. Đáng tiếc tạo nghệ cuối cùng không bằng tiểu sư muội. Vậy hạ, Trường Sa thần quân trở về, tình hình chiến đấu như thế nào? Tây vực quá xa, khuyết thiếu hương hỏa cung phụng, thần quân thần lực có chỗ suy yếu, lại khuyết thiếu kế tụ, Y Ly Sơn tổng cộng tới 3 vị tiên nhân, tăng thêm Thiên Sơn lão tổ, Trường Sa thần quân không chiếm ưu thế, đành phải rút quân. Ý là đánh nhau. Đánh nhau? Hừ. Tử Đế đứng lên, mặt lộ vẻ không thích, tốt một cái Y Ly Sơn. Thân là nhân gian tiên nhân, vậy mà bởi vì dị loại, cùng trời binh chống đỡ. Sớm nên đem bọn này linh pháp phái con đường thành tiên cho phá hỏng. Lập tức hắn lại quay đầu hỏi, Thiên Sơn Tuyết Liên đâu? Kia 3 vị tiên nhân đến trước đó, liền cơ hồ đã bị chúng ta đốt sạch sẽ. Như thế liền tốt. Tử Đế nhẹ gật đầu, bắt đầu trầm tư, một tòa Y Địa Sơn, xuất liên tục mấy vị tiên nhân, lại không ẩn cư tị thế, ngược lại nhập thế cực sâu. Tu thú điều cầm, cùng yêu quái làm bạn. Thân ở Y Địa Sơn, thu Y Địa Sơn sơn thần chiếu cố. Còn có một cái Lâm Chân Nhân không chỉ có ỷ vào nhân gian uy vọng che chở yêu quái, dám cùng Phật Môn Bồ Tát độc thủ, lại cùng Nam Phương thần hệ âm thầm băng lai, thậm chí còn cùng Cửu Vị yêu hồ làm bạn, thu yêu quái làm đồ đệ. Tử Đế giống như cười giống như giận lại như liệt kê bọn hắn tội trạng, nếu là không cùng yêu quái làm bạn thì cũng thôi đi, thế nhưng là thân là tiên nhân, lại không đứng tại nhân gian mặt này, ngược lại chạy tới che chở yêu quái, thật sự là đáng chém. Vậy hạ ý là, trước kia còn nói lại tha cho bọn họ mấy chục năm, hiện tại xem ra, mấy chục năm sau, chỉ sợ phải có càng nhiều tiên nhân rồi. Tử Đế nói, mở miệng hỏi, trước phái thần quan tiến đến Y Ly Sơn chất vấn, vì sao ngăn cản thiên binh trừ yêu, lập tức bắt đầu thành tra Y Ly Sơn, tra Y Ly Sơn bên trong có bao nhiêu yêu quái từng làm quá ác, có bao nhiêu người tiến vào Y Ly Sơn liền chết ở trong núi. Triệu tập Cửu Thiên Chân Quân thần linh, lấy trước Y Ly Sơn bên trong tinh quái cùng Y Ly Sơn sơn thần khai đao. Nếu là bọn họ cũng không ngăn cản, ta cũng liền không làm khó dễ bọn hắn, nếu có trở ngại chống lại, khiến Trường Xà, Cự Phong thần quân chủ công, khiến Bạch Hồng tiên ông, Đan Hỏa chân nhân tương trợ, dẹp điên Y Ly Sơn. Chu diệt những này tiên nhân, gian đe, cũng đúng lúc tại đãng ma trừ yêu về sau, phong tỏa linh pháp phái tu hành linh pháp, không được để cho người ta lại thành tiên. Bên cạnh thần quan nghe cũng nhớ kỹ. Hắn là từ Bắc Phương tới, vị này thiên đế trước đây từng vì Bắc Phương đại đế thời điểm, đối Bắc Phương yêu ma lôi đỉnh cổ tay, cùng Bắc Phương yêu ma thảm trạng, hắn đều như lòng bàn tay, bởi vậy tuyệt không kinh dị, nghị nghị cũng chỉ là lại hỏi một câu. Y Ly Sơn bên trong từng có một chút tinh quái, cùng phụ khâu quan hệ không ít, là một đám miêu yêu, bất quá phía trước hướng lúc từng được phong làm chính thần, về sau bị trục xuất, lại phong điêu quái là thần. Thật sự là ngu ngốc. Bọn chúng là thần trong lúc đó biểu hiện như thế nào? Tựa hồ còn có chút cần cù, phong bình không tệ. Như thế, để bọn chúng phối hợp trừ yêu, nếu là phối hợp, liền có thể buông tha bọn hắn, xem như cho thần linh một bộ mặt, nếu không phối hợp, yêu chính là yêu, cùng nhau chém. Rõ. Thần quan gật đầu, còn có Lâm Chân Nhân cũng đi tra. Tử Đế nói, hắn công đức hy vọng lại cao hơn, chỉ cần bên người hồ ly sát thực cùng Giao Hoa có quan hệ, chính là Cửu Thiên chi địch. Cửu Thiên thần linh sẽ nhận sao? Giao Hoa cũng dám công nhận. Năm đó đại chiến quên đi. Ừm. Thần quan nhẹ gật đầu. Nhưng mà lúc này, Tử Đế lại bỗng nhiên một cái, bất quá người này đạo hạnh rất cao, bản lĩnh rất mạnh, bên người còn có một vị ngũ hành tiên, một cái bắt vi hồ ly, liền để Phi Dực thần quân cũng làm tốt chuẩn bị, lại tùy thời chuẩn bị điều phương Tây cùng phương Đông chân quân tới trợ trận. Chương 586, chọn xương cốt chương 586, chọn xương cốt đáng tiếc tòa này Thiên Sơn. Tam sư Minh một thân là tổn thương, đứng ở đám mây, nhìn xem tòa này nguyên bản quanh năm bị tuyết động bao trùm, bây giờ vẫn còn tại đốt hừng hực liệt hỏa Thiên Sơn, không khỏi nghĩ lên năm đó, ta nhớ được vài thập niên trước, ta cùng Hoa công chúa cưỡi ngọc ngựa từ Thiên Sơn xuống, khi đó chính là một cái giữa hè, trên trời tuyết trắng mênh mang, thánh khiết nguy nga, phía dưới nhìn từ xa một mảnh xanh đậm, đến gần về sau, trên thảo nguyên lại nở đầy đủ loại màu sắc hình dạng hoa dại, thật sự là khoan thai. Kia là một cái giang hồ đạo nhân cùng một vị nữ tử áo đỏ du lịch cố sự. Đáng tiếc lao tổ cung điện cùng những ngày tuyết liên, tốt bao nhiêu phòng ở, tốt bao nhiêu hoa màu à. Đại sư Minh nhìn phía dưới thở dài nói, cũng có thể tiếp những cái này thiên binh thiên tướng cùng đậu binh hảo hán. Những này tuyết liên dài nhất đều dài 1000 năm đi. Nhị sư huynh cũng nói, đây là lão nông dân cùng luyện đan sĩ đáng tiếc. Đa tạ ba vị bằng hữu. Thiên Sơn lão tổ lúc này đã không còn ngày xưa lười biếng phúc hậu, đồng dạng đau thương không thôi, nếu không phải các người, hôm nay ta liền khẳng định bị bắt đi. Lão tổ nén bi thương. Đại sư huynh nói, tử đế trừ yêu tâm ý kiên quyết, Cửu Thiên thần linh cũng sẽ không bởi vì một lần thất bại liền không lại khó xử lão tổ. Lão tổ hoặc là đi theo chúng ta trở lại Y Địa Sơn, hoặc là liền cần tiếp tục tìm cái chỗ trốn giấu đi, tóm lại là không thể đợi ở chỗ này. Chỉ có thể dạng này. Thiên Sơn lão tổ mười phần đau lòng, lại đối con cánh mắt, nhanh đi đem cất giữ tuyết liên đều lấy ra, tặng cho mấy vị bằng hữu. Lão tổ khách khí, ba người cũng không có cự tuyệt. Còn lại ngàn năm tuyết liên rất nhanh liền đem ra. Đã còn thừa không nhiều lắm. Bất quá ba người cũng không chê ít, bởi vì ngàn năm tuyết liên chỉ là tứ phương ngũ hành kim đan đông đảo trong tài liệu một vị, đồng thời ngàn năm tuyết liên mặc dù chân quý, có thể bởi vì có vị Thiên Sơn lão tổ ưa thích trồng ngàn năm tuyết liên, cũng đã là đông đảo trong tài liệu tương đối dễ tìm, giống như là khác như yến trứng hương, linh đan, ngàn năm hỏa sâm loại hình, mới là càng thêm khó tìm, thậm chí khả năng chậm rãi tuyệt tích, càng có thể xuất hiện là trong tay những này. Ngàn năm tuyết liên chưa sử dụng hết, liền trên thế gian cũng tìm không được nữa yến trứng hương, linh đan cùng ngàn năm hỏa sâm. Rất nhiều kim đan cũng là như thế tuyệt tích. Lão tổ xin chớ đem Thiên Sơn trên tuyết liên tàn cây hoàn toàn thanh trừ, đối ta gia sư đệ bế quan ngộ đạo hoàn thành, tu ra vô thượng thần thông cố gắng có thể đem chi khôi phục như lúc ban đầu. Bằng hữu đi thong thả, hết thảy xem chừng. Lão tổ cũng mời xem chừng. Ba người ly biệt thời điểm, liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình trên thân đều có tổn thương. Không hổ là Bắc Phương chân quân võ thần. Kia trưởng xà thần quân mặc dù không có phụ chỉ thần quân phong độ tuyệt thế, chiến lực nhưng cũng so tiền nhiệm tiên ông huy hạ chân quân cương mãnh không ít. Ba người bọn hắn phối hợp với nhau, lại cũng chỉ là thắng hiểm. Phong Sơn một bên khác, hai tên đạo nhân, La Công cùng một cái càng phát ra cao tuổi hoa bảo người tại núi cao lưng núi tuyến trên chậm chạp cất bước, một thất văn mã trầm mặc theo ở phía sau. Toàn bộ thế giới đều là xanh đậm, cỏ xanh như tơ, lấy về phần như nước, gió núi thổi liền nổi sóng, phát họa ra gió hình dạng. Bây giờ thế gian này quả nhiên là hoàn toàn khác biệt. Lâm Giác cảm thán nói, giống như là chúng ta tuổi trẻ cái kia thời điểm, thế gian lưu truyền yêu tinh quỷ quái cùng thần tiên cố sự phần lớn là dạng gì? Phần lớn là thư sinh vùi đầu khổ đọc gặp được lân gia hồ ly, phần lớn là văn nhân say rượu đường ban đêm gặp gỡ bất ngờ cô mộ phần nữ quỷ, phần lớn là chính trực quan viên cùng tinh quái ở chung, còn có thần linh cùng người bình đẳng kết giao. Phù Giao nghe thấy hồ ly hai chữ, liền quay đầu đến xem hắn. Thế nhưng là hiện đây này, Lâm Giác dừng lại thổi một cái gió, thế gian lưu truyền nhiều nhất, thành người yêu tướng luyến bị thiên điều không dùng, nhận tâm chia rẽ, chính trực không sợ quỷ quan viên cùng yêu quỷ tiếp xúc quá nhiều, cũng sẽ bị đồng liêu công kích, không biết rõ cái gì thời điểm trên trời thần linh giống như cao hơn nhân gian một đoạn, thật sự là không biết rõ từ cái gì thời điểm bắt đầu. Còn không phải từ tử đế bắt đầu. Đỉnh lấy một viên đầu chó hoa bảo người nói, lại là dừng một cái, ngược lại là tử đế nói chuyện, bất quá nhân gian sắc thực an ổn nhiều, yêu tinh quỷ quái càng ngày càng ít, mặc kệ tốt xấu, đều càng ngày càng ít. Bây giờ nhân gian rất nhiều bách tính đều không còn gặp qua yêu tinh quỷ quái, chỉ từ cố sự bên trong nghe nói qua, thậm chí có ít người cũng bắt đầu không tin tưởng, ngẫu nhiên gặp được, mặc kệ thiệt ác, đều sợ hãi đến không được. Ha ha, từ điểm đó tới nói, tử đế công tích cũng là không nhỏ. Đúng vậy a. Lâm Giác cũng nhẹ gật đầu. Nghĩ lại bây giờ đầu năm nay, cùng tiền nhiệm thiên ông tại vị thời kỳ, thật sự là hoàn toàn tương phản. Tiền nhiệm thiên ông lúc tại vị, vô vi lời nhát, nhân gian thái bình thịnh thế còn có thể gặp đến yêu tinh quỷ quái, càng có rất nhiều yêu tinh quỷ quái tham mộ nhân gian vốn hoa, hướng tới nhân gian văn minh, chạy đến trong thành cùng người tặc cư, thậm chí từng có yêu tinh quỷ quái hóa thân trưởng thành vào triều làm quan hoang đường sự tình phát sinh, loạn thế yêu tinh quỷ quái liền có thêm, thiện yêu nhiều, ác yêu cũng nhiều. Mỗi khi gặp loạn thế, tất có rất nhiều yêu quái bị huyết khí sát khí dẫn dắt đi đến tu hành đường tắt. Mỗi khi thiên hai, tất có yêu ma tả vật thừa dịp loạn thành túy. Mỗi lần đại yêu tác phẩm đầu tay loạn, tất nhiên thai họa một phương thật lâu, mới có thể bị hậu chi hậu giác cửu thiên chân quân chiến tướng chậm rãi diệt trừ. Tử đế lại cường thế bá đạo, trong mắt dung không được hạt cát. Bởi vậy bây giờ thịnh thế nhân gian rất khó gặp lại yêu tinh quỷ quái, cho dù là có, cũng không dám tùy ý cùng người lên xung đột, lại không dám hại người, không dám tùy tiện vào thành. Đến loạn thế cũng tốt được nhiều. Tựa như trước đây Trường Hà thay đổi tuyến đường, lại tựa như trận tiên nạn hạn hán, hoặc là biên cảnh chiến loạn, nhất là Bắc Phương cùng Trung Bộ, tử đế hoạch tâm hương hòa địa, yêu ma tà vật đều bị theo đến xích sao. Nếu có đại yêu ra mặt làm loạn, rất nhanh liền có thiên binh thiên tướng giáng lâm. Bởi vậy liền Lâm Giác cũng đành phải nói một câu, tử đế nếu là có thể phân biệt thiện ác, không đồng nhất cột đánh chết, ngược lại thật sự là một vị cần cù thiên đế. La Công thì là trầm mặc nghe, đột nhiên mở miệng hỏi, Hoa Tiền Bối thần chức khi nào bị trừ? Cũng liền mười mấy năm trước. Hoa Bảo người nói, cũng không riêng gì bần đạo, nhân gian phần lớn không phải người thần linh, đều bị lần lượt trục xuất, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Bần đạo còn tốt một chút, bởi vì bần đạo ở tiền triều những năm cuối được phong thần, lại bị La Công bệ hạ tự mình phong một lần, bởi vậy thần linh nhiều lần hàng chỉ, Tử Tiêu cung nhiều lần tự thư, lễ bộ lại hỏi thăm nhân gian đế vương, thảo luận qua về sau, đều bị bắt bỏ. Còn lại Hoa Tiền Bối không có nhiều lời, bất quá mấy người đều nghe được. Cửu Thiên thần linh đều sẽ đoạn lạc, nhân gian triều đình tự nhiên cũng sẽ mục nát. Bây giờ hoàng đế không còn là trước kia, bây giờ triều đình cũng không phải năm đó, quan viên ngu ngốc một chút, triều đình mềm yếu một chút, hoàng đế vô năng một chút, liền sẽ e ngại thần linh một chút. Từ lúc Trường Hà thay đổi tuyến đường, thiên hạ bất tính, triều đình văn võ trách tội tại hoàng đế không đức, vị tiên nhân nước dày rộng hoàng đế trước hạ tội kỳ chiếu, lại ở trần hướng trời xanh chịu đòn nhận tội về sau, nhân gian đế vương uy nghiêm liền bắt đầu từng bước hạ xuống. đây cũng là các triều đại đổi thay đều khó mà chạy trốn sự tình, tại bản triều mà nói, bảo trì đến đã tính rất lâu. Tới tương phản chính là, tử đế hy vọng càng ngày càng cao, càng phát bá đạo đối nhân gian trưởng khống cũng càng ngày càng mạnh. Ừm. Lâm Giác suy tư một cái, lúc này mới nói ra, Hoa Tiền Bối niên kỷ cũng lớn, luôn một mình ở tại nơi này bên cạnh cũng không tốt, không bằng đi ta nơi đó làm khách dưỡng lao, hoặc là đi Y Sơn, cùng Y Sơn sơn thần, trong núi tinh quái làm bạn, há không so hiện tại tốt hơn nhiều. Làm sao? Tử đế muốn đối ngươi cửu vĩ hồ động thủ sao? Chuyện sớm hay muộn, lại muốn bắt Vân Đạo khai đao hay sao? Hoa Bảo mắt người hạt châu đạp một cái, Vân Đạo nhưng cũng là đường đường chính chính làm qua thần linh. Lâm Giác thấy hắn như thế, mười phần bất đắc dĩ. Tử đế huy hạ chân quân cách làm khả năng cùng hộ thánh chân quân khác biệt, bất quá cũng có thể là tìm tới hắn, mượn từ hắn đã là yêu quái lại từng là thần linh thân phận, từ trên người hắn chọn chính mình cùng phù giao vấn đề. Để phòng bạn nhất thôi. Nhưng là cái này tiền bối thích sĩ diện, nói như vậy, rất có thể sẽ để hắn tinh thần sa sút khổ sở. Không có đối hắn mở miệng, bên cạnh liền truyền đến tiểu sư muội thanh âm, sư minh chủ yếu là gặp tiền bối tuổi tác đã cao, mà lại có câu nói rất hay, nhà có một lao, như có một bảo, muốn đem tiền bối tiếp nhận đi hưởng phúc thôi. Hoa Bảo người nghe xong lời này, liền đã có mấy phần vui mừng. Chỉ là đem lắc đầu một cái, trong mắt lại đi phương hướng ngược nhau chuyện, nghiêng đầu lệch ra mắt ngắm lấy bọn hắn, nhưng chớ có hướng ta. Sư minh lần trước còn nói với ta đây. Tiểu sư muội nói, không riêng lần trước, vài thập niên trước cũng nói, như đem Hoa Tiền Bối mời đến chỗ của hắn, lúc ấy hắn thu nhận đệ tử liền có thể để Hoa Tiền Bối đến dạy đọc sách nhận thức chữ, vô câu thuật, khuyên quân thoải mái còn có Hoa Tiền Bối cắt giấy thuật. Ha 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 ha. Hoa Bảo người lập tức há mồm cười ha hả. Tiếng cười sắc nhọn, cùng chó sủa không sai biệt lắm. Mấy thân ảnh tại đỉnh núi thổi một lát gió, quan sát dưới núi, lại gặp mấy cái văn nhân nhã sĩ kết bạn leo núi, trên núi người xem bọn hắn cũng nhìn trên núi người. Lấy những này văn nhân thị giác, đại khái cảm thấy kia chỉ là bình thường mấy người, bình thường một con ngựa thôi. Bất quá không đến bao lâu, mấy người có tiêu tán ở trong gió, có cưỡi mây về núi, có cưỡi lên văn mã, bước trên mây cưỡi gió bay đi. Cơ hồ ngay tại mấy ngày về sau, có thần tướng hạ giới, giáng lâm nơi đây. Thần tướng bên người có thiên binh bảo hộ, sau lưng có chân quân nhìn xem, tiến vào trong núi động phủ điều tra. Vậy mà lúc này động phủ đã trống chân như vậy, chỉ tìm tới một chút vải rách sợi đồng, một chút dùng phế đi bút vẽ, gặm nát đầu gỗ còn có một số lông chó thôi. Ai? Chân quân không khỏi đau đầu. Bác phương chân quân chiến tướng đều là núi thây biển máu bên trong giết ra tới, nếu để cho hắn tiến đến đãng ma trừ yêu, hắn định nghiêm túc, có thể để hắn đến đây điều tra một vị đồng dạng hàng yêu trừ ma, công đức rất cao chân nhân, hắn lại khó tránh khỏi có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Mấy ngày điều tra, thật vất vả bắt trước tiền triều chân quân, tìm tới một cái bắt đầu chỗ, lại chạy một cái không. Gần như đồng thời, cũng có thần quan đến Y Lìa Sơn, chất vấn trong núi tiên nhân, vì sao ngăn cản cửu thiên đã ma. Trong núi tiên nhân tới biện luận, gặp chiêu phá chiêu. Đã có chân quân tiến về địa phủ, kiểm tra gần trăm năm nay chết tại Y Lìa Sơn người, lại có võ thần giáng lâm Y Lìa Sơn, điều tra trong núi yêu quái hại người sự tình. Nếu không phải thánh nhân, như thế nào không thiếu sót? Y Lìa Sơn như thế lớn, hiểm trở nguy nga, đường núi khó đi, làm sao không có người trượt chân ngã chết đâu? Trong núi nhiều như vậy yêu quái, trăm ngàn năm qua, như thế nào một cái ác yêu ác quỷ đều không ra đâu? Cái này cùng Lang Đầu Sơn sơn thần đồng dạng. Chương 587, phụ trì thần quân để ta tới cản. Chương 587, phụ trì thần quân để ta tới cản Phong Sơn vách núi, mây mù lầu cát, hai cái đạo nhân ngồi xếp bằng đại khách, rất có vài phần ép buộc chứng hàm chu ngay tại là mấy chương bàn trên mâm đựng trái cây điểm tâm điều chỉnh vị trí, thật sự là xích lại gần xem đi xem lại, rời lại chuyện. Ngoài cửa sổ có văn mã đạp không mà đến, dẫn một cái mập hạc cùng một đóa mây trắng. Sư phụ, Huyền Minh chân nhân đến. Thừa ý rìm ngựa dừng ở lầu các ban công bên ngoài, đối bên trong Lâm Giác nói, lại đối người sau lưng hành lễ, chân nhân mời đến. Nhà ta sư phụ đối đãi đã lâu. Tốt tốt tốt. Huyền Minh chân nhân từ mập lưng hạc bên trên xuống tới, mang theo tự mình đồng nhi, đi vào trong lầu các. Theo sát phía sau, Phổ Mai cũng cưỡi văn mã mà tới. Sư phụ, Bạch Loan đạo trưởng đến. Bạch Loan đạo trưởng đáp lấy mây trắng, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy phía trên đỉnh núi nô ra tới một viên to lớn xà đầu. Hắn có chút kinh dị lấy lại tinh thần, Phổ Mai đã mời hắn tiến vào. Sư phụ, Mặc Vũ chân nhân đến. Vương Nhiên cũng cưỡi văn mã từ phương xa bầu trời bay tới, cùng sau lưng hắn rõ ràng là Mặc Vũ chân nhân. Cái này thời điểm, trong lầu cát, Hàm Chu đã đứng ở tự mình sư phụ phía sau, trong điện mỗi cái bồ đoàn bàn đều đối đến thật chỉnh tề, bàn cùng bồ đoàn cự ly góc độ cũng mười phần nghiêm ngặt, trên bàn mâm đựng trái cây điểm tâm đồng dạng thả vô cùng chỉnh tề, cùng góc bàn cự ly cũng là tương đương, nhìn xem mười phần quy phạm, thậm chí nhàn hạ đã quen mấy vị tiên nhân đều có chút xấu hổ ngồi xuống. Ba vị tiền bối mời ngồi. Ha ha ha. Huyền Minh chân nhân dẫn đầu ngồi xuống, nhà hắn đồng nhi liền đứng tại sau lưng của hắn, hắn không khỏi về sau nhìn, thật nhiều năm đều chưa thấy qua như thế huyết thống thuần chính văn mã, đạo hữu đây là từ chỗ nào tìm đến? Từ một chỗ ẩn thế tiên cảnh. Huyền Minh đạo hữu gặp được văn mã, lại không nhìn thấy trên đỉnh núi Hoàng Xà. Bạch Loan đạo trưởng nói, ta chỉ sợ có thể đoán được chỗ này ẩn thế tiên cảnh ở nơi nào. Hoàng Xà. Ba cái tiên nhân đều cùng nhìn nhau. Văn mã, Hoàng Xà, Nguyên Câu bất tử thụ, còn có thể là nơi nào đâu? Lâm Giác cũng không kinh dị, cũng không tránh né. Cái này ba cái tiên nhân đều tị kiếp có đạo, tuổi tác rất lớn, lại rất thích xem náo nhiệt cùng nói chuyện phiếm, có thể nói kiến thức rộng rãi, cái này không thể gạt được bọn hắn. Chuyện phiếm thời khắc, Hàm Chu đã bưng bầu rượu chén rượu đi tới, sát bên là ba vị tiên nhân rót đầy rượu. Rất lâu không tiếp tục tụ, khó được ba vị tiền bối lại tụ tại ta chỗ này, ta kính ba vị một chén. Lâm Giác làm nhân vật chính, dẫn đầu nâng chén. Lần này trên bàn của hắn có hai cái chén, một cái cho hắn, một cái cho hồ ly, miễn cho hồ ly uống chung hắn. Tiểu sư muội cùng ba vị tiên nhân đồng thời nâng chén, uống rượu một ngụm, tất cả đều dư vị vô tận. Lại là tăng thêm tiên quả tiên nhật hữu, ha ha ha, không dối gạt đạo hữu, năm đó hôm đó từ đạo hữu nơi này trở về, bần đạo liền đối với cái này một ngụm tưởng niệm cực kỳ. Huyền Minh chân nhân nói đã từng đạo hữu hỏi ta, bần đạo phải chăng uống qua so cái này thiên nhật hữu tốt hơn rượu, ha ha, nếu là ban đầu thiên nhật hữu, thế thì sắp thực uống qua, nếu là cái này chén tiên nhật hữu, chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Huyền Minh đạo hữu nói đúng. Bạch Loan đạo trưởng cũng nói, nếu là có cơ hội, bần đạo thật muốn nhận biết một cái vị kia có thể đủ ra như thế rượu ngon sơn quân, không biết là bực nào phong nhã nhân vật. Hắn không biết rõ, kia là một vị thô kệch chưa yêu. Lâm Giác cũng chưa hề nói, chỉ là nói ra, mấy vị tiền bối ưa thích, hôm nay còn xin uống nhiều một điểm, cũng không biết do uống lúc này, sau này còn có hay không cơ hội lại uống. Mấy người nghe vậy, tất cả đều sắc mặt cứng lại. Bọn hắn đều biết rõ Lâm Giác lần này đặc biệt mời bọn họ tới muốn nói gì, chỉ là không có nghĩ đến, hắn lại không chút nào chuyện tiếm, mở cửa chỉ thấy núi. Vị kia, Huyền Minh chân nhân thử nói, có chút xem chừng, vị kia sơn quân cũng bị Chu ngoại trừ. Tiền bối yên tâm, tại hạ nơi này mặc dù còn không phải cái gì độc lập với thiên địa bên ngoài thế ngoại đầu tiên, nhưng cũng cùng ngoại giới nửa ngăn cách, ở chỗ này nói chuyện đều có thể tùy tiện một chút. Lâm Giác nói, lúc này mới trả lời, thế thì không có. Vị kia sơn quân tuy bị trục xuất, dù sao từng vì thần linh, từng nhập cựu thiên thần tịch, tử đế muốn chiếu cố cựu thiên thần linh mặt mũi, vẫn là sẽ không dễ dàng sắp tới giết chết. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Huyền Minh chân nhân liên tục gật đầu, phía sau hắn đồng nhi thì là hơi nhẹ nhàng thở ra. Đối diện Bạch Loan đạo trưởng, Mặc Vũ chân nhân cũng nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ muốn từ vị kia sơn quân trên thân thăm dò chính mình kết cục đồng dạng. Nhưng mà bây giờ tử đế tùy ý trừ yêu đã không còn che giấu, Tây Bực Thiên Sơn trên thần linh chưa từng làm ác, thậm chí mấy trăm năm không có xuống thiên sơn, Trường Sa thần quân cùng thiên binh thần tướng thế mà đến nàng cửa nhà, hạ xuống thiên binh trắng trận đồ sát nàng thủ vệ cùng tử tôn hậu nhân, chút xuống thiên hỏa thiêu hủy nàng đạo tràng cùng thiên sơn, nếu không phải nhà ta sư huynh đội tới, chắc hẳn nàng đã bị bắt về 9 ngày rồi. Trừ nàng bên ngoài Y Sơn sơn thần đồng dạng nhân nước dày rộng, à, ta cùng nhà ta sư muội trước kia ngay tại Y Sơn tu hành, được hắn chiếu cố nhiều lần, chưa từng nghĩ cũng bị tử đế để mắt tới. Liên bởi vì có người tiến vào Y Sơn hái thuốc, ngã vào vách núi, có người tiến vào Y Sơn tìm tiền, lạc đường không đi ra, có người bị trong núi giã thú gây thương tích, thế mà cũng thành bọn hắn công kích Y Sơn sơn thần lý do. Lại bởi vì trong núi đã từng đi ra ác quỷ, kiên kỵ sơn thần uy nghiêm, chạy ra Y Sơn làm loạn, cũng thành sơn thần tội trạng. Ha ha ha. Lâm Giác cười một tiếng, vương chén uống rượu, nhà ta phủ giao là yêu quái, nhà ta đệ tử là yêu quái, Bạch Loan, Mặc Vũ tiền bối là yêu quái, Huyền Minh tiền bối đồng nhi cũng không phải người, ai lại biết rõ cái gì thời điểm sẽ bị tử đế tìm tới cửa, hoặc là vị kia cất rượu sơn quân cái gì thời điểm cũng sẽ bị trông giữ bắt đầu, người ta đều không biết có thể hay không vượt qua một kiếp này, sau này rượu này đương nhiên chưa chắc lại có cơ hội uống đến. Mấy người nghe xong nhất thời đều trầm mặc, bọn hắn đều là thích xem náo nhiệt, mấy chục năm qua tử đế hành động bọn hắn lại làm sao không biết, cố gắng ngày nào người khác muốn nhìn chính mình náo nhiệt, trong lòng nặng nề không biết nên nói cái gì, đành phải uống rượu. Hàm Chu một mặt bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh qua Huyền Minh chân nhân đồng nhi, chỉ ôm bầu rượu sát bên vì bọn họ rót rượu. Sư tôn, nếu là tiên đế cha đến, có thể đem ta giao ra. Huyền Minh chân nhân phía sau đồng nhi bỗng nhiên mở miệng nói, không cần liên lụy sư tôn. Nói cái gì mê sảng? Huyền Minh chân nhân nói, đây là chúng ta một trận đại kiếp a. Lâm đạo hữu có biết có vị đạo hữu tên là Mộng Hoa? Mặc Vũ chân nhân nói, có chút quen hay. Mộng Hoa đạo hữu cũng là một vị trở thành sự thật đắc đạo người, sau khi thành tiền tại Bắc Phương trong núi ẩn cư, trước kia cũng thường cùng chúng ta cùng đi xem náo nhiệt. Đã từng phù trì thần quân độc chiến ba vị chân quân, mấy vị thần linh lần kia, hắn lúc đầu cũng nghĩ cùng chúng ta cùng đi. Bất quá hắn am hiểu thôi diễn, tính ra chính mình có thể sẽ có đao binh chi kiếp, liền không có đi. Mặc Vũ chân nhân nói dừng một cái, hắn tự thành tiên tị thế về sau, ở trong núi tu hành, đã cách xa trần thế phàm nhân, liền khó tránh khỏi cùng trong núi giã thú phi điểu, tinh quái yêu loại ở chung làm bạn, liền tựa như người bình thường một mình ở vắng vẻ chi địa, cũng sẽ muốn cùng mèo chó làm bạn giải buồn đồng dạng. Bất quá hơn 100 năm trước, hắn nuôi một đầu con lửa thành yêu, con lửa quật cường ngu dốt, không biết nặng nhẹ, ra ngoài đả thương người, làm một chút chuyện sai, bị đạo nhân chối ngoại trừ. Không nghĩ tới hơn 100 năm Cựu Thiên Thần Linh thế mà còn đem chi tìm được, phái Trường Xà Thần Quân đi tìm tới hắn, muốn đem bên cạnh hắn tất cả yêu quái đồ đệ, đồng nhi toàn bộ thanh trừ. Ngỗng Hoa đạo hữu ý đồ ngăn cản, có thể hắn muốn không am hiểu đấu pháp, ở đâu là Trường Xà Thần Quân đối thủ, một kiếm liền bị chém. Cũng không biết hắn có hay không tính tới chính mình một kiếp này. Lâm Giác nghe trầm mặc, khó trách cái này ba vị tiên nhân hôm nay tới, đối với tử đế làm việc đã thấy như thế rõ ràng. Nguyên lai còn có một vị vết xe đổ. Đáng tiếc. Ai? Bạch Loan đạo trưởng nhịn không được thở dài một tiếng, kỳ thật yêu tinh gia quái đối với tiên nhân thần nhân giống như bình thường chim thú cá trùng thảo một núi đá đối với bình thường phàm nhân, chim thú cá trùng thảo một núi đá không dứt, yêu tinh giá quái cũng sẽ liên tục không ngừng, muốn hoàn toàn tiêu trừ yêu tinh giá quái giống như người muốn tiêu diệt thế gian tất cả chim thú cá trùng thảo một núi đá, có thể nào làm được đâu. Tử đế làm sao đến mức này đâu, sao không cùng chung kiếp nạn này. Lâm Giác đống nhiên mở miệng, ánh mắt khác hẳn, nhìn bọn hắn chằm chằm. Vân đạo tự nhiên nguyện ý, nhưng mà nói nghe thì dễ. Bạch Loan đạo trưởng nói, tử đế tôn là thiên đế, cho dù phụ chỉ thần quân đã từ làm nhiệm huy hạ, nhưng cũng còn có Trường Xa cự phòng hai vị đại danh đỉnh đỉnh thần quân, về sau lại tăng phong phi dự, Chu Minh hai vị thần quân cũng là hộ đạo tử thánh. Nếu không phải thần linh hương hỏa chi tranh, mà là hạ giới đãng ma trừ yêu, còn có thể điều động bát bộ chính thần cùng cựu thiên đại tiên thượng thần, thậm chí các đế quân cũng phải nghe hắn hiệu lệnh, chúng ta có thể nào chống cự toàn bộ cựu thiên lực lượng? Từ đế đãng ma trừ yêu dĩ nhiên sư xuất nổi danh, bất quá hắn đã lâm vào cố chấp, cựu thiên đại tiên thượng thần bên trong rất nhiều cũng có yêu quái tọa kỵ, sùng thú, đệ tử cùng hảo hữu, từ đế đã nội bộ lục đủ. Lâm Giác Như cũng bình tĩnh nói, huống chi chúng ta cũng có chuẩn bị, là đạo hữu cùng phù giao đạo hữu, còn có đạo hữu mấy vị sư minh đệ cùng y sơn sơn thần a. Bạch Loan chân nhân nói, coi như như thế, lại tính được nhiều một ít, lấy đạo hữu bản lĩnh, làm tốt căn bài, mượn nhờ y sơn sơn thần cho y sơn làm chiến trường, có thể ngăn cản tử đế uy hạ chân quân cùng cựu thiên chính thần, có thể phụ trì thần quân xem như tử đế nửa cái đệ tử, mặc dù hắn đã từ nhiệm từ trước, nhưng mà tử đế một phong thư tín, tất nhiên có thể mời hắn lại lần nữa rời núi xuất thủ, lấy phụ trì thần quân bản lĩnh, chúng ta lại như thế nào ngăn cản? Nghe được phụ trì thần quân bốn chữ, mấy người đều có chút biến sắc. Hôm đó bọn hắn đi xem trận kia náo nhiệt, phụ trì thần quân vô địch chi tư cho bọn hắn mang đến sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Lại phù trì thần quân bất tử bất diệt, nhục thân thành thánh cũng là thật, thần lực lấy không hết, dùng mãi không cạn đồng dạng không giả, khó mà tưởng tượng người nào có thể đối kháng hắn. Bên cạnh Mặc Vũ chân nhân thì là nắm chặt chén trong tay, ta nguyện cùng Lâm đạo hữu cùng chung kiếp nạn này, bằng không Lâm đạo hữu bại về sau còn lại chính là ta. Bần đạo cũng nguyện ý a. Bạch Loan đạo trưởng nói, thế nhưng là biện pháp không thể không nghị, phù trì thần quân cũng không thể không phòng. Huống chi tử đế bản thân cũng là đế quân đại năng, lại lấy đãng ma trừ yêu nổi danh chứng đạo, nếu như hắn tự mình xuất thủ hàng phạt, chắc hẳn y sơn sơn thần mượn nhờ đại sơn cũng không có khả năng ngăn cản, mà chúng ta cũng đều không phải am hiểu đấu pháp tiên nhân. Bạch Loan đạo hưu nói rất có lý. Huyền Minh chân nhân bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là đợi thêm mấy chục năm, cựu thiên nhân gian tái khởi phong vân, có lẽ Nam Phương Ngọc Giám đế quân sẽ lại lần nữa đứng ra cùng tử đế tranh chấp, khi đó chúng ta không chỉ có thể giữ mình, còn rất có thể thừa cơ đem tử đế lật đổ. Đáng tiếc bây giờ thời cơ chưa tới, tử đế như lấy đãng ma trừ yêu làm lý do hiệu lệnh cựu thiên Ngọc Giám đế quân nhiều nhất có thể không xuất binh tương trợ, tử đế định sẽ không cho chúng ta cái này cơ hội. Bạch Loan đạo trưởng nói, không nói đến gần mấy chục năm, Ngọc Giám đế quân bị đánh ép tới lợi hại, úc còn không mang nổi mình úc, coi như hắn có thừa lực, hơn phân nửa cũng sẽ ngồi nhìn chúng ta làm hao mòn tử đế lực lượng, chậm đợi hắn thời cơ. Vung tay đánh cược một lần, tốt hơn ngồi chờ chết. Mặc Vũ chân nhân nói quay đầu, Lâm đạo hữu lại có gì đối sách? Hai người khác nghe vậy, đồng dạng nhìn về phía Lâm Giác. Thậm chí Huyền Minh chân nhân phía sau kia một mực tỉnh táo đồng nhi, liên quan đến sinh tử vận mệnh, cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Giác. Vinh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chỉ gặp đạo nhân ánh mắt tiến tĩnh, nói một câu, phụ trì thần quân để ta tới cản. Lời vừa nói ra, ba cái tiên nhân đều kinh trụ. Chương 588, đệ tử xuống núi. Chương 588, đệ tử xuống núi. Hồi lâu sau, ba cái tiên nhân lúc này mới say khướt đứng dậy, muốn cùng hắn cáo từ rời đi. Lâm Giác thì là hỏi ngược một câu, ba vị muốn đi đâu? Ừm. Mặc Vũ chân nhân sững sờ, lập tức cười nói là muốn tới Lâm đạo hữu nơi này đến, miễn cho bị từng cái đánh tan, bất quá chúng ta trong động phủ cũng có chút pháp khí bảo vật, suốt đời chân quý vật, dù sao cũng phải về trước đi thu thập một cái lại tới đi. Ý tứ của ta đó là, ba vị tiền bối còn dám rời đi sao? Lâm Giác lắc đầu, tử đế đã sớm phái chân quân thần linh giám thị nơi này, mấy tương lai nơi này, cùng ta trò chuyện với nhau, tử đế lại tính tình bá đạo, khả năng Huyền Minh chân nhân còn dễ nói một chút, có thể Bạch Loan, Mặc Vũ hai vị tiền bối vốn cũng không phải là người, vốn là bị tử đế đoán nghi kiếm kỵ, lúc này rời đi, chỉ sợ nửa đường liền sẽ gặp phải thần quân. Không bằng tỉnh rượu về sau ba vị lại kết bạn đồng hành, cùng nhau đi lấy. A, ba người đều là kinh hãi. Bạch Loan đạo trưởng không tin tà, lúc này từ cánh tay trái trên dài ra một chi bạch vũ, tay phải bắt lấy vừa gậy, bật hơi thổi. Hô. Một cái khác Bạch Loan đạo trưởng xuất hiện. Hồ ly đồng dạng say khướt, một cái nhìn xem cái này Bạch Loan đạo trưởng, một cái nhìn xem cái kia Bạch Loan đạo trưởng, nâng lên móng đuốt đến vuốt mắt, điểm không rõ ràng, chỉ cho là chính mình hoa mắt, quay đầu đi tìm Lâm Giác. Ngươi lại trở về nhìn xem, nếu là thuận lợi, liền đi Huyền Minh, Mặc Vũ hai vị đạo hữu nơi đó, đem bọn hắn trong động phủ vật cùng nhau xoắn tới. Huyền hóa ra Bạch Loan đạo trưởng giá vân mà đi. Lâm Giác làm sơ suy tư, đồng dạng lắc mình biến hóa, biến ra ba người. Anh. Hồ ly xoa xoa con mắt, xích lại gần nhìn kỹ lại nhìn, biến hóa theo ra ba con say ngủ. Lung la lung lay. Đã như vậy, chắc hẳn vị kia thần quân lực chú ý sẽ bị liên lụy, vậy ta liền thừa dịp thời cơ này, thay ba vị tiền bối mang tới vật đi. Ba cái Lâm Giác các mang một cái say hồ, hóa thành gió mát tiêu tán vô hình. Ước chừng nửa ngày sau, một đoạn tàn phá bạch vũ theo gió nhẹ nhàng trở về. Trong lầu các Bạch Loan đạo trưởng tiếp nhận xem xét, nhất thời kinh hãi. Thế nào? Mặc Vũ chân nhân cùng Huyền Minh chân nhân đều lại gần. Phi Dực thần quân ngay tại bên ngoài trông coi, ta phân thân vừa mới rời đi, bay ra không xa, liền bị hắn ngăn lại, chất vấn ta tới nơi này làm gì, muốn dẫn ta về Cửu Thiên đi. Bạch Loan đạo trưởng nói, ta phân thân thấy thế lập tức bay trở về, lại bị hắn sai sử vi hạ thần tướng ngăn cản, lại bị hắn dương cung cài tên, một tiễn phóng tới. Cái này, Mặc Vũ, Huyền Minh hai vị chân nhân kinh hãi. Gần như đồng thời, không trung gió mát tụ đến, ba cái Lâm Giác mang theo ba con gật gù đắc ý đi đường khiêu vũ say hồ trở về. Ba con hồ ly thật giống như uống nhiều quá, vui vẻ lại ngược lại ngược lại, chợt có một cái há mồm phun một cái, giống như là say nôn đồng dạng, và lại phun ra rất nhiều kim ngọc bảo vật, bên trong trộn lẫn lấy một chút bạch vũ, đạo bào quần áo, nổ tận gốc quả thụ tiên gốc. Vì hiếm dị bảo cùng hai cái thân thể tựa như kim ngọc pho tượng mê mang tiểu đạo đồng. Mặt khác hai con say hồ thấy thế, cũng hé miệng. Đừng nôn. Nơi này chứa không nổi. Đi bên ngoài lại nôn. Lâm Giác vội vàng hô một câu. Ô. Hai con say hồ đồng thời nghiêng đầu, liếc hắn một cái, liền lại ngậm miệng lại, vô cùng lo lắng hướng mặt ngoài chạy tới.
Hoa,
hoa, hoa. Hai đạo nôn mửa âm thanh, lập tức là tạp vật rơi xuống đất âm thanh. Ba vị đạo trưởng liền ở chỗ này ở lại. Trong lầu các rất nhanh chỉ còn lại Lâm Giác, tiểu sư muội, Phù Giao cùng Hàm Chu. Sư Minh khi nào có thể ngộ ra thần thông? Tiểu sư muội đồng dạng mặt ửng hồng, đưa nàng trường kiếm ôm ở ngực, không khỏi hỏi một câu. Tùy thời có thể lấy. Lâm Giác hồi đáp, chỉ là phòng bị thôi. Ưm tiểu sư muội gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Có chỉ thải ly từ nàng trong quần áo xuất hiện. Đem người ba vị sư minh sư đệ đều gọi tới đi. Lâm Giác lại nói với Hàm Chu.
Rõ.
Hàm Chu lập tức rời đi. Trở lại lúc, đã là bốn người. Tử đế làm việc xưa nay lôi lệ phong hành, không biết Y Ly Sơn các ngươi mấy vị kia sư bá có thể kéo dài bao lâu. Lâm Giác nhìn xem Hứa Ý, Phổ Mai cùng ông Nhiên nói ra, nhất là Hứa Ý cùng Phổ Mai. Lúc đầu lập tức liền là tử đế lần thứ ba đãng ma trừ yêu, đến cái này thời điểm, trong thiên hạ tình quái yêu ma đều đã thấy rõ hắn tác phong làm việc, ngược lại bị hắn làm cho đoàn kết lại, có trời sinh tính ác, liền sẽ tại kia thời điểm thừa cơ ra làm loạn, đã thai họa nhân gian hương hỏa, cũng tích xúc huyết thực lực lượng, phản kháng tử đế, có thiện thường thường cũng bị bức ác, thậm chí có yêu nhân kẻ xấu tà nhân thừa dịp loạn, cũng ra nguy hại nhân gian. Ta vốn định tại cái này thời điểm gọi các ngươi ra ngoài du lịch, tìm kiếm trở thành sự thật đắc đạo con đường, tương lai nếu là có tâm, cũng có thể giúp đạt được ta. Vừa vặn, kia thời điểm Hứa Ý cùng Phổ Mai thọ nguyên cũng nhanh lấy hết. Thế nhưng, tử đế chi tính cũng không bình thường, hắn cũng không cho chúng ta cái này cơ hội. Bốn người nghe đều không nói chuyện. Kể từ đó, nếu như Cửu Thiên Chân Quân thần tướng tiếp cận, thậm chí phủ chỉ thần quân đích thân đến, các ngươi ngược lại là khả năng giúp đỡ một chút bận điệu, nhưng mà cũng có thể là bị liên lụy. Nhưng đến cái kia thời điểm, Cửu Thiên Chân Quân thần tướng cùng ta đánh nhau, tinh lực bị liên lụy, nhân gian những cái kia thiện yêu ngược lại không thấy, tà ma ác yêu tất nhiên thừa cơ xoắn suýt làm loạn. Tử đế mặc dù cực đoan, cùng ta không hợp, bất quá tà ma ác yêu, kẻ xấu tà nhân vẫn là đến trừ, đây cũng là các ngươi cơ duyên, cũng coi như trách nhiệm đi. Mấy người đệ tử nghe, lúc đầu đều muốn mở miệng, nghe thấy một câu cuối cùng, cũng đều ngậm miệng lại. Không bằng ta đem các ngươi ba cái vụ trộm đưa ra ngoài, đi xa chút địa phương. Mặc dù ba người các ngươi bản thân là người, tử đế cũng chưa chắc sẽ làm khó các ngươi, bất quá vẫn là không nên tùy tiện bại lộ lai lịch thân phận, làm thiên hạ tà ma ác yêu bởi vậy náo động bắt đầu, kẻ xấu tà nhân ra làm ác thời điểm, chính là các ngươi thay ta trấn an thiên hạ thời điểm. Về phần có thể hay không trở thành sự thật đắc đạo, liền nhìn chính các ngươi. Bốn người đệ tử đều hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Hứa Ý trước đứng ra, đệ tử biết rõ sư phụ nghĩ như thế nào, tất nhiên cần tuân sư mệnh, trấn an thiên hạ.
A,
ngươi ngược lại khó được cung kính. Lâm Giác đối Hứa Ý cười một tiếng, nói một tiếng. Đến cái này thời điểm, Hứa Ý so Phổ Mai nhỏ kia mấy tuổi đã hoàn toàn không đáng kể, chỉ còn lại một cái càng thông minh đại sư mình. Cho nên Phổ Mai cùng ông Nhiên thấy thế, mặc dù hơi có khác biệt ý nghĩ, nhưng cũng đồng thời hành lễ nói ra, đệ tử cũng là. Đệ tử cũng cần tuân sư mệnh. Đi thu thập đi. Lâm Giác nói, lại đối bắt đầu thẳng đứng đi trụ hồ ly nói, chờ bọn hắn thu thập xong, một cái ném đến lớn Tây Bắc Hoang Mạc, một cái ném đến Tây Nam Đại Sơn, một cái ném đến nơi cực hàn.
Được rồi.
Hồ ly quay đầu nói ra, không cần bọn họ nữa sao? Làm sao không đem bán lấy tiền? Lâm Giác chỉ là cười cười không nói. Sư phụ ta đây. Tam đệ tử suy tư hồi lâu, mở miệng hỏi. Hàm Chu A, ngươi vốn là yêu, lúc này nếu là ra ngoài, chỉ sợ bị chân quân cho bắt đi nạp công tích. Huống chi ngươi thọ nguyên càng dài, vẫn là trước làm bạn với ta chờ một kiếp này đi qua, thiên hạ tất nhiên lại loạn, khi đó mới là ngươi ra ngoài biểu hiện ra tự thân bản lĩnh, tìm kiếm trở thành sự thật đắc đạo con đường thời điểm. Lâm Giác nhìn xem cái này tam đệ tử nói. Sư phụ, sư minh sư tỷ sư đệ là người, có thể chu trừ ác người, ta tuy là yêu, cũng có thể chu trừ ác yêu, vừa vặn để cửu thiên biết rõ, yêu cũng không đều là nhân gian khởi nguồn của hòa loạn. Hàm Chu mở to một đôi mắt to, con mắt rất đỏ, môi châu cũng là tình xảo đỏ tươi, thần sắc cũng rất yên tĩnh, ta nói đi đã vượt qua sư minh sư tỷ, cự ly trở thành sự thật đắc đạo chỉ có cách xa một bước, nếu bàn về đấu pháp, tiên nhân chân quân phía dưới ta ai cũng không sợ. Coi như gặp phải chân quân đại thần, ta có đoạn mà phục tụ, lại cùng sư tỷ học được tán mà phục tụ, lại có ve sầu thoát sắc thần thông, cũng có thoát thân chí năng. Như thế không ổn. Như thế rất thỏa. Ngươi có thể nghĩ tốt. Vừa liền một mực đang nghĩ. Vậy cũng được. Lâm Dật nói, cao ngẩng đầu lên, đối đã leo đến dưới xà nhà mặt treo ngược hành tẩu hồ ly nói, liền đưa nàng ném đến Giang Nam. Con thỏ cũng không cần sao. Cái này có thể đổi tiền. Bốn cái đồ đệ liền đều hướng hắn cáo tử, đi thu thập. Đi ra lầu cát, chính là vách núi tuyệt bích hành lang thông đạo, là Hứa Ý một tay xây dựng lên, bốn người cũng không khỏi dừng bước, hướng phương xa nhìn lại. Thanh sơn trồng ảnh thấy ẩn hiện dòng suối nhỏ xuyên sơn mà qua, mây mù tung bay, tựa như đưa tay liền có thể chạm đến, bạch lộ bố cánh, hoa trên núi khắp nơi trên đất, tiên tính mà tuyệt mỹ. Nhất thời trong lòng lại có chút không nỡ. Tiểu sư minh, Phổ Mai nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi biết rõ sư phụ là nghĩ như thế nào, là có ý gì? Đại sư muội à, ngươi cần biết được, tử đế mặc dù đã ma trừ yêu, làm việc cực đoan không phân thiện ác, cũng bởi vậy thương tổn tới rất nhiều người, lại uy hiếp đến phủ giao sư tỷ cùng Hàm Chu sư muội, bất quá đối với nhân gian đại đa số người tới nói vẫn là chuyện tốt. Hứa Ý thở dài nói, sư phụ tới đối đầu, ngoại trừ tự vệ, cũng có lý đọc tranh chấp, bởi vậy vô luận ai thắng ai thua, đều muốn bảo đảm nhân gian không bị yêu ma tai họa. Nếu là sư phụ thắng một kiếp này, ngược lại khiến nhân gian đại loạn, kia thế nhân cố gắng liền sẽ cho rằng là sư phụ đứng tại yêu ma bên kia. Nói dừng một cái, hắn lại nhìn về phía bên cạnh, tam sư muội cũng là như thế nghĩ, bởi vậy mới có thể mạo hiểm ra ngoài, ngoại trừ muốn trở thành thực sự nói tương trợ sư phụ, cũng là vì sư phụ ý nghĩa mà chiến a. Hàm Chu sắc mặt bình tĩnh, là chấp nhận. Thì ra là thế. Phổ Mai nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Đông nhiên lại nghe Hàm Chu mở miệng nói ra, tiểu sư đệ là Huy Châu người a. Đúng thế. Kia Giang Nam cũng coi như ngươi nửa cái cố hương. Hàm Chu nói, ngươi đi Giang Nam đi, ta đi Đông Bắc nơi cực hàn. Vì cái gì? Vừa vặn để ngươi về thăm nhà một chút. Như vậy sao được? Sư phụ đều cùng phù giao sư tỷ nói xong. Sư phụ để cho ta đi Giang Nam, là bởi vì Giang Nam là Ngọc Giám Đế quân hương hòa địa, tử đế lực lượng thẩm thấu không đủ, lại có ý ly thần quân, nguyệt chiếu nguyên quân tương hộ, đối ta mà nói an toàn một chút, nhưng mà bởi như vậy, ngược lại khả năng ảnh hưởng ta trở thành sự thật đắc đạo, cho nên ngươi ta trao đổi. Hàm Chu lòng tham kiên định, không cần phải lo lắng phù giao sư tỷ, nàng không nhớ được, huống chi nàng còn uống say, đến thời điểm nàng mang chúng ta ly khai, còn không phải chúng ta đi nói chỗ nào nàng liền chỗ nào. Cái này, sư phụ có thể nghe thấy. Hắn cũng không mở miệng phản bác, chính là không có ý kiến. Hàm Chu nói, cứ như vậy quyết định. Tiểu sư đệ nào dám phản kháng sư tỷ? Người sư tỷ này nhìn xem yếu đuối, bản thể cũng là một cái trong núi thọ rừng, nhưng lại tu hành ngũ hành linh pháp, nghiên cứu ngũ hành pháp thuật, lại yêu học kiếm thuật, chiến lược mười phần đáng sợ. Liên liên trong lầu các sư phụ cũng chỉ là lắc đầu cười khổ. Có thể quý ba năm cầu đạo con thỏ, sát thực quật cường. Chương 589, trinh phạt chương 589, trinh phạt tại Lâm Giác tiếp tục tu hành ngộ đạo thời điểm. Y Lý Sơn bên trong thì là mây mù như biển, che mất phần lớn kỳ phong dị thạch, chỉ có hoa sen cùng ngày đều, nhưng từ trong mây mù nhô ra thân eo, có mấy vị thần quan giá vân mà đến. Túi đầu hô, Y Lý Sơn sơn quân. Hạ phương vân sương mù một trận xoay tròn, nhưng mà tòa kia lớn nhất liên hoa phong nhưng thủy trùng không có động tĩnh. Y Lý Sơn sơn quân, Y Lý Sơn sơn quân có đó không? Ta chính là trời xanh sứ giả, ngươi dám không nên. Qua tốt một lát, mới có ba đạo thân ảnh leo lên liên hoa phong đỉnh núi. Nhìn kỹ phía trước một người dáng dấp thường thường không có gì lạ đạo nhân, đi theo phía sau hai con tinh quái, theo thứ tự là đám khỉ cùng vân báo. Đám khỉ trong tay dẫn theo một cây đèn lồng, vân báo trong miệng cũng ngậm lấy đèn lồng. Mấy vị thần quan tới đây chuyện gì? Phía dưới đạo nhân thật bất ngờ, cung cung kính kính hỏi. Ngươi là người phương nào? Hồi thân quan, bần đạo chính là trong núi một gian đạo quan quan chủ, chính trên liên hoa phong ngồi xuống tu hành, nghe nói mấy vị thần quan kêu gọi, lại được sơn thần sứ giả xin giúp đỡ, bởi vậy nhìn lại xem xét. Cái nào tòa đạo quan? Phù Khâu phong phù Khâu quan. Hừ, ta đều đoán được. Nhất phía trước thần quan nói, ta đã chưa gọi ngươi, ngươi đến làm gì? Sơn thần không ở nhà à? Thần quan kêu cũng không ai ứng, bần đạo sợ thần quan không phí miệng lưỡi, bởi vậy lúc này mới thở hổn hển bỏ lên. Quý Dương lau mồ hôi, không biết thần quan gọi sơn thần chuyện gì đâu. Hắn không ở chỗ này trong núi. Không ở chỗ này trong núi. Thật không tại. Thật không tại. Khá lắm đạo nhân. Trên trời thần quan giận tí mặt, niệm tình ngươi là người, bản quan đối ngươi có mấy phần khách khí, dám lừa gạt bản quan. Thật không ở nhà a? Quý Dương sát mồ hôi nói, lại giơ tay phải lên, bần đạo có thể thiên đế chi danh phát thệ. Còn dám kinh nhường thiên đế? Tuyệt đối không dám. Quý Dương thân là thế hệ này phù Khâu quan chủ, tại tự mình sư phụ biết người hiểu số mệnh con người chi pháp nghiêm ngặt chọn lựa dưới, thiên phú muốn so Y Sơn mấy vị sư đệ cao nhiều lắm. Mặc dù không có vị kia bản lĩnh gần như đại năng tiểu sư thúc không để lại dư lực bồi dưỡng, có thể tu tới bây giờ, cự ly trở thành sự thật đắc đạo cũng chỉ cách xa một bước. Cho dù không có kim đan, cũng theo đó có thể bước qua. Theo lý mà nói đi tại nhân gian cũng là khó được cao nhân, tiên nhân chân quân phía dưới là đệ nhất đẳng địa vị cũng không so trước mặt mấy vị này thần quan thấp, có thể hắn đối mặt mấy vị thần quan, lại là mười phần cung kính. Không hắn, đều bởi vì lục sư thúc một câu kia, tiểu sư thúc tại nội đạo, thời gian càng muộn, hắn phần thắng càng cao. Bởi vậy hắn là đến kéo dài thời gian. Mấy vị thần quan tới đây chuyện gì? Không bằng các loại Y Lý Sơn sơn thần trở về, bần đạo trước tiên chuyển đạt như thế nào? Ngươi chuyển đạt? Không có cách nào a. Đạo nhân mở ra tay, trái xem phải xem, thần quan cũng nhìn thấy, bên người hai vị sơn thần sứ giả mặc dù thông minh linh tuệ, tinh thông nhân tính, nhưng cũng ăn nói không giỏi, nếu không phải như thế, bọn chúng cũng sẽ không vô cùng lo lắng đem ngồi xuống trong tu hành bần đạo gọi tới tương trợ. Mấy cái thần quan cùng nhìn nhau, đều là cười một tiếng. Đại khái bọn hắn cũng nhìn ra được, đạo nhân này tại lừa gạt bọn hắn. Bất quá đến một lần lấy bản lãnh của bọn hắn cũng căn bản không dám xâm nhập Y Lý Sơn, chớ nói Y Lý Sơn sơn thần bản tôn, còn có tòa này Y Lý Sơn bên trong mấy vị tiên nhân, chính là trong núi rất nhiều cổ lão tinh quái, cũng có thể giết chết bọn hắn. Bản thân bọn hắn liền chỉ là quan văn, có thần lực pháp lực, lại bất thiện tranh đấu. Thứ hai như là Y Lý Sơn sơn thần như vậy khó lường tồn tại, nơi đây lại là Nam Phương Ngọc Giám Đế quân địa bàn, hai người tăng theo cấp số cộng phía dưới, Cửu Thiên cũng không có khả năng bởi vì một chút việc nhỏ điều động đại quân tới. Phía dưới người đạo nhân này muốn kéo dài thời gian, bọn hắn sao lại không phải tại đi chương trình? Từng bước một đến đây, trước phái thần quan đến, mời sơn thần thượng cửu tiên, như hắn đi, nhất định là có đi không về, như hắn không đi, lại phái võ thần đến bắt, như hắn dám can đảm phản kháng, bước kế tiếp chính là chân quân linh quan thiên binh thần tướng tiếp cận. Nơi đây sơn quân chiếm lấy Y Sơn đã lâu, tại trong lúc này, hắn thân là sơn thần, hưởng thụ cung phụng, nhưng không có hảo hảo quản lý ngọn tiên sơn này, ngược lại thường xuyên có người tiến vào Y Sơn chết ở trong núi, lại từng có trong núi ác yêu ác quỷ ra ngoài làm loạn, những chuyện này vài ngày trước đã cáo chi qua sơn quân, mời nơi đây sơn quân tiến về cửu tiên, tiếp nhận điều tra. Ngoài ra còn có một chuyện, trong núi này còn có một tổ miêu yêu, từng vì địa thần, chúng ta lần trước liền từng tới, xin chúng nó thượng cửu thiên phối hợp hỏi ý, bọn chúng lại không biết tung tích, chẳng lẽ nơi đây sơn quân sợ hãi bọn chúng khai ra một chút gây bất lợi cho nó, đem bắt được nhốt lại rồi. Mấy vị thần quan nhất định là sai lầm. Quý Dương lập tức nói, nơi đây sơn thần nhân đức dày rộng, tâm địa thiện lương, những chuyện này định không có quan hệ gì với hắn. Nói dừng một cái, về phần thần quan nói, tứ cô mãi mãi cùng Tiễn Đao Phong đạo hữu một chuyện, cái này bần đạo ngược lại là biết rõ, ha ha, chắc hẳn thần quan cũng biết rõ, chúng ta Phủ Khâu Phong cùng Tiễn Đao Phong bản thân liền là hàng xóm, tứ cô mãi mãi cả một nhà cùng chúng ta Phủ Khâu quan đạo nhân cũng là thế giao, thực là trước mấy thời gian, nghe nói tiên đế tại nhân gian các nơi trắng trợn trừ yêu, hơi có chút không phân thiện ác, tứ cô mãi mãi sợ hãi, liền tránh đi ra. Lá gan cũng không nhỏ. Phía trên thần quan cười một tiếng, dù sao chúng ta tới, nói cũng bỏ vào, ngày mai một lần nữa, nếu là Y Đi Sơn Sơn quân vẫn là không tại, liền coi là kháng chỉ, lần sau chúng ta liền đi trong núi này tìm hắn. Sơn thần trở về, bần đạo định bảo hắn biết. Thần quan giá vân mà đi, phía dưới nói người cũng lau lau mồ hôi đi về. Hai vị sơn thần sứ giả đều yên lặng cùng sau lưng hắn, đèn lồng dơ lên, chiếu sáng phía dưới, lúc đầu dốc đứng mạo hiểm vô cùng liên hoa phong trên vậy mà nhiều hơn một đầu bậc thang, thông hướng dưới núi. Như thần quan nói, ngày kế tiếp bọn hắn lại tới. Vẫn là Quý Dương tiến đến ứng phó bọn hắn, chỉ nói sơn thần y nguyên không tại, khẩn cầu bọn hắn lại thư thả mấy ngày. Thần quan cười rời đi. Ba ngày sau lại đến, đã mang theo hơn 10 vị linh quan cùng thần tướng, tất cả đều mặc giáp mang nón trụ, uy phong bất phàm, nhìn xem liền cho người ta cực mạnh cảm giác áp bách. Ý gì Sơn Sơn quân còn chưa trở về sao? Sơn quân đã trở về. Bần đạo cái này đi thông báo hắn. Bản quan tại nơi này chờ. Thần quan. Sơn thần đang ngủ. Quý Dương nói, thần quan không bằng chờ lâu một ngày, sơn thần từ trước đến nay thiện tâm, tỉnh ngủ về sau, chắc chắn đi theo thần quan lên trời đi. Nếu là bản quan tới nói chờ một ngày cũng không sao, ha ha, đáng tiếc mấy vị võ thần lại là tính nôn nóng, cũng không muốn các loại. Quý Dương liền lại nhìn về phía mấy vị võ thần, cũng không đối hắn nói chuyện, mấy vị linh quan thần tướng liền đều mở to hai mắt nhìn, hung thần ác sát, biết rõ Cửu Thiên tương thỉnh, lại vẫn nhiều lần tránh mà không đi, chẳng lẽ là không đem Cửu Thiên thần linh để ở trong mắt? Không phải vậy. Mấy vị võ thần chớ có xúc động. Tránh ra. Có ở nhà không có ngủ hay không cảm giác, ta lát nữa đi xem xét liền biết. Đây là Sơn Thần đạo tràng, không tốt tự tiện xông vào. Cái gì Sơn Thần đạo tràng? Đây là nhân gian địa giới, dưới 9 tầng trời nhân gian, núi này sơn quân đã không được tử đế thừa nhận, liền không tính làm sơn thần. Người bình thường đều có thể đến, chúng ta thần linh, lại sao đi không được? Một đám linh quan thần tướng coi là thật dũng mãnh, cho dù biết rõ nơi này là Y Địa Sơn, chính mình tuyệt đối không thể là một vị đại sơn chi thần đối thủ, nhưng cũng không sợ chút nào, lái mây trắng hướng xuống bay đi, một đầu liền đâm vào phía dưới trong núi quần quần không hết trong mây mù. Thần quan lại cũng tùy theo mà đi. Ai ai ai. Trên đỉnh núi đạo nhân liên tục ngắc ngăn cản, gặp ngăn không được, lúc này mới một mặt hối hận, chư vị thượng thần từ bắc phương đến. Dũng mãnh không sợ là chuyện tốt, có thể quá lô mãng, trong núi này mây mù che giấu, ai nha, không quen đường người chỗ nào có thể phân biệt rõ ràng phương hướng nha. Thần linh liền thật tại trong mây mù lạc đường. Rõ ràng chính là thuận liên hoa phong bay xuống đi, nhưng đến mây mù ở giữa, bị sương mù một mê, thế mà đầu óc choáng váng, làm sao cũng tìm không thấy liên hoa phong. Không chỉ có như thế, lại nghĩ ra, cũng bay không ra ngoài. Làm sao không nghe đâu. Quý Dương vỗ tay thở dài, trở về phục mệnh đi. Như thế có thể kéo dài một lát, cũng kéo dài không được quá lâu. Qua vài ngày nữa thời gian, Cửu Thiên phát hiện thần quan sứ giả chưa có trở về, trên trời liền xuất hiện một cái bà bầu giống như thần linh, há miệng thổi, liền thổi ra gió lốc, thổi tan trong núi vụ trướng. Thần quan cùng võ thần lúc này mới ra. Qua một đoạn thời gian nữa, bầu trời chợt có sấm vang, cẩn thận nghe xong, mới biết là như sấm đồng dạng trống trận. Trong núi có hiệu chính nhàn nhã cỏ, đột nhiên bị cả kinh toàn thân lắc một cái, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Lại có đạo nhân ngay tại trong núi đạo quan tu hành, có tăng nhân cũng ở trong núi chùa miếu niệm Phật, nghe thấy tiếng sấm, đều đội vàng vàng chạy ra ngoài cửa xem xét. Chỉ gặp trên trời cao chẳng biết lúc nào đã che kín mây trắng. Mỗi đóa mây trắng phía trên lít nha lít nhít đứng đều là thiên binh thiên tướng, có chân quân dẫm lên kim luân đứng ở phía trước, có thần tiên đứng tại đám mây nhìn xuống phía dưới đến, có giao long lôi kéo hoàng kim chế thành trên xa, có mặc giáp cự nhân gánh vác lấy thiêu đốt hừng hực liệt hỏa cự thạch, còn có chiến thuyền lầu các tung bay ở không trung, tinh kỳ pháp phối. Trương Sa thần quân dương lên cái cằm, liền có thần quan giá vân tiến lên, đối phía dưới hô, lớn mật Y Địa Sơn sơn quân, chiếm lấy nhân gian Y Địa Sơn, tự xưng là thần, không hộ sơn bên trong an ổn, không vân theo cựu thiên chính thần, thiên đế nhiều lần hạ chỉ triệu ngươi lên trời dám kháng chỉ bất tuân, hôm nay phái binh bắt ngươi. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Thanh âm như là lôi âm, ở trong núi quanh quần không dứt. Có phi điểu bị hù dọa, có núi đá từ vách núi rơi xuống, thậm chí trong núi mây mù cũng giống bị thanh âm hắn thôi động, có chỗ biến ảo. Sau một lát, trong núi mới có một thanh âm, ta bản trong núi tinh linh, chính là này phương Đông Thiên địa tinh hoa, trong núi linh vận tự nhiên thai nghén mà thành, ta thiên sinh vì thế núi chi thần, sao là chiếm lấy Y Địa Sơn, tự xưng là thần chi nói. Đây là nhân gian địa giới, nhân gian là dưới 9 tầng trời nhân gian, không có cựu thiên sắc phong, chính là tà thần. Dưới núi mới là nhân gian. Đỉnh núi mới là cửu thiên, ngươi nhưng vẫn thành một giới, quả có phản loạn chi ý. Trương Sa thần quân nhấn một cái bên hông bảo kiếm, hôm nay đại quân đã tới, ngươi nếu không thúc thủ chịu trói, cùng bổn quân về cửu thiên thoát tội, bổn quân liền đưa ngươi tru trừ, đem cái này nhân gian núi cảnh một lần nữa còn cho nhân gian, dựng nên nhân thần, lấy quản tốt ngọn núi này. Ta chính là Y Địa Sơn chi linh, đây là Y Địa Sơn, ở đây trong núi, chỉ bằng ngươi, còn kém xa lắm. Nổi trống. Trên bầu trời lập tức lại một trận lôi cổ âm thanh, đại sơn bình tĩnh lập tức bị đánh vỡ. Không biết trong núi bao nhiêu đạo quan chùa miếu, ẩn sĩ nhà tranh, lúc này không ngừng có người chạy đến, thất kinh, chẳng biết tại sao. Cũng có người đã cầm lấy kiếm, muốn hộ nơi đây sơn thần. giống như nhiều năm trước tới nay Sơn Thần bảo hộ bọn hắn. Gần như đồng thời, Phong Sơn bên trong cũng có chân quân tới cửa tới chơi, là tới tìm hắn muốn phù giao. Chương 590, chỉ là phân thân chương 590, chỉ là phân thân chân nhân ở trên, nay bởi vì chân nhân trong nhà tiên hồ mặt quạt cửu vĩ, phía trên có thần linh cảm thấy khả năng cùng đã từng yêu bên trong đại thánh giao hoa nương nương có quan hệ, bởi vậy đặt phái buồn quân đến đây bái phỏng, mời chân nhân trong nhà tiên hồ đến trên trời điều tra xác nhận một phen. Phi Dực thần quân rất là khách khí đối Lâm Giác hành lễ nói. Bất quá ở bên cạnh hắn còn có Chu Dương thần quân, sau lưng hắn trong mây còn có dấu đến từ phương Tây cùng phương Đông hai vị chân quân, mấy vị tiên ông đại thần, cùng rất nhiều binh tướng, ngược lại không phải bởi vì dấu kín hành tung, chỉ là không hiện ra đến cho Lâm Giác mặt mũi thôi. Đối diện một đóa lôi vân, trên mây đứng đấy một vị đạo nhân bên chân đoan đoan chính chính ngồi một cái hồ ly, chính nhất mặt nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm. Chân quân biết do không thể nào. Chân nhân, chúng ta đều rất kính trọng ngươi, chớ để chúng ta khó làm a. Là ta để chân quân khó làm sao? Nhà ta phủ giao từ nhỏ bị ta nuôi lớn, là ta nhìn xem lớn lên lại một tay giáo dục ra, cùng đi ta hành tẩu thiên hạ, cùng ta cùng nhau trở thành sự thật đắc đạo. Lâm Giác lắc đầu, chân quân rõ ràng biết rõ tử đế tính tình, nó trên ngày sau lại khó có đường sống, cái này chẳng phải là khó xử ta sao? Cũng bất quá là nghe theo thiên đế hiệu lệnh, hàng yêu trừ mà thôi. Ha ha. Lâm Giác nhịn cười không được hai tiếng, vậy ta liền muốn hỏi chân quân, ta từ nhỏ nuôi lên lớn, nghe lời hiểu chuyện hồ ly, làm sao đến chân quân cùng thiên đế nơi đó, liền thành nên bị thành trừ yêu ma rồi? Phi Dực thần quân cùng Chu Dương thần quân cùng nhìn nhau. Bổn quân biết được chân nhân công tích đức hạnh, biết được chân nhân đã từng vì hàng yêu trừ ma phân đấu quên mình, bởi vậy kính nể chân nhân. Bất quá chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, nhìn chân nhân biết được. Thiên hạ yêu ma là điểm thiện ác, bất quá lúc này dù sao cũng là nhân đạo thiên hạ, cũng là nhân đạo cửu thiên. Tử đế là cửu thiên cộng chủ, là người thiên đế, hắn lấy người vì bản, lấy người đến xem, trừ yêu cũng không tính sai. Chu Dương thần quân cũng mở miệng nói ra, huống chi cửu vĩ hồ bản phận hai mạch, mặt quạt cửu vĩ chỉ còn giao hoa nương nương, kia là yêu tộc đại thánh, từng cùng cửu thiên thần linh tranh đoạt hương hỏa tín ngưỡng, từng cùng cửu thiên chính thần đại chiến. Chân nhân trong nhà hồ ly đã cũng là mặt quạt cửu vĩ, về tình về lý cũng nên lên trời xác nhận một cái. Hai cái này chân quân là tại Lâm Giác trở thành sự thật đắc đạo, dương danh thiên hạ về sau mới bị tử đế phong làm chân quân, tính ra so Lâm Giác càng muộn trở thành sự thật trước kia còn là thần tướng thời điểm, liền thường nghe Lâm Giác sự tích, bởi vậy đối với vị này Lâm chân nhân rất có vài phần tôn kính. Về phần sau lưng trong mây hai vị chân quân, bởi vì không phải Bắc Phương thần linh, là từ nơi khác điều tới, không có nhận qua tử đế hun đúc chọn lựa, bản thân đối với trừ yêu chấp niệm không nặng, liền đối với Lâm Giác càng khách khí. Vẫn là câu nói kia, nhà ta phủ giao là ta từ nhỏ nuôi lớn, cùng giao hoa nương nương chưa từng gặp mặt. Lâm Giác nói, mấy vị chân quân muốn chiến liền chiến, không cần khuyên giải. Hai vị thần quân lần nữa liếc nhau. Đông nhiên Phi Dực thần quân hỏi một câu, chân nhân có biết Trường Xà, Cự Phòng hai vị thần quân cùng Bạch Hồng Tiên Ông, Đan Hỏa chân nhân đã tiến đến chinh phạt Y Lệ Sơn rồi? Lâm Giác dương mắt nhìn hắn một cái, biết được. Kia chân nhân vì sao còn ở nơi này? Trường Xà, Cự Phòng thần quân chi danh, tại hạ cũng sớm có nghe thấy, nhưng mà Y Lệ Sơn sơn thần là Y Lệ Sơn thần linh, hắn lao nhân ra nhược ly Y Lệ Sơn, đại khái không bằng hai vị thần quân, nhưng nếu thân ở Y Lệ Sơn, nếu không phải đế quân đại năng tự mình xuất thủ lấy đại thần thông, lớn vĩ lực đập vụn Y Lệ Sơn linh vận, nếu không chỉ bằng Phi Dực thần quân nói mấy vị kia, còn không làm gì được hắn. Chân nhân liền không sợ chúng ta ở đây ngăn chặn ngươi, kia Vương Triệu tập trọng binh, vây công Y Lệ Sơn sao? Cửu Thiên chính thần thân thể quá lớn, nhất cử nhất động đều quấy phong vân, ta có một vị sư minh, am hiểu thôi diện bói toán, lại có một chút bạn cũ, ha ha, đều là tử đế chu trừ đối tượng, thiện chi tiếng gió. Vậy bọn ta xác nhận ngươi ở chỗ này, cấp tốc triệt binh tiến về Y Lệ Sơn đâu? Phi Dực thần quân ánh mắt sáng ngời có thần, coi như chân nhân có đóa thần lôi vân, cũng không bằng chúng ta mượn nhờ miếu thờ thần tượng tới lui được nhanh à. Tử đế không phải cũng sợ ta thừa dịp không người phòng bị, không hư thời điểm đoạn hắn đường lui sao? Lâm Giác lắc đầu, mấy vị chân quân, nếu là muốn chiến, còn xin để Huy Hạ Thiên binh thần tướng cách xa một chút. Bọn hắn vốn là nhân kiệt anh linh, cựu thiên chính thần, thương hứa xuống một nhiệm kỳ thiên ông chân chính hàng yêu trừ ma lúc còn muốn phiền phức bọn hắn, không muốn bởi vì tử đế cố chấp cùng tư nộ mà gây ở chỗ này. Dừng lại một cái, ta xem mấy vị chân quân cũng coi như chính trực, nếu là kính trọng ta, cuộc chiến hôm nay tựa như đã từng thần linh chi tranh, chỉ phân thắng bại, không quyết sinh tử. Buồn quân bản nguyện như thế, nhưng mà đế quân đã hạ quân lệnh không thể như này trò đùa, đành phải sinh tử đến báo. Phi Dực thần quân trầm giọng nói, cũng không kéo dài, lúc này vung tay lên. Phía sau mây trắng nâng binh tướng triệt thoái phía sau hơn 10 dặm, chỉ còn 4 vị chân quân, 2 vị thượng tiên đại thần. Ta chính là tử đế Huy Hạ Phi Dực thần quân, từng vị tử đế hầu cận hộ thân đại tướng, lĩnh giáo một cái chân nhân pháp thuật thần thông. Ta chính là tử đế Huy Hạ Chu Dương thần quân, cũng là từng vị tử đế hầu cận hộ thân đại tướng, năm đó thân ở Bắc Phương, từng nghe qua chân nhân sự tích, có chút ngưỡng mộ, bây giờ có thể cùng chân nhân chính diện tương đối, thật sự là chuyện may mắn. Ta chính là phương Tây Diệu Minh đế quân Huy Hạ, Kình Thiên chân quân. Không còn kịp rồi. Đang có một cái khác chân quân cầm hàng ma bảo trượng, đang muốn mở miệng, còn chưa nói hết, Phi Dực thần quân liền đã đánh gây hắn, dương cung cài tên, chợt. Một đạo thanh màu trắng lưu quang mang theo vạn quân lôi đỉnh chớp mắt đã áp sát. Lôi vân trên không, một người một hồ hóa thành gió mát, vẫn như năm đó ở thế gian, một trái một phải bỏ chạy, tia xanh trắng lưu quang liền từ đám bọn hắn ở giữa bay qua, vừa vặn sau lôi đỉnh lại tại không trung cuồng loạn bật mèo, tựa hồ đem mặt cần đâm vào hai bên mở mịt trong gió mát. Chỉ một sát na, lưu quang liền biến mất không thấy, không có vào chân trời không biết bao xa, một người một hồ cũng một lần nữa hiện ra thân ảnh. Vô luận là người hay là hồ trên thân đều có cháy đen. Không hổ là tử đế bên người hầu cận hộ thân đại tướng, cũng không hổ là tử đế vi hạ hàng ma chân quân, tốt bản lĩnh. Lâm Giác Vô đã bảo, lập tức vây tay. Trước kia dưới chân lôi vân ầm vang một tiếng, tiêu tán vô tung, thay vào đó là trên đỉnh đầu một mảnh ô sắc cấp tốc đẩy ra, như là nhàn nhạt thủy mặc hắt vây đến một trường trên tờ giấy trắng, mấy hơi ở giữa, mảnh này lôi vân liền bao phủ phương viên mấy chục hơn trăm dặm, đỉnh đầu âm u, màu đỏ tím lôi quang nhấp nháy. Chợt chợt chợt, giữa thiên địa mấy đạo thanh trắng xanh ánh sáng phóng tới, lại có màu đỏ tím lôi đình hạ xuống, song phương khó mà nói là chạm vào nhau vẫn là lôi đình ở giữa lẫn nhau hấp dẫn, tóm lại đan xen vào nhau, tất cả đều tiêu tán vô hình. Chu Dương thần quân đệ một cây trường thương, cả người như là một đạo ánh lửa, xuyên qua ám sắc bầu trời cùng lôi đình lưới điện, mắt sáng như đuốc, trong mắt chỉ có Lâm Giác. Đột nhiên trong mắt bóng trắng lóe lên, kia là một cái to lớn tám đuôi bạch hổ. Bạch hổ há mồm phun một cái, đầy trời hàn khí gào thét mà tới. Dù cho cách rất xa phong sơn vách núi lầu cát, kia từng cây tiên thụ linh chu phía trên, kia từng mảnh ngói xanh lương trụ ở giữa, cũng bắt đầu kết một tầng xương trắng. Phía dưới không biết bao nhiêu phi cầm giã thú thất kinh, chạy trốn ở giữa đồng dạng có xương trắng cấp tốc lan tràn, dễ như trở bàn tay đuổi kịp bọn chúng. Ầm vang một tiếng, băng hỏa chạm vào nhau, như là thiên địa sơ khai. Chu Dương thần quân nâng thương đánh vỡ hàn long, trên thân hỏa diễm mặc dù tắt, lại vẫn ngang nhiên vô cùng, phóng tới đầu kia tám đuôi bạch hổ. Hai người lập tức giao chiến ở cùng nhau. Nghe nói chân nhân còn có một vị sư muội, là một vị ngũ hành đấu pháp tiên, còn có mấy vị tiên nhân tương trợ, bọn hắn ở đâu? Nơi xa một vị tiên quan hỏi. Đối phó chư vị, ta là đủ rồi. Ngươi là bất tử bất diệt phụ chỉ thần quân sao? Có gì không thể? Lâm Giác không tránh không né mặc cho mấy đạo lưu quang bay tới, đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Nháy mắt sau đó, hắn liền từ phương xa một lần nữa tụ thành, tại phi dực thần quân kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, quay người liền chỉ hai lần. Chân trời hai vị thượng tiên đại thần đều là giật mình. Lấy lại tinh thần, trên thân đã mở ra hoa tươi. Lâm Giác thu hồi ánh mắt, trong mắt lại là mấy đạo xanh trắng lưu quang. Mà hắn y nguyên không tránh không né, chỉ một ngón tay. Phi dực thần quân kinh hãi, thân ảnh lóe lên, hóa thành hai cái, một cái lưu tại chỗ, tựa như ngẩn ngơ, một cái thì đã đến bên ngoài hai dặm. Cách xa nhau vài dặm hai đầu, một đoạn thanh chạy vô ích ánh sáng vòng quanh lôi đỉnh phong tới, tương đạo người sẽ thành vỡ nát, một phương cựu thiên mây đen tụ ra vạn quân lôi đỉnh, đem chân quân đánh thành một mịn. Thế nhưng là đã lại có một vị đạo nhân hiện ra. Hòa khai khoảnh khắc, phi dực thần quân lấy lại tinh thần đã chậm, trên thân đã bắt đầu xuất hiện toàn tâm đau đớn. Túi đầu xem xét, trên thân phàm là khôi giáp khoảng cách, đều đã dài ra non thân đến, dơ lên nụ hoa, lung la lung lay, trong khoảnh khắc, đã mở ra một đóa đóa kiểu diễm tiểu hoa. Trên thân nói đi thần lực đều tại cắt giảm. Đây là cái gì thần thông? Hòa khai khoảnh khắc, ta hỏi là một cái khác khởi tự hoàn sinh chi pháp. Bất tử bất diệt. Làm sao có thể? Phi dực thần quân cũng không tin tưởng, kêu lên một tiếng đau đớn, hoa tươi hóa thành các loại bụi bặm, tại đầy người thần quang bên trong tiêu tán vô hình. Phi dực thần quân đang muốn dự cung, đông nhiên lại dừng lại. Túi đầu nhìn xem trên thân, lại nhìn xem phương các nơi, lại nhìn đối diện vị kia đang cùng phương Tây tới Kình Thiên chân quân, phương Đông tới Thanh Diệu chân quân đánh nhau đạo nhân, còn có cái kia cùng Chu Dương thần quân đánh nhau tám vị bạch hổ, trong mắt không khỏi giật mình. Cũng không phải thương thế trên người quá nặng, mà là quá nhẹ. Mặc dù người này trước mặt sẽ thần thông rất nhiều, cũng nhiều là không tầm thường thần thông, tạo nghệ đồng dạng không ít, bất quá cái này cùng hắn điều tra nhận biết bên trong Lâm chân nhân vẫn không hợp. Đây là phân thân. Phi dực thần quân không chút do dự, hô to một tiếng, liền về sau rút lui. Kình Thiên chân quân vừa mới một trượng đánh nát Lâm chân nhân thân thể, nghe nói câu này, cũng là trong nháy mắt minh ngộ tới, vì sao lúc trước chính mình muốn ghi danh họ, vị này phi dực thần quân lại nói không còn kịp rồi, nguyên lai là sớm có một chút hoài nghi, lúc ấy là vội vàng thăm dò tới. Khó trách vị này Lâm chân nhân đối mặt sát chiêu, không tránh cũng không tránh, mà là tùy ý bọn hắn giết, chỉ là chết lại phục sinh. Con tưởng rằng hắn ỷ có này thần thông, bất tử bất diệt, cho nên coi nhẹ tại trốn tránh, nhưng chưa từng nghĩ là hắn muốn là trốn tránh bất quá, chỉ là ỷ có này thần thông, bất tử bất diệt, cùng bọn hắn dây dưa thôi. Thế nhưng là kể từ đó, cũng quá đáng sợ. Chẳng lẽ hắn coi là thật nhưng so sánh phủ chỉ thần quân, mà lại cứ như vậy bản thể của hắn nên ở nơi nào? Là đi 9 ngày rồi, vẫn là đi các nơi hủy đi tử đế miếu thờ thần tượng, vẫn là đi Y Địa Sơn. Nhanh đi Y Địa Sơn. Phi dực thần quân cấp tốc có phán đoán. Bốn vị chân quân, hai cái thượng tiên đại thần cấp tốc triệt thoái phía sau. Mấy vị đi nơi nào? Lâm Giác lại từ nơi xa hiện thần, to lớn tám đuôi bạch hổ cùng hắn gặp vỡ, như là một ngọn núi, tám đầu cái đuôi tại sau lưng triển khai, đón gió chưa bảy, tôn lên hắn nhỏ như bụi bặm. Đạo nhân với tay, diệt hồn thuật. Trong một chớp mắt, bốn vị chân quân chỉ cảm thấy một đạo pháp lực tựa như xiềng xích, lại xuyên qua hương hỏa pháp tướng, khóa lại chính mình thần hồn, muốn đem chính mình kéo về phía sau. Đây cũng là cái gì thần thông? Chân quân cắn răng tới đầu sức. Chương 591, hôm nay liền vì đại năng chương 591, hôm nay liền vì đại năng cái này thời điểm, Lâm Giác đã mang theo hồ ly cùng một đám người đến Y Sơn bên ngoài. Chính là phù khâu phong bên ngoài, cỏ lau suối nước nóng. Mấy thân ảnh dừng lại bước chân, đồng thời ngẩng đầu từ xa nhìn lại, toàn bộ Y Sơn trên không đều hiện đầy mây trắng, ẩn ẩn có thể thấy được đám mây to lớn bóng người, giao long đầu đuôi cũng là như ẩn như hiện. Bầu trời truyền đến làm người sợ hãi thanh âm, Y Sơn sơn quân ngỗ nghịch cửu thiên, nay phụng tử đế chi mệnh, hàng hạ cửu thiên chính thần, chân quân lôi tướng. Đến tận đây đã ma trừ yêu, trong núi phàm nhân nhanh chóng rời đi. Phàm nhân nhanh chóng rời đi. Bổn quân đặc cách các ngươi một ngày thời gian, một ngày xuống núi. Ngày mai lúc này bắt đầu đã ma trừ yêu, đến lúc đó còn tại trong núi người, coi là bao che núi yêu, cùng ma làm bạn, mặc dù không đặc biệt phát binh đến trừ, nhưng nếu đã ma trừ yêu lúc bị nộ thường đến, cũng không thể trách bổn quân. Nếu là đi đứng công tiện, nhưng tại trong lòng kêu gọi trưởng xà thần quân chi danh. tiếng nói nương theo lôi mình, tại trên bầu trời tiếng vọng không dứt. Thanh âm tiếng vọng thời điểm, bầu trời mây trắng đã nổi lên biến hóa lưu chuyển, có cơi thiên mã ngân giáp thiên binh thành đội lao vụt, hướng nghiêng xuống phương hướng, chạy về phía xung quanh bốn phương tám hướng. Bọn hắn đây là tiến về Y Địa Sơn trung quanh, phong tỏa Y Địa Sơn, chỉ cho người ra, không chính xác yêu ra. Huyền Minh chân nhân nói, tử đế trước kia tại phương Bắc lúc liền thường như thế, không buông tha bất luận cái gì cá lọt lưới. Ừm. Trương Sa thần quân đồng dạng dùng võ nhập đạo, trước thành võ tiên, lại vì thần linh, cự phòng thần quân vốn là long bá, thể phách cường hành, bọn hắn đều là mấy trăm năm trước theo tử đế tại phương Bắc đãng ma trừ yêu, mặc dù không có phủ chỉ thần quân như vậy cái thế thần uy, nhưng cũng thân kinh bách chiến, chiến lược siêu quần. Bạch Loan đạo trưởng nói, lại thêm hai vị thượng tiên đại thần pháp thuật thần thông trợ trận, cùng Cửu Thiên Bát Bộ chính thần thần lực, nếu là Lâm đạo hữu không có kịp thời chạy tới, e là cho dù có Y Sơn Sơn thần cùng khắp núi linh vận, cũng khó có thể ngăn cản tiên uy. Ngăn cản vẫn là không khó, liền nhìn phải trang lại có tăng binh, cho nên mới đem chư vị mang tới, mời chư vị cùng nhau tiến vào Y Địa Sơn, trợ nhà ta sư minh cùng Y Địa Sơn Sơn thần một chút sức lực. Lâm Giác nói chuyện thời điểm một mực ngửa đầu, nhìn xem Cửu Thiên binh tướng hướng đi, sau khi nói xong, lúc này mới hơi cúi đầu, nhìn về phía trước ngọn núi, phía trước ngọn núi này chính là Phù Khâu Phòng, bước qua con suối nhỏ này, đặt vào Phù Khâu Phòng, chẳng khác nào tiến vào Y Địa Sơn địa giới, sự tình khác hỏi nhà ta sư muội là đủ. A, đạo hữu không đi. Trong núi quá ồn ào loạn, ta ở chỗ này quan chiến. Lâm Giác nói như vậy, đã ngồi xếp bằng xuống. Chu vi suối nước nóng toát ra hơi nước, quanh quẩn ở bên cạnh hắn, bình thường hơi nước cũng giống như tiên vụ. Vẫn là câu nói kia, Y Lý Sơn chính là thế gian ít có tiên sơn linh địa, Y Lý Sơn sơn thần là trong núi chi linh, lại có bốn vị trở thành sự thật đắc đạo sư minh ở trong núi, còn có đã thành thần ngũ sư minh trong bóng tối tương trợ, mặc dù Trường Xà thần quân cùng Cự Phòng thần quân sát thực thành danh đã lâu, nam chinh địa chiến, mấy vị sư minh cực khả năng đấu không lại họ, bất quá phối hợp Y Lý Sơn sơn thần, theo Y Lý Sơn làm phòng thủ còn là không lớn vấn đề. Dù là hai vị thần quân cũng có hai vị thượng tiên đại thần cùng bát bộ chính thần trợ trận, Lâm Giác vẫn là cho rằng Y Lý Sơn có thể thủ được. Về phần Y Lý Sơn bên trong khả năng có khác gần thế tiên nhân, Lâm Giác cũng không xác định bọn hắn là người hay là yêu, không xác định lập trường của bọn hắn, cũng không xác định bọn hắn phải chăng sẽ ra tay tương trợ, phải chăng đã dọn đi rồi, liền không đem bọn hắn tính làm ở bên trong, chỉ lại mời đến tiểu sư muội cùng ba vị tiền bối, đã phòng ngừa bất nhất, cũng phòng tử đế tăng binh. Sợ là sợ tử đế mời ra phụ chỉ thần quân. Vị kia thần quân một khi rời núi, 89/10 là tìm đến mình, như hắn nhìn thấy chính mình tại Y Lý Sơn bên trong, lấy hắn cái thế thần uy, nói không chừng mấy kiếm liền chém nát Y Lý Sơn, thuận đường còn đem sơn thần chém mất. Hướng chi trong núi sát thực cấm ý, ảnh hưởng hắn trích tinh. Bởi vậy Lâm Giác không đi Y Địa Sơn, chỉ ở nơi này chờ hắn. Nơi này cũng không tại Y Địa Sơn bên trong, lại cách Y Địa Sơn gần, nếu như có gì ngoài ý muốn, cũng có thể tùy thời xuất thủ, gấp rút tiếp viện Y Địa Sơn. Ba vị chân nhân thoáng tưởng tượng, cũng muốn minh bạch hắn dụ ý, liền điểm gật đầu một cái, đạo hưu bảo trọng. Mấy vị đạo hưu cũng mời xem chừng. Lâm Giác nói, chỉ trên trời, trong núi tinh quái đa số ẩn thế thiện yêu, nếu là mấy vị đạo hưu không muốn nhìn thấy bọn chúng bị đổ, có thể để bọn chúng chớ có rời núi, hoặc là tại thiên binh trạm yêu lúc giúp chúng một tay. Sư minh, ta đi. Tiểu sư muội ôm phất trần cùng kiếm, phù giao bảo vệ tốt sư minh. Một đoàn người xoay người, liền bước vào Y Sơn địa giới. Chỉ lưu Lâm Giác ngồi một mình ở nơi này, nhắm mắt trước đó, nhịn không được vòng nhìn một vòng. Y Lý Nguyên nhớ kỹ năm đó lần đầu tiên tới Y Sơn, bắt đầu từ nơi này qua, hắn còn cùng sư phụ ở chỗ này ngâm qua suối nước nóng, cũng là lần thứ nhất ở chỗ này nghe thấy phản bác tiền bối thanh âm. Nói một cái đều đã nhiều năm như vậy. Bây giờ lúc này suối nước nóng vẫn như cũ ấm áp, tràn ra trận trận hơi nước khói trắng. Xung quanh cỏ lau vẫn như cũ dáng dấp tươi tốt, treo bạch bên trong ố vàng mềm mại xóa tung tuệ, trong hơi thở cũng vẫn có nhàn nhạt mùi lưu mình. Thật sự là quen thuộc nha. Đột nhiên ở giữa, bên hai lại lần nữa vang lên một thanh âm, khá lắm Lâm chân nhân. Lại thực có can đảm vì tự mình nuôi hồ ly, phản kháng cửu thiên. A. Lâm Giác trở lại nhìn về phía thanh âm đến chỗ, tiền bối đã lâu không gặp. Ngươi sao luôn nói không đúng nói? Chúng ta chưa từng gặp qua. Dương dậm chỗ sâu truyền đến thanh âm, ta còn tưởng rằng ngươi trở thành sự thật đắc đạo về sau, lại có am hiểu bói toán sư minh, đã quên ta đây. Tiền bối lời nói này đến không đúng. Lâm Giác phản bác, đưa tay tiến nghi ngờ sờ một cái, lấy ra một cái cây phủ, tiền bối cho ta cây phủ, ta còn một mực mang theo trong người. Hừ, tiền bối còn chưa đi sao? Biết rõ còn cố hỏi. Ngươi không vừa mới nhìn rõ chân quân phát hoạch binh tướng, lại là cưỡi thiên mã kỵ binh đến phía sau, phong tỏa toàn bộ Y Địa Sơn sao? Tiền bối sao luôn nói không đúng nói? Lâm Giác còn nói, vãn bối là ý nói, tiền bối thông cổ hiểu kim, có biết chuyện thiên hạ, vì sao không ngờ rằng một kiếp này sớm rời đi đâu? Trong rừng thanh âm trầm mặc dưới, cũng không biết là bị Lâm Giác liên tiếp hai câu phản bác làm cho trầm mặc, vẫn là cái gì khác. Qua một lát, mới lại có tiếng âm truyền đến, chỗ nào có thể đi đâu? Trong thiên hạ, nơi nào thần quang không chiếu? Ta lại không có cái gì đấu pháp chi năng, nếu là đi xa man hoang, ly biệt quê hương, cũng chết có gì khác. Thiên đế bất nhân, lung tung trừ yêu, đối với chúng ta bực này yêu quái tới nói chính là một trận hạo kiếp, đành phải nhìn Y Lý Sơn Sơn thần có thể hay không ngăn trở thiên uy, nếu không phải như vậy, có thể cùng Y Lý Sơn Sơn thần như vậy chính trực nhân thiện thần linh cùng nhau chịu chết, cũng là ta chuyện may mắn. Lâm Giác nghe vậy, liền cũng trầm mặc hạ. Kia tiền bối cho rằng như thế nào? Ha ha, trong lòng ngươi nghĩ bản không sai, Y Lý Sơn vô cùng ghê gớm, Y Lý Sơn Sơn thần cũng vô cùng ghê gớm, Trường Sa Cự Phòng thần quân tuy mạnh, tăng thêm hai vị thượng tiên đại thần cùng bát bộ chính thần, cũng khó công phá Y Lý Sơn, có thể ngươi cần biết vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, nếu như hai vị này thượng tiên đại thần bên trong đang có một vị có chấn sơn hám địa đại thần thông đâu. Phản bác tiền bối nói, từ điểm đó tới nói, ngươi đưa ngươi nhà truyền tu ngũ hành sư muội còn có ba vị tiên nhân mang đến ngược lại là rất đúng. Lâm Giác nghe xong suy tư, nhẹ gật đầu, đây chính là chính mình để phòng bạn nhất, a kia bây giờ lại như thế nào? Như thế ngược lại có thể giữ vững, nhưng cuối cùng thắng bại như thế nào nhìn nơi này. Trong rừng truyền đến thanh âm, tử đế từ lúc tu hành đến nay liền tại đãng ma trừ yêu, coi đây là thần, coi đây là đế, dùng cái này nhập chủ cửu tiên, bây giờ hắn lại đã là thiên đế, thần uy càng sâu, quyền hành càng lớn, nếu là nơi này chậm chạp không cách nào công phá, hắn định em điệu binh khiển tướng, thậm chí tự mình xuất thủ, ngươi lại như thế nào ngăn cản? Tự có người để ngăn cản. Là Giao Hoa Nương Nương đi. Đã từng hắn không dám công bố Giao Hoa Nương Nương chỉ dành, nhưng hôm nay sinh tử lúc cũng việc quan hệ sinh tử, liền cũng thông dong rất nhiều, có thể kia phủ chỉ thần quân nhục thân thành thánh, bất tử bất diệt, thần lực như biển, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Ngươi đem nơi đây hai vị chân quân, hai vị thượng tiên đại thần, lại thêm Y Đi Sơn sơn thần, tăng thêm nhà ngươi bốn vị trở thành sự thật đắc đạo sư minh, cơ hồ có thể cải tử hồi sinh ý thần, còn có ngươi vừa mang tới bốn cái cột vào một khối, cũng bất quá là để phụ chỉ thần quân tốn nhiều một chút lực khí. Chính là Giao Hoa Nương mẫu thân đến, cũng sợ hắn. Nếu là tử đế một tờ thư tín mời hắn trở về tương trợ một thành, mặc dù ngươi sẽ rất nhiều pháp thuật thần thông, không thiếu lợi hại, có thể đã chưa thành đại năng, lại như thế nào đối kháng hắn? Vậy được đại năng chính là. Ừm. Trong rừng thanh âm kinh nghi thời khắc, đạo nhân đã mỉm cười, nhắm mắt lại. Hồ ly lập tức hóa thành một cái, điểm chiếm bốn góc, đưa lưng về phía hắn, mặt hướng bốn phương làm hộ pháp cho hắn. Trước mắt đã đen xuống, có thể trong bóng tối lại phảng phất có từng khỏa tinh thần, tựa như bàn cờ, mỗi một khỏa tinh thần, hoặc sáng hoặc tối, đều đại biểu cho hắn sẽ một môn pháp thuật thần thông, cũng thông hướng một đầu đại đạo. Kia sáng nhất hai viên tinh thần đã sáng chói vô cùng, đơn giản lóa mắt. Chỉ cần lấy xuống trong đó một viên, tất lên thiên địa dị tượng, cũng không từng muốn, đột nhiên hai viên đồng thời rơi xuống. Tựa như sao chổi rơi xuống đất, lại như kim thạch đứt đoạn. Lại một vị có được tả hữu thiên địa quy luật, nắm giữ đại đạo huyền diệu tiên nhân ra đời, thiên địa cảm ứng được đây, đại đạo quy tắc đều có một nháy mắt hỗn loạn. Bầu trời ầm vang, đại địa vụ vụ, cùng phong gào thét sấm sét vang dội. Bước qua trời cao thiên mã bỗng nhiên một trận chấn kinh, đám mây phía trên cự nhân kem chút té ngựa, đứng được thật chỉnh tề thiên binh thần tướng cũng không biết vì sao, nhao nhao bốn phía nhìn quanh. Vô luận Y Di Sơn trên đỉnh, vẫn là Y Di Sơn bên trong, chân quân thần tiên, Y Di Sơn sơn thần thậm chí trong núi nhạy cảm tinh quái, đều có cảm giác nơi này lúc đại đạo, đồng thời mặt lộ vẻ kinh dị. Nhân gian cũng có dị tượng phát sinh. Chương 592, Thiên địa dị tượng chương 592, Thiên địa dị tượng kinh thành trong hoàng cung, tuổi trẻ đế vương ngủ một giấc tỉnh, không khỏi có chút hoảng hốt. Tỉ mỉ thái giám rất nhanh phát hiện điểm này. Bệ hạ, thế nào? Chấm đêm qua, làm giấc mộng. Cái gì mộng? Chấm mộng thấy thái tổ hoàng đế. Đế vương vẻ mặt hốt hoảng, khó phân mộng cảnh hiện thực. Bệ hạ mộng thấy thái tổ hoàng đế là chuyện tốt ta. Thái giám lập tức nói, bây giờ bệ hạ không chỉ có niên kỷ nhẹ nhàng bình đang đại bảo, lại nhất cử tạo trừ ngoại thích bệnh dữ, lại lắng lại biên cương chiến sự. Nghe đồn năm đó thái tổ hoàng đế chính là đi theo Lâm Chân Nhân cùng nhau đi tới Tiên Sơn ẩn thế thanh tu, tự tại trường sinh. Nghe nói phía trước vài chục năm hắn còn thường xuyên báo mộng cho Cao Tông hoàng đế, muốn Cao Tông hoàng đế chuẩn bị một chút quần áo cùng vật cũ. Đằng sau cũng rất ít nghe nói hắn lại báo mộng cho hậu nhân. Bây giờ đã báo mộng mà đến, nhất định là đối bệ hạ công tích khẳng định. Khẳng định cũng có khẳng định. Hoàng đế nói, không khỏi lắc đầu. Thái giám thấy thế lập tức một trận nơm nớp lo sợ. Sau một lát, lúc này mới xem chừng hỏi, thế nào? Tuổi trẻ đế vương khổ sở thở dài, thái tổ hoàng đế cáo chi ta nói, nhân gian mặc dù tại dưới 9 tầng trời, có thể cửu thiên lúc đầu từ nhân gian, thần linh mặc dù đức hạnh xuất chúng, có thể kỳ thật từ nhân gian hương hòa đúc thành, song phương vốn là bình đẳng. Nguyên bản nhân gian đế vương mặc dù so thiên thượng thiên ông thọ nguyên ngắn ngủi, nhưng tại vị trong lúc đó, thân phận địa vị cũng không cách xa. Thiên đế có thể trưởng nhân gian phong vũ, nhân hoàng cũng quản nhân gian cải thu, ngoài ra thai họa phúc tế đều là thần tiên quản một nửa, nhân gian quản một nửa, lẫn nhau hiệp lực. Thiên đế có thể ảnh hưởng nhân gian, nhân hoàng cũng có thể phong biếm thần linh. Dù là tiền triều những năm cuối thời điểm, nhân hoàng cũng không cần yếu tại thiên ông. Nhưng đến bây giờ, tử đế bá nói, tử tiêu cung cường thế, nhân gian triều đình luôn luôn tuân theo thần chỉ làm việc, đế vương cũng biến thành trên trời tử đế cùng cựu thiên thần linh khôi lỗi. Thái giám nghe xong, lúc này kinh hãi, cúi đầu không dám nói lời nào. Là thế này phải không? Hoàng đế khổ sở hỏi hắn. Nô tỳ không biết. Người ta làm bạn đến lớn, hiểu nhau quá sâu, có gì không dám nói. Cái này. Thái giám trầm tư một cái, thái tổ hoàng đế nếu như thế nói, nhất định có đối sách. Ngươi ngược lại thông minh. Tuổi trẻ đế vương không khỏi cười cười. Trong mộng thái tổ hoàng đế cáo chi với hắn, phải thừa dịp uy tín thời điểm có đại động tác, không thể không duyên cơ tiêu ma uy tín. Đã hắn đã dọn sạch ngoại thích, lắng lại bên cạnh loạn, liền chính là có uy tín lúc, chỉ cần thừa này hạ chỉ, tôn sùng một vị càng ôn hòa hoặc sửa chữa thẳng thiên đế, chính là Nam Phương Ngọc Giám đế quân cùng Giám Thiên Phục Ma đại đế. Dùng cái này ngăn được tử đế. Chấm đang suy nghĩ à, đây thật là thái tổ hoàng đế cho ta nắm mộng, vẫn là chấm chống rông nghĩ đến. Hoàng đế nhìn về phía thái giám, ngươi cảm thấy thế nào? Nô tỳ không biết. Chuyện này đối với nô tỳ tới nói, cũng không trọng yếu. Chỉ có bệ hạ nghĩ như thế nào mới trọng yếu nhất. Ngươi ngược lại thật sự là thông minh. Hoàng đế nói với hắn, mặc quần áo tử tế, lại ngửa đầu nhìn trời. Trong ngộng thái tổ hoàng đế từng nói, đối ta tỉnh lại, thiên địa hội có dị tượng. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, nhân gian cùng cửu thiên quyền hành mất cân bằng đã lâu, thiên đế chi uy đã xâm nhập lòng người, lấy chống chi uy, muốn phản kháng cửu thiên cùng tử đế chi uy tất nhiên khó khăn. Chỉ có thiên địa dị tượng thời điểm, chính là có khắc thần linh cùng tử đế chống lại thời khắc, chấm như thừa này hạ chỉ, liền có thể từ trên trời tử đế trong tay trọng đoạt nhân gian đế vương quyền uy. Thái giám nghe vậy, cũng không nhịn được nhìn ra ngoài. Đông bắc nơi cực hàn, tuyết lớn đầy trời, mơ hồ ánh mắt, đỉnh ngói trên lại có bóng người lấp lóe. Hàm Chu một thân xám vải trắng áo, ngay tại chỗ lộ ra 10 phần đơn bạc, nàng ôm một thanh trường kiếm, thân ảnh khi thì hóa thành gió mát biến mất không thấy gì nữa, khi thì xuất hiện tại phía trước khác một tòa phòng ốc đỉnh ngói phía trên. Phía dưới có yêu quái đang liều mạng chạy trốn. Quả nhiên như là sư phụ nói tới, tử đế ba nói vô cùng, các phương yêu quái bị hắn bức bách, cũng không nguyện ý ngồi chờ chết. Có yêu quái đã liên hợp lại, thừa dịp hắn tại Nam Phương công phạt lúc mưu đồ bí mật đối sách, tổ kiến phòng thủ, có yêu quái thì thừa này thời cơ ra ngoài làm loạn, lấy huyết thực xúc tích lực lượng, tăng lên đạo hạnh cùng bảo mệnh lòng tin. Phía dưới đầu kia ác hổ chính là một người trong số đó, chỉ là một cái con thỏ, dám truy sát Sơn Quân. Sơn Quân, người có đức mới là Sơn Quân, không đức người chỉ là ác hổ. Trên nóc nhà ôm kiếm nữ tử lạnh nhạt nói, cũng không sợ ta, ngươi lại vì sao muốn trốn? Giống. Ác hổ dứt khoát hóa thành nguyên hình, ở trên đường phố phi nước đại, lưu lại một chuỗi to lớn dấu chân, đồng thời quay đầu, lấy một đôi phát ra hồng quang con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên nóc nhà đạo thân ảnh kia, ngươi từ đâu tới đây? Một câu ở giữa, nó liền vượt qua hơn phân nửa con đường. Hàm Chu thân ảnh cũng từ đỉnh ngói trên biến mất, thừa dịp nơi đây gào thét bắt phòng, lại xuất hiện lúc, cũng đã đến nửa cái đường phố bên ngoài, y nguyên ôm trường kiếm, đứng tại nóc phòng, ngươi quản ta từ đâu tới đây? Ngươi đã là yêu, vì sao muốn khó xử ta? Thiện ác tương đối thôi. Thiện ác. Bây giờ thiên đế hạ lệnh, tại bốn vương đãng ma trừ yêu, muốn đem giữa thiên địa tất cả yêu quái tinh linh toàn bộ đãng ma, trong mắt của hắn nhưng có cái gì thiện ác? Bổn quân đã từng cũng ở trong núi yên tĩnh tu hành, nếu không phải một ngày kia thần linh chống trận gõ đến trên đầu, thật vất vả nhặt về một cái mạng, gì đến tới đây mạo hiểm? Phía dưới ác hổ dứt khoát dừng lại, mắt lấy máu ánh sáng, nhìn chằm chằm trên nóc nhà thỏ yêu nữ tử, ngươi cho rằng ngươi hành hiệp trượng nghĩa? Hàng yêu trừ ma, trừng ác dương thiện. Đây là trong thành, đối nơi đây chân quân thần linh phát hiện ngươi, bọn hắn sẽ bởi vì ngươi hàng yêu trừ ma đã cảm thấy ngươi thiện tâm, sau đó buông tha ngươi sao? Nghĩ loạn tâm ta. Trên nóc nhà ôm kiếm nữ tử mỉm cười, dù sao ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngao ô một tiếng, mãnh hổ đột nhiên đánh ra trước lợi chảo dễ như trở bàn tay bẻ vụn tường trắng của gỗ, tóm đến bột đá bay tứ tung, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, mà nó chỉ là trong nháy mắt, liền dựa vào cái này đến nóc phòng. Mảnh ngói càng là đinh đương bay nát. Xuy một tiếng, sáng như tuyết trường kiếm ra khỏi vỏ, lóe lên ánh bạc, trước mặt lộn xộn bay tán loạn mảnh ngói, thậm chí bay xuống đông tuyết đều bị chém thành hai nửa. Lợi chảo trường kiếm đụng vào nhau, móng vuốt chỉnh tề đứt gãy, cầm kiếm người cũng bị đánh bay ra ngoài, trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Phi, con thỏ chính là con thỏ, lại dám cùng Sơn Quân ngạnh bính. Ác hổ hất lên hổ trưởng, móng vuốt liền dài đi ra. Hừ, nữ tử xuất hiện lần nữa tại một cái khác tòa nhà cấp phía trên, đứng tại câu mái hiên nhà bệnh lên góc phía trên, bị cười, nhìn xem trực tiếp vượt qua xa mười mấy trượng, hướng nàng bay nào tới mãnh hổ, rút kiếm một chỉ. Sơn áp đỉnh, ầm vang một tiếng, giữa không trung mãnh hổ trực tiếp rơi xuống đất. Đại tuyết trong yên tĩnh, đập vụn đường đá tấm gạch, động tĩnh không biết truyền ra bao xa, rất nhiều bách tính đều bị bừng tỉnh, cũng không dám đi ra ngoài xem xét. Hàm Chu lại phun một cái khí, đầy trời linh hỏa xua tan giá lạnh. Ha 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 ha, ta đấu không lại ngươi, nhưng ngươi cũng xong rồi. Ác hổ thời khắc sắp chết, nhìn thấy trên trời một điểm ánh sáng, đây là thành lớn, phía trước chính là chân quân miếu, ngươi dám ở chỗ này cùng ta đấu, ha ha, dẫn rượu chân quân đã hôn từ hàng lâm, ngươi cũng phải cùng ta chôn cùng. Đã thấy cái này thỏ yêu khuôn mặt vậy mà không chút nào đổi, chỉ gặp nàng sừng sững trong thành lầu các câu mái hiên nhà bệnh lên góc phía trên, ngẩng đầu nhìn lại, thần tình kia bình tĩnh đến phảng phất cái này bản thân liền là nàng mong muốn đồng dạng. Ừm. Ác hổ trong lòng cái cuối cùng suy nghĩ là kinh hãi, phương nào yêu ma ở đây đánh nhau? Chân quân thanh âm từ đỉnh đầu đám mây truyền đến. Hàm Chu vẫn ánh mắt tiến tĩnh, trong nội tâm nàng biết được, sư phụ thân ở Nam Vương, cùng tử đế tranh chấp, nếu là tình hình chiến đấu kịch liệt, tử đế tất từ mấy vị khác đế quân thủ hạ điều binh. Một lúc sau, nơi này chân quân cũng có thể là xuất hiện tại Nam Vương, nếu là có một vị bị giảng buộc tại nơi này, sư phụ cùng sư thuốc sư bá kia phương liền thiếu đi một vị. Giảo hoạt thọ ba hang, thường thường có thể từ sư hổ sói báo trong miệng đảm bệnh. Nàng nay tu tập ngũ hành linh pháp, chuyên tu ngũ hành pháp thuật, lại có đoạn mà phục tụ, tán mà phục tụ, ve sầu thoát xác chi pháp, làm sao không có thể từ một vị chân quân trong tay bảo mệnh đâu? Húng chi đây cũng là nàng trở thành sự thật chi đạo. Giờ phút này cựu thiên chi thượng đang có thần linh tranh chấp, hoang đường. Đã ma trừ yêu không phân thiện ác, bất luận công tội, vốn là vốn công thành thẳng. Bây giờ ngươi lại vì trừ yêu, đối nhân gian có công lớn đức chân nhân ra tay, cái này cùng nhập ma có gì khác? Ngươi dám trách cứ ta? Bảo điện trên tiên đế cũng là giận dữ, thật đem mình làm dám trời đại đế hay sao? Thần linh chủ nặng đức hạnh, lấy đức là thần, ngươi thân là thiên đế không làm làm gương mẫu, làm việc hoang đường vô độ, nhân gian tiểu nhi cũng có thể thoá mạng, ta vì sao không thể trách cứ? Ngươi có tư cách gì? Bản tôn sinh ở phương bắc, cả đời hàng yêu trừ ma vô số, phương bắc từ cổ yêu ma đông đảo, tại bổn quân thượng vị trước đó, đại yêu nuôi người, vòng thành quốc, bây giờ là như thế nào thái bình? Cho dù phóng nhãn toàn bộ nhân gian, bản triều yêu ma chi loạn không thể so với tiền triều ít. Nếu bàn về bản tôn công tích, hơn xa ngươi nghìn lần vạn lần, ngươi lại có cái gì tư cách trách cứ tại ta? Ngươi đã ma trừ yêu, là ngươi công, bởi vậy ngươi là thiên đế. Có thể ngươi nhập chủ 9 ngày sau đó, bá đạo vô độ, áp bách nhân gian, tùy ý làm vậy, lung tung diệt yêu, đều bởi vì chính ngươi ý nghĩ cá nhân, cũng là ngươi qua. Công là công, tội là qua. Há có thể hôn nói. Hai cái đế quân tranh đấu ở đây, chu vi thần linh nghe, lại không người dám đến ngăn cản. Đều bởi vì một cái là làm nay thiên đế, địa vị cao thượng, tính tình bá đạo, tự nhiên là không thể tùy tiện mạo phạm. Một cái khác thì là bản triều giám thiên phục ma đế quân, mặc dù chức quan địa vị không bằng vị kia thiên đế, nhưng cũng rất thụ bản triều quan lại bách tính truy phủng, hương hỏa cực thịnh, tại bản triều địa vị rất cao, cương chính nghiêm thẳng, thậm chí có can đảm trách cứ thiên đế, làm cho người lại kính vừa sợ, bọn hắn đồng dạng không dám tùy tiện trêu chọc. Huống chi đến giờ này khắc này, rất nhiều thần linh trong lòng đều có đúng sai, liền càng sẽ không phản bác vị này giám thiên phục ma đế quân. Đồng nhiên ở giữa, có đại đạo biến động, thiên địa dị tượng. Huy Châu đại địa, hai cái liền nhau thôn, một vị phụ nhân vừa mới chết đi liền từ thôn bên cạnh một cái khác đồng dạng vừa mới chết đi cô dâu trên thân hoàn hồn phục sinh, nhà chồng còn chưa kịp phân rõ kinh hỉ cùng sợ hãi, chỉ thấy phụ nhân này trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ kinh hoàng. Cùng nàng đáp lời, gặp nàng thanh âm vẫn là ban đầu thanh âm, ngữ khí cùng hành vi quen thuộc lại hoàn toàn khác biệt. Hỏi nàng nguyên nhân, nàng lúc này mới nói, nguyên lai mình là thôn bên cạnh Lý gia nữ nhi, đã gả cho người, trước mấy thiên sinh bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi, tỉnh lại sau giấc ngủ thế mà đã đến nơi này. Hỏi nàng trước kia trong nhà sự tình mọi chuyện đều giảng được vô cùng kỹ càng, lại sai người đi thôn bên cạnh hỏi thăm, quả nhiên có như thế một gia đình, như thế một cái vừa mới chết đi phụ nhân, nàng trong miệng nói mỗi một sự kiện, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể cùng chân thực đối ứng bên trên, nhất thời làm cho người ta kinh hãi. Sau khi kinh ngạc, chính là tranh chấp. Nữ tử này thân thể họ Lưu, gả cho La gia, hồn phách họ Lý, gả cho Trương gia, La gia bỏ ra tiền đưa nàng cưới vào cánh cửa, chết vốn là thua lỗ một bút, khởi tử hoàn sinh chính là tốt đẹp sự tình, tự nhiên hy vọng nàng có thể lưu lại tiếp tục làm La gia thế tử, là La gia sinh con dưỡng cái. Có thể Trương gia đồng dạng nghĩ như vậy. Hai gia đình thậm chí đánh lên kiện cáo. Việc này truyền đến trong huyện, đồng dạng người người kinh dị, huyện nha cũng không nắm chắc được, cũng may chi huyện quả quyết, cấp tốc đem phán cho La gia làm vợ. Lý do là, quỷ thần hồn phách như thế nào, là người nhìn không thấy, nhưng thân thể như thế nào, lại là người thấy được. Nếu là bởi vì hư vô mở mịt hồn phách liền đem chi phán cho Trương gia làm vợ, kia cứ thế mãi, liền sẽ có vô số tư thông nam nữ mượn danh nghĩa việc này, điên đảo đen trắng, mê hoặc thế nhân, rất nhiều quan viên đều phân biệt không rõ ràng. Tại kia kinh thành đầu đường, có người vẽ tranh tại tường trắng phía trên, dùng cái này mưu cái tiền thưởng. Hôm nay dương quang sáng lạ, họa sĩ tâm tình cũng tốt, suy nghĩ thanh tĩnh phía dưới, phát huy khó tránh khỏi vượt xa bình thường, một bức núi cao tú thủy bức tranh đến sinh động như thật, liền liền mây trắng trên bay qua bạch hạc cũng có mấy phần linh động. Người làm quan đang gieo họ, họa sĩ cũng đắc chí thời điểm, nhưng chưa từng nghĩ, đột nhiên có người chú ý tới, kia vẽ lên mây trắng lại phiêu động một cái, bạch hạc cũng quạt một cái cánh. Người kia lên tiếng kinh hô thời điểm, đám người còn tưởng rằng là ồn ào. Kết quả không ra mấy hơi thời gian, kia trong bức tranh mây trắng liền rất tự nhiên phiêu động bắt đầu, bạch hạc cũng thật bắt đầu từ tả hướng phải phi hành. Mọi người đều kinh ngạc. Mặt này tường tựa hồ biến thành một cái cửa sổ, mà trong bức tranh nội dung tựa hồ biến thành gần trong gang tấc một tòa núi cao. Bắt đầu mọi người còn tưởng rằng là ảo thuật, nhưng mà liền liền hội họa người cũng đồng dạng kinh dị. Có người gan lớn hướng phía trước, vậy mà vào trong bức tranh. Chỉ là trong bức tranh không sâu, đi không xa lắm, đến vách núi bên cạnh liền không cách nào hướng phía trước, đành phải trở về, lại từ trên tường bức tranh bên trong đi ra tới. Giang Nam Dương Châu, có lão giả khởi tử hoàn sinh. Phương Bắc quân đạo, mấy cái quân nhân rục ngựa rong ruổi, bất chi bất giác bên đường quang cảnh biến ảo, trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa thành lớn, lấy lại tinh thần mới phát hiện, vậy mà đi tới kinh thành ngoài cửa. Kinh thành trong hoàng cung, đế vương cùng thái giám đồng thời ngẩng đầu. Ngoài cửa sổ đầy trời vân hạ, thay đổi dần thành mộng ảo sắc thái. Ngoài viện mấy cây nhỏ đột nhiên chết héo, từng chiếc lá cây điêu tàn, thoáng qua ở giữa không ngờ phục sinh dài ra lá mới. Đông bắc nơi cực hàn, mềm mại nữ tử cùng chân quân tương đối, rút kiếm một chỉ phía dưới, chân quân trong tay đồng trao cổ qua vậy mà hóa thành một đầu ánh vàng rực rỡ giao long, dễ dàng tránh thoát tay hắn, quay người mà đi. Chân quân giận tím mặt, nữ tử đang muốn rời đi, có thể đột nhiên ở giữa, bọn hắn đều dừng lại, ngược lại nhìn về phía phương xa bầu trời, màu xanh biết hào quang hiện hiện ở trên trời, có mới đại năng thành tựu. Chân quân nhịn không được kinh ngạc một câu, thậm chí ngắn ngủi bên phía dưới yêu quái. Sư phụ, Hàm Chu cùng dạng đây lẩm bẩm một câu. Giang Nam Dương Châu cũng có người vừa mới trở thành sự thật đắc đạo, vừa dẫn tới ánh bình minh một chiếu, năm màu tường vân liền lập tức bị cái này thiên địa dị tượng hút tới. Nhân gian đại địa bên trên, mặc dù cũng không tính nhiều, từng cái địa phương lại cũng đều lên như vậy dị sự. Mặc dù cũng không giống nhau, nhưng cũng nhiều cùng sinh tử luân hồi hoặc càn khôn không gian có quan hệ. Đã ra nhiễu loạn, cũng làm cho người lấy làm kỳ. Cửu tiên tri thượng, thần tiên cũng là nhao nhao hỗn loạn. Đây là có chuyện gì? Vị tiên lại tu thành đại năng, là người hay là yêu? Là vị nào tiên nhân núi sâu thành tu bố trí, vẫn là thần linh hương hỏa hội tụ mà thành? Đây cũng là cái gì đại thần thông? Đang cùng cái này cái gọi là giám thiên phục ma đế quân tranh chấp, thiên đế cũng ngồi thẳng, chau mày, hơi chút túi đầu, ánh mắt liền xuyên qua đám mây, nhìn về phía hạ giới Huy Châu. Thử, đưa giám thiên đế quân trở về. Tử đế phất tay, hắn lấy người vì bản, đãng ma trừ yêu, lại lấy thần vi tôn, áp bách nhân gian, đối với cái này đồng dạng thần linh đế quân, ngược lại là cũng không có xử. Lập tức không chút do dự gọi tới người hầu, truyền ta lời nhắn, mời phụ trì tới, thay ta trấn áp vị này nhân gian đại năng. Chương 593, Càn Khôn tạo hóa. Chương 593, Càn Khôn tạo hóa. Lâm Giác mở to mắt, cả người nhìn như không có gì thay đổi, nhưng trong lòng đã có hai đầu đại đạo. Đầu cao nữa là không lôi âm thanh tiếng trống không dứt. Bốn cái hồ ly vẫn quay lưng hắn ngồi ngay ngắn, nhưng cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Thuận cũng ngẩng đầu nhìn lên, nguyên là trên trời thần quân linh quan, thiên binh thiên tướng đã bắt đầu tiến công. Ánh mắt tùy tiện xuyên qua tầng mây che chắn, chỉ gặp cự nhân từ phía sau lưng buông xuống đốt thiên hỏa cự thạch, từ đám mây ném, lúc này hóa thành từng khỏa thiêu đốt lên lưu tinh, nhập vào Y Y Sơn địa giới. Ngay tại cự nhân bên người, có thần quan gia vân đề báo, tử đế có lệnh, nhanh phá Y Y Sơn. Trước mặt Trường Xà chân quân nhíu mày, nhìn về phía dưới. Y Y Sơn bên trong vẫn là quần quần mây mù, quần quần như biển, đập xuống thiên hỏa thiên thạch cũng kích không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Trường Xà chân quân đưa tay vung lên, đông đảo thiên binh thiên tướng kết thành đại trận, nắm lấy binh khí, nhao nhao từ đám mây nhảy xuống, nhảy vào kia quần quần biển mây ở trong. Tại những này như là hạ sủi cảo đồng dạng thiên binh thiên tướng bên người, lại có một cái to lớn nắm đấm sông phá mây trắng, trực tiếp nhập vào mây mù tràn ngập Y Y Sơn. Là kia cự phòng thần quân, hắn cùng tinh thông đại như ý, có thể trở nên to lớn vô cùng tế linh chân quân khác biệt, hắn bản thân liền là long bá cự nhân, vốn là to lớn vô cùng, đi theo tử đế tại phương bắc đã ma trừ yêu nhiều năm, lực lượng còn muốn càng mạnh. Có thể cái này một quyền xuống dưới, vẫn giống đánh vào trên đông đồng dạng. Thiên binh thiên tướng phi thân hạ giới, một khi vào núi sương mù, cũng như đã chìm đáy biển, bạt vô âm tín. Thông gió. Theo Trường Xà thần quân ra lệnh một tiếng, bầu trời cắt chiếc treo trên bầu trời chiến thuyền phía trên, không biết bao nhiêu thần quang ra, cùng nhau thi pháp dẫn tới gió lốc. Bầu trời lập tức cuồng phong gào thét chói tai. Chỉ là Y Y Sơn bên ngoài, liền không biết bao nhiêu cỏ cây bị nhổ tận gốc, liền lâm giác y phục cũng bị thổi đến điên cuồng run run, bay phất phới. Các đá, bụi đất, lá rụng, cây gỗ khô thậm chí khối lớn tảng đá tất cả đều bị cuốn lên trời, lại tại gió lốc phía dưới lấy cực nhanh tốc độ bay múa tứ ngược, vô luận đụng vào cái gì, cho dù là núi cao, cũng tại những này gió lốc cùng các thạch trấn ai ở trong bị cấp tốc làm hao mòn, dần dần hóa thành cho bụi. Kia trong núi mây mù tự nhiên cũng trong gió bị xé rách. Dù là Y Y Sơn sơn thần kiệt lực duy trì, cũng điên cuồng biến hóa hình thái, lưu chuyển quấy động, giống như là nước đồng dạng nuốt Y Y Sơn bên trong các nơi núi cao, rừng phong mang đá lúc gần lúc hiện. Trong một chớp mắt, Y Y Sơn mây mù lại thật có mấy phần muốn bị thổi đi ý tứ. Hàng lôi, lại có lôi thần từ sau mây xuất hiện, hạ xuống đạo đạo thiên lôi. Chỉ gặp núi sương mù như nước khuấy động, núi trung phong lâm thạch mang chìm nổi không chừng, một khi có lộ ra mặt nước lập tức liền có thiên lôi đánh xuống, đánh nát núi đá, đánh tan linh vận. Không biết bao nhiêu cổ tùng như vậy bị hủy bởi lôi hạ. Đây là những ngày thần quân chiến lược, giống như bình thường phàm nhân bắt yêu, yêu quái giấu tại núi rừng, tìm không thấy yêu, ở trong rừng cũng đấu không lại yêu, liền phóng lửa thiêu núi. Y Y Sơn sơn thần cùng Y Y Sơn cơ hồ một thể, trong núi linh vận không hết, sơn thần pháp lực không ngừng, cho nên bọn họ liền thông qua phá hủy Y Y Sơn đến làm hao mòn sơn thần pháp lực. Y Y Sơn bị hủy thời điểm sơn thần cũng lại không sức phản kháng. Nhưng chưa từng nghĩ, trong núi bỗng nhiên linh quang lóe lên, mơ hồ tựa như một cái phủ xuống con dấu, cấp tốc mở rộng, hiện đầy cả tòa Y Y Sơn. Trong một chớp mắt, nơi đây phong lôi liền ngừng. So sánh phía dưới an tĩnh có không giống nhiều nói, chỉ phong lôi ấn. Trường Xà thần quân sắc mặt cứng lại, lại lần nữa hét lớn, phóng hỏa. Một bên khác chiến thuyền phía trên, thần quan lại lần nữa xuất hiện, giơ từng cái bình, hướng xuống nghiêng đổ nước lửa lưu diễm, rót vào Y Y Sơn trong sương mù dày đặc. Phía dưới dâng lên kịch liệt khói trắng, núi sương mù một cái lại bị áp chế. Mưa xuống, mưa to chút xuống, tự nhiên lại ép núi sương mù. Bầu trời không ngừng có thiên thạch nện xuống, đánh tới hướng những cái kia từ núi trong sương mù lộ ra ngoài rừng phong mang đá. Mà Y Y Sơn bên trong lập tức cũng có đối sách, chợt chợt chợt. Từng mai màu bạc vòng tròn, trở nên bánh xe lớn nhỏ, đón lấy những này thiên thạch. Tại kia Y Y Sơn tây bộ, hai nơi hiểm núi tuyệt bích ở giữa chống cầu đá, tên là Bước Tiên Tiểu, gác ở khó mà xây dựng vị trí, phía dưới chính là vạn trượng vực sâu, xác nhận tiên nhân sở kiến. Có chỉ đám khỉ dựa tại cổ tùng bên trên, mở to một đôi ánh mắt hoảng sợ, nhìn xem phương xa bầu trời không ngừng bạo hưởng, thiên thạch vỡ nát văng khắp nơi, thiên hỏa tán thành pháo hoa. Phía trước lại có cao ngất thạch phòng, xung quanh đều là không cách nào leo lên vách đá, phía trên thế mà xây thạch đỉnh, cũng không biết là người phương nào sở kiến, một viên đá vụn đập tới, cũng đem đánh cho vỡ nát. Trong nháy mắt, núi sương mù lại khắp đi lên. Thậm chí núi sương mù tụ thành bàn tay lớn, từ dưới phương vân trong biển dâng lên bạt trượng, bắt hướng bầu trời mây trắng chiến thuyền. Cự phong thần quân thì hướng phía dưới uy quyền, tới đối bính. Ầm vang một tiếng, vô tận mây khói tại bầu trời đẩy ra. Mà cái này chỉ là tiền kỳ thăm dò giao phong, chỉ là bọn hắn không cách nào công phá có sơn thần Y Y Sơn, cũng không cách nào địch qua có Y Y Sơn sơn thần, coi như vị kia Bạch Hồng Tiên ông có chấn sơn hám địa thần thông, cũng không sánh bằng trong núi nhiều như vậy chân nhân. Trước mặt một nhỏ cánh rừng rậm bên trong lại truyền tới thanh âm, đa tạ ngươi hộ ta chô đương thân. Vừa nghe thấy tiếng nói chuyện, bốn cái hồ ly trong nháy mắt quay đầu, hai con nhìn về phía thanh âm đến chỗ, hai con thì đem đầu chuyển 180 độ, nhìn về phía sau lâm giác. Hẳn là không nghĩ tới ngươi có thể ngộ ra như vậy sinh tử đại đạo, còn phải Minh Đế Thiên ông truyền thừa, ta là nghe nói qua ngươi từ Phi Lai Sơn Nguyên Khâu tiên cảnh bên trong lộ ra xích tuyển, lại mang ra nguyên khâu quả, dẫn đến tụ tiên phủ trước đây phủ khanh mãi cho đến chết đều thành xuân bất lão, thái tổ hoàng đế cũng rất trường thọ, về sau lại đi qua Phi Lai Sơn, xem ra ngươi tại Nguyên Khâu tiên cảnh bên trong thu hoạch còn không chỉ như thế. Đúng vậy a, lâm giác nói, tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời. Đông nhiên phát giác không đúng, nghiêng người lóe lên, đồng thời duỗi xuất thủ, bắt lấy chân trời bay tới một đạo kim quang. Nhìn kỹ, đúng là một mặt màu vàng kim lệnh bài nhỏ. Gần như đồng thời, không trung đẩy ra một thanh âm, tử đế liền hạ ba đạo thư tín, mời ta đến đây trấn áp ngươi, làm ngươi nhìn thấy lệnh bài, ta liền đã ở trên đường, làm đủ chuẩn bị đi. Phù trì thần quân. Lâm giác tự lẩm bẩm, trong lòng không khỏi ngưng tụ, lại ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Liên dùng các ngươi thử một chút ta thần thông. Lâm giác nói, quay đầu nói với hồ ly, cho bọn hắn chào hỏi đi. Anh. Hồ ly hơi nghi hoặc một chút, nhưng nó đã nhu thuận lại cùng hắn tâm ý tương thông, lập tức tụ thành một cái, lại biến thành to lớn tám đuôi bạch hồ bản thể, hướng lên trời phun một cái. một đạo mặt trời kim quang xuyên phá tầng mây. Nô, mấy tên tiên binh bị từ nhỏ đi lên kim quang đánh bay ra ngoài, toàn thân toát ra kim sắc hỏa diễm, một vị cự nhân cũng bị kim quang quẹt vào, vết thương cũng đốt ra hừng hực liệt diễm, tại liệt diễm bên trong ngã xuống đất. Chu vi tiên binh nao nao tản ra, lại ngẩng đầu nhìn lại. Kim quang không ngừng tiếp tục hướng trên trời bắn, lại phá vỡ chỗ càng cao hơn một chiếc chiến thuyền cánh buồm, một chút mảnh gỗ vụn cùng thần quan cùng nhau rơi xuống. Thiên binh lại đổ tới, nhìn về phía dưới chân tầng mây trống rỗng. Chỉ gặp Y Di Sơn bên ngoài, mây mù chưa che chỗ, một đầu tám đuôi bạch hổ tựa như một tòa tiểu sơn, chính ngựa đầu cùng bọn hắn đối mặt. Lớn mật. Trương Sa thần quân cùng Cự Phòng thần quân đều không có gì sợ, một cái rút ra bên hông bảo kiếm, một cái khác nắm chặt song quyền, liền từ vạn trượng đám mây phi thân hạ giới. Thế nhưng là bay gần thời điểm, liền đã thấy đến bạch hổ đứng bên người cực không đáng chú ý một đạo bóng người. Lâm Chân Nhân. Hôm qua thiên địa dị tượng phảng phất còn tại trước mắt, bọn hắn đại khái có thể đoán được, vị này chân nhân bây giờ đã nắm giữ vô thượng thần thông. Bất quá đế quân đại năng bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua, thậm chí không phải là không có rằng có qua, đã là mạnh tướng, đã xuất chiến trong lòng liền cũng không có ý sợ hãi, chỉ nhìn chằm chằm kia một người một hổ. Thiên ông chân nhân, cựu thiên binh tướng, giúp ta một chút sức lực. Trương Sa thần quân chạm xuất thủ bên trong bảo kiếm. Cự Phòng thần quân ném ra to lớn năm đấm. Phía sau là Đan Hỏa chân nhân đỏ thấm chân hỏa, còn có Bạch Hồng tiên ông ném hạ ba thanh kim truy, lại về sau là mấy chiếc chiến thuyền, cùng nâng thương mà đến mười mấy tên thần tướng. Đống nhiên ở giữa, bọn hắn chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, lập tức hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Hai vị chân quân không biết đi phương nào, tựa như lợi kiếm đồng dạng đỏ thẫm chân hỏa hoàn toàn mất hết động tĩnh, ba thanh kim truy, mấy chiếc chiến thuyền và mấy chục tên thần tướng cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Bọn hắn tựa như là chưa có tới. Lâm Giác đứng tại chỗ, cùng tự mình hồ ly đứng chung một chỗ. Chợt có phát giác, quay người nhìn lại, đã có một đạo kim quang dọc theo nơi xa mặt đất đổ tới. Người còn chưa đến, thanh âm tới trước. Niệm tình ngươi từng cùng bổn quân quen biết hữu duyên, rất có công tích đức hạnh, bổn quân tới đây chiến ngươi, sớm đưa tin cáo tri, ngươi có thể làm đủ chuẩn bị. Kim quang lập tức từ dưới đất nhảy ra. Phu trì thần quân bên trong mặc hắc kim lân miện giáp, bên ngoài khoác sám trắng che đại bảo, tay cầm một cây hắc kim đại kích, lưng đeo một thanh xưa cũ bảo kiếm, đã xuất hiện ở Lâm Giác bên người. Thần quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Giác đầu tiên là đối với hắn thi lễ một cái, lập tức mới nói, cái này chuẩn bị, tại hạ đã làm hơn 100 năm. Trong lời nói tựa hồ tràn đầy cảm thán. Sư tôn cho mời, không thể không từ, nhàn thoại nhắc tới cũng vô ích, ngươi cảm thấy thế nào? Có lý. Vậy liền không trách ta. Thần quân là cái người nói nhiều. Hừ. Phu trì thần quân hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh lập tức biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến Lâm Giác trước mặt, thậm chí trong tay đại kích mũi dao ngay tại trước mắt hắn một tấc. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hai người bọn họ đều biến mất. Nơi đây chỉ còn lại một cánh rừng rậm, một cái hồ ly còn có trên đất một đóa hoa nhỏ. Lâm Giác thanh âm phiêu đãng ra, "Phù Dao, đi Y Di Sơn bên trong, tương trợ tiểu sư muội, sư minh cùng sơn thần bọn hắn." Hồ ly không chút do dự, hướng phía trước nhảy lên liền vào Y Di Sơn. Tại chỗ liền chỉ còn một đóa tiểu dã hoa. Nhìn kỹ, là lại bình thường bất quá một đóa hoa nhỏ, vài miếng lá cây, tinh tế thân, kéo lên một đóa đồng tiền lớn nhỏ hoa nhỏ. Cánh hoa là màu tím nhạt, tổng 12 phiến, ở giữa màu vàng bị hoa, trong nhụy hoa ở giữa đang đứng mấy chục đạo cực nhỏ bóng người. Rõ ràng đều đã cực nhỏ, ở giữa vẫn còn có một đạo cực lớn có chừng một hạt tiểu mễ lớn như vậy, còn những cái khác thì càng nhỏ như bụi bặm. Mấy chiếc chiến thuyền cũng rơi xuống tại nhụy hoa ở trong. Hướng phía trước bệnh lên 12 cánh hoa giống như là vây quanh thế giới tường vây, hai cái thần quân cùng rất nhiều thần tướng ở bên trong cắm đầu chuyển hướng, không biết nên đi phương nào, không biết đây là pháp thuật gì, không biết như thế nào thoát thân. Gió núi thổi, hoa dại lay động, thần quân thiên đem thế giới liền bắt đầu trời đất quay cuồng. Chương 594, sinh tử tạo hóa cùng bất tử bất diệt. Chương 594, sinh tử tạo hóa cùng bất tử bất diệt. Kinh thành phía nam, trăm dặm phong sơn bị như ngừng lại nó nhất tráng lệ thời điểm, khắp núi hùng biến, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, từng cây lá đỏ tại dưới thái dương có thông sáng, có phản quang, có tung xuống bóng ma, phản phất đưa thân vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, mộng cảnh cùng hiện thực giao giới, có tuyệt mỹ cấp độ cảm giác. Đại sơn chỗ sâu lại có một mặt vách đá vách núi, rõ ràng cùng mặt đất thẳng đứng, phía trên lại tu lấy to to nhỏ nhỏ xen vào nhau lầu các cung điện, bị chất gỗ hành lang cùng tuyệt bích bên trong thông đạo liên tiếp. Đầy sơn bảo cây phun ra nuốt vào mây mù, phóng xạ ánh sáng, tựa hồ là đang cáo chi thế nhân, nơi này xác thực không phải thế gian. Tung bay ở sơn yêu mây mù, khoan thai bay qua bạch lộ khiến cho nó mở mịt như tiên cảnh, vách núi tuyệt bích khiến cho nó hùng vĩ rung động lòng người, không nhìn thấy bờ khắp núi lá đỏ lại vì nó thêm vào một vòng duy mỹ. Duy gặp ở giữa lớn nhất gian kiên lầu các cung điện câu mái hiên nhà bệnh lên góc phía trên, đứng đấy một tên đạo nhân. Đạo nhân trong tay bưng lấy một bản cổ thư. Tại hắn đối diện là cái uy vũ bất phàm thần quân, bên trong mặc hắc kim lân miện giáp, phía trên vết thương cái hố là hắn đã từng huy hoàng chiến tích. Bên ngoài khoác sám trắng che đại bảo, là hắn thu liêm chính mình sát ý thái độ, trong tay kia cán hắc kim đại kích phản xạ khắp núi cảnh thu cùng tiên gia lầu cát, hắn chính bốn phía quay đầu, chậm rãi nhìn xem cái này địa phương. Đi thôi. Lâm Giác đem trong tay cổ thư ném đi, đi tìm người đợi tiếp theo người hữu duyên đi. Lưu quang lóe lên, cổ thư liền đột nhiên biến mất. Đây là ngươi đạo phủ. Phu trì thần quân thu hồi ánh mắt hỏi. Đúng vậy. Bên trong tại sao không ai? Đệ tử ra ngoài tìm cơ duyên là công đi nơi khác tạm lánh, mấy vị lão hữu có một vị bên ngoài du lịch chậm chạp chưa về, có một vị đi Dương Châu luyện đan. Khác đều đi Y Địa Sơn. Lâm Giác nói, bất quá nơi này bản thân liền là không có người. Thế thì vừa vặn. Đúng vậy a. Lâm Giác nói đến đây câu, Y Nguyên đứng tại lầu các đỉnh ngói bên trên, đột nhiên chỉ một ngón tay, hoa khai khoảnh khắc. Phu trì thần quân không tránh không né, lập tức bên trong thuật. Tại hắn áo bào khôi giáp phía dưới, lập tức có hoa nở ra, khiến cho hắn khôi giáp áo bào cũng hơi bành trướng, cũng có đóa hoa từ áo bào phía dưới trôi ra, hoặc là từ khôi giáp không có bao trùm chỗ mọc ra. Chỉ gặp phù trì thần quân chậm chạp cúi đầu, đưa tay từ trước ngực lấy xuống một đóa, cầm tới trước mắt quan sát tỉ mỉ. Là một đóa nhan sắc cùng khắp núi lá đỏ đồng dạng hoa hồng. Hấp thụ tinh khí pháp lực, làm hao mòn đạo hạnh hương hỏa, đây không phải là thanh đế truyền xuống thần thông sao? Phù trì thần quân như cũ đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tựa như hoàn toàn không có đau đớn e ngại, hai mắt nhìn chằm chằm kia đóa hoa hồng, hai ngón tay nhẹ nhàng nhất trà sát, hoa hồng liền xoay tròn lấy bay xuống xuống dưới, bay ra không đủ hai thốn, liền cùng trên người hắn tất cả đóa hoa, hóa thành màu đỏ bụi bặm tan biến tại không trung. Mọi việc đều thuận lợi hoa khai quanh khắp, tại hắn nơi này dường như hồ không hề có tác dụng. Khá lắm phù trì thần quân. Lâm Giác sắc mặt cứng lại, lại là bấm niệm pháp quyết. Đoạt sinh giữ thọ. Đã thấy phù trì thần quân một thân kim quang đại thịnh, mà hắn thật sâu khẽ hấp, toàn bộ thiên địa sinh cơ cùng thọ nguyên đều bị hắn hút vào trong bụng liên đới lấy khắp núi lá đỏ lập tức chốc ra, theo gió núi trên không trung lưu chuyển thành sông, nhưng lại chưa từng từ phù trì thần quân trên thân hút tới bất luận cái gì sinh cơ thọ nguyên. Đông Vương mẫu thần thông. Từ ngươi quyển kia không có chữ trên sách có được, vẫn là cái kia hồ ly chuyển cho ngươi. Phù trì thần quân hai mắt hờ hững nhìn chằm chằm hắn. Lời này vừa nói ra Lâm Giác liền biết rõ, chính năm đó còn chỗ không quan trọng, đi tới Thúy Vi huyện mới gặp hộ thánh chân quân cùng phù trì thần quân, mạng hắn huy hạ treo ngày treo nguyệt nhị tướng lên lầu dò xét, đại khái liền đã biết tự mình hồ ly thân phận cùng hồ ly bảo hộ ở dưới thân cổ thư. Chỉ là phù trì thần quân cỡ nào nhân vật, cái gì cựu vĩ hồ hậu nhân, cái gì không có chữ cổ thư, trong mắt hắn đều là bình thường. Đáng tiếc bổn quân sớm đã vạn pháp bất xâm, nếu như ngươi chỉ có điểm ấy bản lĩnh, chỉ sợ hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Vậy cái này đâu? Lâm Giác bấm niệm pháp quyết một chỉ, mãnh liệt pháp lực đột nhiên xô ra, hóa thành vô hình xiềng xích, cắm vào phù trì thần quân thể nội. Đưa tay kéo một phát, liền phù trì thần quân cũng nhíu mày. Trên tay lắc một cái, đại kích lập tức chém đứt xiềng xích. Đây là pháp thuật gì? Phù trì thần quân đứng ở trong gió, đầy trời lá đỏ thành hắn tuyệt mỹ bối cảnh, tựa hồ rốt cuộc đã đến một chút hứng thú. Đây là tiền triều thần linh không đức, thúc dục thế nhân sáng tạo ra diệt thần chi pháp. Lâm Giác có ý riêng. Này cũng có chút ý tứ. Phù trì thần quân mỉm cười, đáng tiếc bổn quân mặc dù là thần, lại là nhục thân vẫn còn tồn tại, ngươi cái này pháp thuật còn uy hiếp không đến ta. Chân quân tựa như chiến ý không cao. Ta biết ngươi là có đức có công người, ta vốn không muốn giết ngươi, huống chi ngươi là tu đạo người, đánh nhau mềm nhũn, không có gì hay. Cái kia chưa chắc. Lâm Giác vung tay lên một cái, vẩy ra mười mấy quả hạt đậu. Hạt đậu đón gió mà lớn dần. 12 miệng phi kiếm phản lấy ánh nắng, 3 thanh trường kiếm phản chiếu lá đỏ, ngoại trừ một thanh trường kiếm rơi vào hắn trong tay, còn lại 12 miệng phi kiếm lập tức hóa thành lưu quang, hướng phía phủ chỉ thần quân bay đi. 2 thanh trường kiếm đồng dạng xoay tròn thành không trung ngân mười bản, hướng phía phủ chỉ thần quân chém tới. Không trung lá đỏ bị chỉnh tề cắt thành hai nửa. Trường kiếm sáng như tuyết trên thân kiếm phản chiếu lấy lá đỏ cùng phù trì thần quân thân ảnh, mà hắn hơi chút lách mình liền liên tiếp tránh thoát mấy cái phi kiếm, nháy mắt sau đó, trường kiếm cũng chém ở hắn trong tay hắc kim đại kích phía trên. Con một tiếng, không trung khí lãng đẩy ra, thanh trường kiếm kia lập tức xoay tròn lấy, bị đánh bay hướng nơi xa, đại kích thì là bị đánh đến hướng một bên khác ngã xuống, vừa vặn lại gặm bay một cái khác thanh trường kiếm. Còn mềm nhũn sao? Khá hơn một chút. Nói chuyện thời khắc, 12 miệng phi kiếm lại lần nữa bay tới. 2 thanh trường kiếm đồng dạng một trước một sau, một trái một phải lại từ phương xa xoay tròn chém tới. Hóa Long hí, giữa thiên địa một tiếng gào thét, trôi này hắc kim đại kích trong nháy mắt thoát ly phủ chỉ thần quân trường khống, hóa thành một đầu to lớn hắc kim giao long, trên không trung điên cuồng bật mẹo, cách phủ chỉ thần quân mà đi. Đinh đinh đinh, đương đương, 12 miệng phi kiếm đột nhiên đâm xuyên qua phủ chỉ thần quân khôi giáp, 2 thanh trường kiếm cũng một trái một phải chém ở trên cổ hắn. Chỉ là khôi giáp phía dưới, lại là so khôi giáp cường hãn hơn một thần. Thần quân hơn 100 năm chưa từng chinh chiến, có chỗ là nhạn. Lâm Giác tay phải bãi xuống, tất cả phi kiếm trường kiếm liền lập tức từ phủ chỉ thần quân trên thân ly khai. Không biết chém vỡ bao nhiêu gió mát lá đỏ, tay trái lại một chỉ, phi kiếm liền lại hóa thành từng đạo lưu quang dây nhỏ quay trở lại, trường kiếm cũng hóa thành từng cái ngân quang ngâm tròn, một lần nữa tụ hướng phủ chỉ thần quân. Thật sao? Trong một chớp mắt, phủ chỉ thần quân biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã ở Lâm Giác bên người, đồng thời bên hông bảo kiếm cũng giữ tại hắn trong tay. Vang một tiếng, 2 thanh bảo kiếm chạm vào nhau. Lâm Giác lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cùng hắn đi ngược chiều, ngoại trừ không trung lá đỏ, chính là từng đạo phi kiếm hóa thành lưu quang dây nhỏ cùng xoay tròn sinh phong trường kiếm, tiếp tục công hướng kia phương phủ chỉ thần quân. Có thể hắn lại vẫn không tránh không né, chỉ gặp kia phương linh lực vỡ nát, thần quang vang khắp nơi, đinh đinh đang đâm tới chặt kích không ngừng bên hai. Phủ chỉ thần quân không nhìn những này phi kiếm trường kiếm, đợi đến có chút phiền, liền đem bảo kiếm trong tay ném ra, cũng hóa thành 14 thanh, trên không trung cùng những này phi kiếm trường kiếm tự động tấn công, mà hắn vây tay, khó mà tưởng tượng thần lực pháp lực mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem trốn chạy đến phong sơn bên ngoài hắc kim giao long nắm trở về. Phủ chỉ thần quân một tay giơ cao, thần lực pháp lực nốt hắc kim giao long, theo hắn đưa tay nắm một cái, không biết mạnh cỡ nào lực lượng trực tiếp đem hắc kim giao long đè nát. Ầm vang một tiếng, một thanh đại kích đã ở hắn trong tay, mà hắn dẫn theo đại kích tiếp tục cất bước đi tới. Bổn quân bất tử bất diệt, ngươi những này bản sự đối ta không có bất cứ uy hiếp gì. Thần quân lạnh nhạt nói, xem ở ngươi ta có chút nguồn gốc, ngươi có thể lưu lại gì ngôn, thân táng nơi nào, nào đồ vật lưu cho ai, muốn ta thay ngươi chiếu cố người nào, đều có thể nói đến. Thần quân bất tử bất diệt, ta pháp thuật bản lĩnh từ đối thần quân vô hiệu, có thể thần quân coi là bản lĩnh của ngươi liền có thể uy hiếp được ta sao? Cuồng vọng. Trong chớp mắt, phù trì thần quân lại đến trước mặt hắn. đại kích đã chém tới Lâm Giác mặt. Thế nhưng là hắn lúc này, cùng phụ trì thần quân, đồng dạng không tránh không né, cũng cùng phụ trì thần quân, bởi vì bất tử bất diệt, trong lòng thong dong vô cùng. Oanh! Đạo nhân trực tiếp bị cái này một kích chém thành cho bụi. Ừm. Phụ trì thần quân lại là trong lòng nghi hoặc, phản phất cảm ứng được thời khắc này đại đạo huyền diệu. Nghiêng đầu nhìn một cái, đạo nhân lại xuất hiện ở bên trái. Đây là cái gì thần thông? Cũng là bất tử bất diệt. Sinh tử luân hồi chi đạo bất tử bất diệt sao? Phụ trì thần quân híp mắt nói, phản phất hắn cũng đối này từng có tìm kiếm, khó trách dám đến cả ta. Đúng vậy, phương pháp này có thể để cho người khác cũng khởi tử hoàn sinh a. Thần quân quả nhiên có cách nhìn. Hừ, ngươi đã tu ra như vậy thần thông, lại đến cùng ta đánh nhau tìm chết, quên đi Mặc Độc Sơn Tử Vân huyện bên ngoài còn có người đang chờ lời hứa của ngươi, ta nhìn kỳ thật cũng là một cái bội bạc chi đồ. Phụ trì thần quân lại là bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần nộ khí, tự thân bội bạc, lại vẫn dám đem bổn quân thần tượng đặt ở kia phương, làm hắn hộ thân thần linh. Hôm nay ta vừa vặn đưa ngươi làm thịt, lại trở về một hơi đem hắn thổi đến hồn phi phách tán, miễn cho hắn có ngốc các loại. Thân ảnh phiêu hốt, một kích chém ngang. Lâm Giác cho dù lấy kiếm tới chặn, cũng bị chém thành cho bụi. Thần quân hiểu lầm. Thanh âm lại lần nữa từ một chỗ khác chuyển đến, tại hạ hứa hẹn phiền đạo hữu, lại không riêng gì khởi tử hoàn sinh, còn có khác đồng dạng đồ vật. Lấy tại hạ bây giờ thần thông bản lĩnh, chỉ có thể thực hiện hắn trong đó, còn không thể làm hắn thoát thai hoán cốt tái tạo thiên tư. Huống chi hôm nay ta không làm gì được thần quân chẳng lẽ liền có thể làm gì được ta sao? Vừa mới dứt lời thần quân liền lại ở bên cạnh hắn xuất hiện. Cho dù chỉ một ngón tay, trong chớp mắt gọi ra 10 vạn mặt vô hình bất tưởng, cũng bị chân quân đụng xuyên chém ra, cho dù đạo nhân hóa thành gió mát, tán ở vô hình, nhưng tại thần quân đại kích phía dưới như thường trong nháy mắt hồi phiên diệt. Đây là cựu thiên đệ nhất chiến tướng chi năng. Bất tử bất diệt, không ai có thể ngăn cản. Như nói đến, Lâm Giác tự nhận là chính mình sinh tử tạo hóa so với phụ trì thần quân bất tử bất diệt đại khái còn muốn lợi hại hơn một chút, dù sao nó có thể dùng tại tự thân bên ngoài, liền liền đại đạo cũng cho rằng đây là càng tiếp cận vô thượng thần thông bản lĩnh. Bất quá tại một trọi một đấu pháp bên trong, lại so phụ trì thần quân bất tử bất diệt biểu hiện phải kém một điểm. Cũng may kết quả là đồng dạng, lẫn nhau ai cũng không làm gì được. Chương 595, hóa thành núi cao. Chương 595, hóa thành núi cao. Song phương rất nhanh đều ngừng lại. Đạo nhân đứng tại lầu các trên đỉnh, thần quân y nguyên cầm kích đứng lơ lửng trên không, đầy trời gió núi cùng lá đỏ, áo bào sợi tóc đều lung tung đong đưa. Như thế đánh nhau, thực sự không thú vị đến cực điểm. Đã như vậy, làm gì tái chiến? Khó mà làm được. Phụ trì thần quân nói, đó là của ta lão sư, đối ta từng có dạy bảo tri ân. Hắn liền đưa Tam Phong thư tín đến mời, thậm chí liệt ngươi năm cái cọc tội trạng, ta không thể không đến. Cái nào năm cái cọc? Một là ngươi tùy tiện cải biến hoàng đế thọ nguyên, chuyện này đối với nhân gian ảnh hưởng quá lớn, vốn là thần linh kiêng kỵ. Hai là ngươi ỷ vào thân phận, uy tín, pháp lực cùng Ngụy Thủy Hà thần quân biết, cải biến Ngụy Thủy Hà hướng chạy, để một đầu nhánh sông đi giang nam trị hạ. Mặc dù trợ rất nhiều người, nhưng cũng khổ một số người. Có thể ngươi trợ những cái kia, là vốn là nên khổ, khổ những cái kia, lại là không nên chịu khổ. Ba là ngươi là trợ giúp Niệm Tinh, cùng Phục Tiên. Đế mệnh lệnh đãng ma trừ yêu Phật môn Bồ Tát độc thủ, vốn là vì cứu phía Bắc Trường Thành giã thần, để sư minh tiến đến đối kháng cựu thiên thần quân binh tướng. Năm là quên. Thần quân cảm thấy thế nào? Lâm Giác không nội vã. Ha ha, ta bị này đã từng lao sư tính tình, ta còn là có biết một hai. Phu trì thần quân lắc đầu nói, cơ cơ trong tay đại kích, bất quá hắn từng vì thầy ta cũng không thể không trợ hắn. Nói dừng lại một cái, nhìn quanh hai bên, đây không phải là ngoại giới thiên địa a? Thần quân tốt ánh mắt. Vậy ngươi lưu tại cái này đi, bổn quân đi vậy. Nói xong câu này, trong tay đại kích lập tức hướng phía trước một chạm. Đây là hắn trước đây chưa hề đã dùng qua lực lượng. Vô biên thần lực mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo trên đạt cửu thiên cho tới địa phủ kinh khí, khắp nơi đều mãnh liệt phản phất chân long đồng dạng vận bèo hắc kim thần lôi, hướng phía trước chém tới. Đầy trời lá đỏ dẫn đầu bị xé thành một mịt, phía trước vách núi trên vách đá dựng đứng lầu các cung điện, hành lang thông đạo dần dần bị đập vụn, ngay sau đó là kia mặt vách núi tuyết bích, thậm chí tòa này núi cao, thậm chí sau lưng toàn bộ dãy núi. Tương tại Mặc Độc Sơn bên ngoài xa xa nhìn thấy qua cái kia đạo kiếm khí so sánh với lúc này, cũng lộ ra như thế không có ý nghĩa. Đạo này kinh khí đúng nghĩa xé nát không gian, đập vụn bầu trời cùng đại địa, đỉnh đầu kia vòng ngày mai cũng vỡ vụn. Phù trì thần quân muốn đi đâu? Thứ không cần hỏi. Coi như làm phù trì thần quân chuẩn bị lấy độn địa kim quang rời đi, tiến về Y Lì Sơn thời điểm, lại phát hiện mình đã đến Y Lì Sơn. Phía trước là một mảnh kỳ sơn tịnh cảnh, quần quận biển mây, nhưng lại chưa bao phủ toàn bộ Y Lì Sơn, mà là không tệ không nhạt, vừa bận xúc tích ở trong núi thung lũng đất trũng, lại hoặc là phiêu treo ở hoa sen cùng ngày đều giữa sườn núi. Bởi vậy có thể gặp đến trong núi vô số kỳ phong rừng đá, nhìn thấy kia hùng vĩ trên trời đều biết, vốn nên ở sơn thần hoa sen bên cạnh cung tước, còn có hầu tử, câu tẩu, tiên nhân, thiên nữ, yêu quy, cùng cực giống một cây bút lại tại ngòi bút trưởng phòng một gốc cổ tùng ngậm bút sinh hoa, vô số kỳ phong rừng đá, cổ tùng tuyết bích, đều tại trong mây mù nửa ẩn nửa hiện. Nhất là từ không trung nhìn lại, cửu thiên tiên cảnh cũng bất quá như thế. Lâm Giác đứng tại nhỏ hẹp thiên đô phong đỉnh, bình tĩnh nhìn xem phụ trì thần quân. Phụ trì thần quân đồng dạng bốn phía nhìn quanh, lập tức không chút do dự, lần nữa vung động thủ bên trong đại kích. Kinh thiên kình khí lại xuất hiện, cổ tùng hóa bột mịn, núi đá nhao nhao vỡ nát, hùng vi tây hải hẻm núi vô số thạch lâm thành phiến ngã xuống, ngày đều cùng hoa sen cũng theo đó vỡ vụn, thế giới này lại lần nữa bị hắn một kích bổ ra. Ánh sáng đi qua, liền lại đổi nhân gian. Phụ trì thần quân trước mắt là vô số thạch phong, có cao ngất như măng, có mượt mà như trứng, đều cùng bình thường nhìn thấy núi không đồng dạng, hợp thành một mảnh không nhìn thấy bờ rừng đá. Dưới chân là một ngọn núi, khắp núi đều mọc đầy nguyên khâu bất tử thụ, giữa sườn núi có cổ tùng lương xảo, treo một đầu dài lụa màu trắng. Lâm Giác ngay tại trong đó một tòa trên núi, dứt khoát đã ngồi xếp bằng xuống. Hừ, Phu Trì Thần Quân lại là một trạm. Mảnh này tiên địa lần nữa vỡ vụn. Trước mắt bỗng nhiên nhảy ra một đầu tuyết sơn, cao vút trong mây, từ xa nhìn lại tại đường chân trời mở mịt bên trong, cơ hồ không phân rõ được trên núi tuyết cùng trên trời mây. Vì cái gì nói là một đầu đâu? Bởi vì nó ngoại trừ cao đến chỉnh tề bên ngoài, còn dài vô cùng, từ tầm mắt bên trái cuối cùng một mực lan tràn đến bên phải cuối cùng, tựa hồ là phiêu ở trên trời, lại tựa hồ là tọa lạc ở trên mặt đất tận cùng thế giới chi tường. Phía dưới một mảnh xanh đậm, thảo nguyên vô biên vô hạn. Thiên Sơn, Phu Trì Thần Quân lại lần nữa vung kích. Vô biên vô tận thảo nguyên, tung bay ở trên mây Thiên Sơn, Thiên Sơn trên cung điện cùng nở đầy tuyết liên hoa, tất cả đều hóa thành cho bụi. Nháy mắt sau đó, thế giới hôi ám xuống tới. Đập vào mắt vẫn có vô tận dãy núi, nhưng đều là xám màu đen, từ trên cao nhìn lại, ánh mắt bị áp xúc, càng lộ ra xám đen một mảnh, phảng phất thượng cổ man hoang địa giới. Nhưng tại mảnh này dãy núi bên ngoài, bốn phương tám hướng lại tọa lạc lấy bốn tòa tiểu thành, trong đó đang có một tòa, tên là Tử Vân. Tử Vân ngoài thành có một gian miếu thờ, miếu bên trong hương hỏa lượn lờ, khổ luyện hoa vừa vặn mở ra màu tím nhạt lạnh xám đóa hoa tựa như mộng ảo mây khói, cùng kia khói xanh tương hòa, huyền diệu như mộng. Phu Trì Thần Quân lặng lẽ quét qua. Đạo nhân liền xếp bằng ở miếu thờ đỉnh ngói phía trên, chẳng biết lúc nào trước mặt đã có bàn trà, bắt đầu pha trà. Cửu Thiên Mây Mù, Thần Cung Kim Điện. Bệ hạ, không xong. Thiên Đế chưa mở miệng, liền có một vị lao thần hỏi, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Hồi bẩm bệ hạ cùng Thiên Cơ thượng thần, trước kia tại Y Đi Sơn đã ma trừ yêu trưởng xà, cự phòng hai vị thần quân chẳng biết tại sao không biết tung tích. Theo Bạch Hồng Tiên Ông, Đan Hỏa Chân Nhân nói, lúc ấy bọn hắn nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ, phía trước đi bắt Cửu Vĩ Hồ trên đường bị Lâm Chân Nhân lấy đại thần thông cầm đi. Tùy theo cùng nhau biến mất còn có mấy chiếc chiến thuyền, hơn 10 vị thần tướng cùng Bạch Hồng Tiên Ông pháp bảo. Thần quan lập tức hồi báo nói, mặt khác phụ chỉ thần quân tiến đến đoàn hắn, cũng cùng hắn cùng nhau biến mất. Càn Khôn Tạo Hóa, Tử Đế cỡ nào kiến thức, chỉ nhìn lúc ấy thiên địa dị tượng, liền đại khái đoán được cái này môn thần thông. Không nên gấp gáp, kia Lâm Chân Nhân kéo lấy phụ chỉ cũng kéo lấy hắn, huống chi cái này cũng liên lụy không được phụ chỉ quá lâu. Tử Đế trong tay bưng lấy tấu chương, lạnh nhạt nói, trước đây phái đi Phong Sơn trấn áp 4 vị chân quân cùng 2 tên thượng tiên đại thần trở về rồi sao? Hồi bệ hạ, trở về. Thần quân nói, nghe nói kia Lâm Chân Nhân có môn thần thông, chuyên môn đối phó thần linh, cũng may chỉ là một vị phân thân, bọn hắn không có bị hắn lưu lại. Trước điều bọn hắn đi Y Địa Sơn, tiếp nhận trường xà, cự phòng 2 vị thần quân trấn yêu công việc, lại điều đấu bộ 28 tinh quân từ bên cạnh hiệp trợ, đồng thời mời Thiên Cơ thượng thần cấp tốc tìm ra trường xà, cự phòng thân ở nơi đó. Rõ. Thần quân nói, vâng. Lao thần cũng gật đầu, cười ha hả nói, Lâm Chân Nhân vừa mới nắm giữ như vậy thần thông, lúc này tâm tư lại tất nhiên đều tại phủ trì nơi đó, sẽ không đem bọn hắn giấu quá sâu. Đại khái là dùng này thần thông đem bọn hắn na di đến ngoại hải hoặc là phía bắc trường thành cái nào phiến không người man hoàng chi địa, cho lão thần dần dần rõ xét chính là. Ừm. Bất quá lấy lao thần xem ra, kia Y Đi Sơn Sơn thần cùng Y Đi Sơn thực sự khó công, tuy có 4 vị chân quân, chưa chắc so ra mà vượt trường xà cùng cự phòng 2 vị chân quân, cho dù tăng thêm 4 vị thượng tiên đại thần, cũng chưa chắc hoàn toàn chắc chắn có thể công phá Y Đi Sơn. Không sao. Tử Đế bày khoát tay chặt lại, chờ phụ chỉ trở về chính là. Cũng thế. Lao thần cười ha hả. Trong điện mấy vị khác thần linh cũng cười ha hả. Bọn hắn đều từ phương Bắc mà đến, gần ngàn năm đến, sớm đã đối phủ chỉ thần quân tràn đầy lòng tin. 4 vị chân quân liền bị điều đi Y Địa Sơn, tăng thêm 2 vị thượng tiên đại thần, còn có bản thân tiểu tại Y Địa Sơn Bạch Hồng Tiên Ông, Đan Hỏa Chân Nhân, nơi đây đã tụ tập 4 vị chân quân, cùng 4 vị chân nhân đại thần. Trong núi cũng có một vị ngũ hành tiên, một cái 8 đuôi bạch hổ, 4 tên âm dương chân nhân, còn có một vị trưởng quản trong núi linh vận sơn thần. Song phương triển khai tiếp tục thật lâu công phòng chiến. Mà tại lúc này, phủ chỉ thần quân đang đối mặt lấy một cái bàn cờ, đối diện ngồi là một tên đạo nhân, song phương đều ánh mắt tiến tĩnh. Như bổn quân thắng, liền để bổn quân ra ngoài. Có thể. Đạo nhân trả lời rất tự tin. Hừ, hẳn là ngươi bởi vì bổn quân thiện võ, liền cho rằng bổn quân không sợ trưởng tài đánh cờ, khinh thị bổn quân hay sao? Bạn không ý này. Bổn quân chấp cờ đen, nhưng không phải khi dễ ngươi, chỉ là bổn quân ưa thích màu đen thôi. Đến lúc đó để ngươi mấy tay cũng không sao. Phu Trì Thần Quân nhận lấy cờ đen. Lâm Giác không nói gì, chỉ là chậm rãi đứng dậy rót cho hắn một chén trà. Bây giờ nhân gian lưu hành thanh pha trà, cùng thần quân kia thời điểm không đồng dạng. Nói đến trà này tập tụ, vẫn là tại hạ mang theo tới. Một chén trà hoa ngải, thần quân có thể nếm thử. Ít kéo dài thời gian, thần quân ánh mắt yên tĩnh, đã xuống cờ. Thần cung kim điện bên trong, ngay tại tổ chức kiến hội, bàn thượng tiên đảo rượu ngon đến sắp lửa, ở giữa ca múa mừng cảnh thái bình, tiên khí lượn lờ. Tử Đế khoát tay áo, thiên nga nhóm liền lùi xuống. Nhân gian Y Di Sơn chiến sự như thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, còn tại giằng co. Y Di Sơn còn chưa đánh hạ, chưa chuyển đến tin chiến thắng. 4 tên chân quân, 4 cái chân nhân, hỏa bộ, lôi bộ, thủy bộ, đấu bộ chiến tướng chính thần, 5 vạn tiên binh tiên tướng, còn có chấn sơn hám địa thần thông, thế mà công không phá được một tòa Y Địa Sơn, coi là thật vô năng. Bệ hạ bất giận. Thực là bởi vì tại kia Y Địa Sơn bên trong, ngoại trừ Y Địa Sơn sơn thần, cũng có mấy vị tiên nhân, bọn hắn thần thông bất phàm, trong đó còn có một vị đạo hạnh thâm hậu ngũ hành tiên nhân, cùng cái kia nguyên bản cùng Lâm Chân Nhân cùng nhau tu hành 8 đuôi bạch hồ. Mỗi khi Bạch Hồng Tiên Ông ra mặt sử xuất chấn sơn hám địa thời điểm, Y Địa Sơn bên trong tiên nhân, bạch hồ liền sẽ tại Y Địa Sơn sơn thần tương trợ phía dưới, phi thân ngăn cản Bạch Hồng Tiên Ông. bốn vị chân quân nhất thời lại có chút ngăn cản không nổi bọn hắn, có hai lần Bạch Hồng Tiên Ông đều kém chút ngã vào biển mây, bị hắn chặn giết. Còn không phải vô năng. Như trường xà, cự phòng vẫn còn, như thế nào tha cho bọn họ như thế làm cản? Tử Đế nói, lại nhìn về phía dưới một vị lão thần, vì sao còn không có tìm tới hai vị thần quân? Hồi bẩm bệ hạ, một mực ung dung không đội lão thần tiên tại cái này thời điểm cũng không nhịn được có chút sợ hãi, chẳng biết tại sao, lão thần không tính được tới hai vị thần quân phương vị, cũng dòm không thấy hành tung của bọn hắn, đành phải mời Thiên Nhãn Kim Đồng hai vị linh quan hiệp trợ, từng lần một từ dưới mặt đất dò xét, bây giờ bọn hắn đã xem lượt ngoại hải cùng phía bắc trường thành, liền một cái con kiến đều chưa thả qua, cũng không thấy thần quân bóng dáng. Phù Chí đâu? Cũng không trở về. Thiên Cơ thượng thần nói, xác nhận bị Lâm Chân Nhân lưu lại, liền giống như nguyên khâu tiên cảnh một ngày, bên ngoài một năm. Một không xem chừng trì hoãn một canh giờ, chính là một tháng. Tử Đế suy tư một lát, lúc này mới cười một tiếng, tiểu tiểu Y Lìa Sơn, có thể tại nhiều như vậy cựu thiên chân quân linh quan, binh tướng chính thần trước mặt chống đỡ lâu như vậy, ngược lại là thú vị. Nhất thời trong điện yên tĩnh đến cực điểm, không người nói chuyện. Lần thứ ba đã ma trừ yêu sắp đến, mà ngay cả một tòa Y Lìa Sơn cũng không hạ được đến, còn muốn ta đến tự mình xuất thủ. Tử Đế ánh mắt nhìn về phía trước mặt bàn thượng tiên đạo. Đông nhiên đưa tay, tùy ý đẩy, trong miệng nhẹ đồng bình nói, hóa thành núi cao, nện phẳng Y Lìa Sơn. Ba một cái, có một cái tương đối cao cái bệ mâm đựng trái cây nghiêng đổ xuống dưới, trong mâm mấy quả tiên đảo nhanh như chớp hướng phía trước nhấp đồ, trong nháy mắt lăn xuống bàn, rơi vào dưới bàn mây mù trong tiên khí. Có thể tiên đảo nhưng không có rơi xuống đất, mà là tùy tiện xuyên qua dưới bàn mây mù, xoay tròn lấy tiếp tục hướng xuống rơi xuống, bắt đầu vẫn là đảo tử bộ dáng, lăn vài vòng, ngay tại trong mây mù hóa thành từng quả tảng đá, lại tại rơi xuống quá trình bên trong không ngừng biến lớn, không ngừng biến lớn chờ chúng nó xuyên qua cựu thiên mây mù thời điểm, đã trở nên có núi cao đồng dạng lớn nhỏ, dài rộng đều vượt qua nhân gian thành lớn. Vài tòa núi cao giấy lên hỏa diễm, thẳng tắp đánh tới hướng Y Lìa Sơn. Chương 596, bốn phương thiên địa đến cản chương 596, bốn phương thiên địa đến cản Y Lìa Sơn bên trong vỡ vụn bước tiên tiểu, sụp đổ loạn thạch đỉnh, đám khỉ tránh tại trên cây, vẫn mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đã thấy trên trời ngoại trừ mây trắng chiến thuyền, thần binh thiên tướng bên ngoài, đột nhiên lại thêm ra một điểm ánh lửa. Chợt nhìn giống như là điểm điểm lưu tinh, lập loè tỏa sáng. Rất nhanh lưu tinh liền xông phá mây trắng. Ầm vang một tiếng, một viên to lớn có thể so với núi cao thiên thạch phản chiếu tại trong mắt của nó, lại đang nhanh chóng rút ngắn phóng đại. Liền cả trên trời mây trắng chiến thuyền, thần binh thiên tướng đều đang nhanh chóng tản ra, vì nó nhường đường. Đám khỉ con ngươi co rụt lại, sợ hãi cực kỳ. Có thể theo sát phía sau, lại là mấy viên đồng dạng to lớn thiên thạch nổi lên, đồng dạng cấp tốc rút ngắn phóng đại, có không thể ngăn cản chi thế. Mặt đất nhiệt độ rõ ràng lên cao. Bọn chúng nếu là thật sự rơi xuống, cho dù không có như vậy đáng sợ lực trùng kích, không có kia hừng hực thiên hỏa cùng nhiệt độ cao, chỉ dựa vào những này thiên thạch thể tích, cũng có thể đè cho bằng Y Sơn không ít khu vực. Đúng lúc này, mấy đạo lưu quang phóng lên tận trời, lại nghịch thế vọt tới lưu tinh. Đám khỉ kinh ngạc nhìn xem bức tranh này. Đương nhiên, so sánh với trên trời to lớn lưu tinh thiên thạch, mấy đạo lưu quang nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính, nhưng lại không giảm chút nào khí thế như hồng. Phía trước nhất rõ ràng là một đóa năm màu tường vân. Sơn thần giúp ta. Theo một tiếng quát nhẹ, Y Sơn bên trong mây trắng lại lần nữa tụ lên lên cao, tụ thành một cái đại thủ, cấp tốc đuổi kịp năm màu tường vân, đem dùng sức đi lên nâng lên một chút. Tiếng gió bên tai đơn giản chói tai. Thải vân trên một người một kiếm nhất phát trần, xông thẳng bầu trời, đỉnh đầu lại là càng lúc càng lớn thậm chí che khuất bầu trời thiên thạch tinh hỏa. Tiểu sư muội thần tình nghiêm túc, không sợ chút nào. Trực tiếp giá vân xuyên qua hỏa diễm, thẳng tắp vọt tới thiên thạch. Ầm ầm. Vốn cho rằng là kiến càng lay cây, châu chấu đa xe, nhưng chưa từng nghĩ, tiên nhân va chạm, một tòa có thể so với núi cao, lớn nhỏ vượt qua nhân gian thành lớn cự thạch lại cấp tốc vỡ ra. Trước hết nhất là mấy đạo lớn khe hở, khiến cho cự thạch phân thành mấy khối, chỉ ở nháy mắt sau đó, tất cả tảng đá phía trên liền đều hiện đầy nhỏ vụn khe hở, tán thành vô số lớn chừng bàn tay đá vụn, lại xuống một cái chớp mắt, những thứ nhỏ bé này đá vụn lại cũng hóa thành vô số bụi bặm bụi mịn, trải rộng ra thành che kín bầu trời giáng đỏ. Sư muội trực tiếp phá vỡ khối này cự thạch, tập trung nhìn vào, hất lên trong tay phất trần, màu trắng bùi bôi lập tức chia hai đầu, dọc theo mười mấy dặm dài, phân biệt vọt tới một trái một phải hai viên thiên thạch. Đằng sau còn có mấy viên thiên thạch theo nhau mà tới. Bất quá ở sau lưng nàng, cũng có mấy danh sư minh giá vân mà đến, đồng dạng lấy tê thạch chi pháp đánh về phía thiên thạch. Chỉ là các sư minh mặc dù cũng học được pháp thuật này, tạo nghệ lại là cao thấp không giống nhau. Có chỉ có thể đem cự thạch đập đứt, cũng may thể tích rất lớn, tốc độ rất nhanh, không có vết dạn lúc có tốt, một khi có vết dạn, chẳng mấy chốc sẽ giải thể. Có thì có thể đem cự thạch quay thành nhỏ đá vụn, liền tại cao tốc rơi xuống thiên hỏa bên trong dần dần tiêu đốt, càng đổi càng nhỏ. Cùng lúc đó, phía dưới Y Lìa Sơn bên trong, quần quần mây mù cũng không ngừng nghịch thế đi lên, rũa ra từng cây cự thủ, đánh về phía xung quanh bốn phương tám hướng những cái kia hướng chân nhân nhóm tụ tới chân quân thần linh. Sơn thần cũng đang liều đem hết toàn lực tương trợ bọn hắn. Cũng có mây trắng dâng lên vân trụ, ầm vang một tiếng, tiếp được những cái kia rơi xuống to lớn thiên thạch, làm cho chậm rãi rơi xuống đất, chìm vào Y Lìa Sơn trong mây mù. Hừ, có chút bản lĩnh. Tử Đế ngồi tại thần cung kim điện đầu tiên, chẳng thèm nó tới. Chỉ tiện tay bưng lên trên bàn chén lớn rượu, hướng xuống một rồi, hóa thành hồng thủy, bao phủ Y Lìa Sơn. Trong chén chính là quỳnh tương ngọc dịch, thoát chén thời điểm, vẫn là trong suốt màn nước, đợi đến bay ra bàn, liền tự nhiên mà nhiên hóa thành từng khỏa từng chuỗi thấu minh thủy châu, hướng xuống bể tới. Lọt vào mặt đất mây mù trong tiên khí, vẫn không có bị thần cung mặt đất cách trở, tựa như phía dưới vốn không có mặt đất, chỉ là hư vô mở mịt mây trắng. Và anh, giọt nước vừa qua khỏi mây trắng, lập tức hóa thành mãnh liệt hồng thủy, nối thành một mảnh, tựa như thiên hà vỡ đê đồng dạng. Nhân gian Y Dị Sơn bên trong tiểu sư muội một người liên phá mấy viên thiên thạch, ngay tại thở, bên người các sư minh có tay bị bỏng đến biến thành màu đen, có trên thân quần áo cùng làn da đều bị cháy hỏng, có còn bị thừa cơ mà đến chân quân thần tướng đâm một kiếm, lúc này tất cả đều hô, "Ngũ sư đệ giúp ta." Ngũ sư minh đưa ta làn da trắng nõn. Trong một chớp mắt, vết thương khép lại, tiêu da chốc già, hết thể khôi phục như mới. Tử đế lại không cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Ngẩng đầu nhìn lên, hồng thủy đã từ trên trời giáng xuống. Như thế thiên uy, sợ là tử đế tự mình xuất thủ. Mạc Vũ chân nhân sắc mặt cứng lại, thiên đế thật không cho chúng ta một điểm đường sống a. Dứt lời hắn không chút do dự, con người biến đổi. Một cái tương tự quả đen cự điểu trống rông xuất hiện, chỉ là nó đầu có hoa văn, mỏ chim trắng như tuyết, móng vuốt đỏ tươi như máu, dương cánh sợ có gần một dặm, che khuất bầu trời, nhấc lên cuồng phong. Kiếp nạn này bần đạo đến ứng. A Mạc Vũ chân nhân một tiếng vang lên, xông lên trời. Mạc Vũ đạo hưu ở tại Phát Kiêu Sơn, cùng tinh vệ cùng thuộc, có lấp biển trấn thủy chi năng. Bạch Loan đạo trưởng nói, mấy vị còn xin yên tâm. Vừa dứt lời, trên trời liền xuất hiện một cái to lớn đỉnh đồng, ba chân xung quanh hai thai, liền đứng ở Y Dị Sơn trong mây mù. Đầy mỗi ngày nước chảy ngược mà xuống, đều bị đỉnh đồng tiếp được. Nhìn cái này tiên thủy mãnh liệt không dứt, nên sớm đem đỉnh đồng lấp đầy, có thể kia đỉnh đồng bên trong không chỉ có không có nước tràn ra tới, thậm chí một điểm bọt nước đều không có tóe lên. Ừm. Thiên đế nhíu một cái lông mày. Thế gian đại đạo tuần hoàn qua lại, pháp thuật thần thông tương sinh tương khắc, hắn cũng không phải bởi vì cái này trở thành sự thật đắc đạo yêu tiên mà cảm thấy phiền phức, cái này cũng bất quá hắn tiện tay vì đó, mà là cảnh tượng như vậy, khiến cho hắn trong lòng lập tức dâng lên một chút dự cảm xấu. Thiên đế lại là vung lên ống tay áo, hóa thành thiên hỏa, đốt sạch đi Y Sơn. Tay áo gió thổi qua, trước mặt đến trên một điểm đèn đuốc liền lập tức bị thổi rơi, xuyên qua mây trắng, hóa thành phô thiên cái địa thiên hỏa, hạ xuống nhân gian. Thiên hỏa, Mạc Vũ đạo hữu có thể đổ ra trong đỉnh nước đến dội tắt. Trong đỉnh phần lớn là nước biển, có thể hay không dội tắt đế quân thiên hỏa còn có nói, mà lại thả ra trong đỉnh nước, chắc chắn hóa thành hồng thủy, rót đầy Y Sơn. Giao cho ta đi. Bạch Loan đạo trưởng nói xong câu này, đồng dạng lắc mình biến hóa. Chỉ gặp hắn hóa thành bản thể Bạch Loan, dài 10 trượng trở lại, ngày thường như là phượng hoàng toàn thân lông vũ trắng như tuyết tỏa sáng, bên trên có hoa văn, đầu đội lên 3 con lông cồng, đuôi sau là thật dài lông đôi. Bạch Loan bay ở liên hoa phong bên cạnh nhụy sen trên đỉnh, đối bầu trời há miệng hút vào. Mãnh liệt mà đến khắp mỗi ngày lửa lập tức như long hấp thủy, liên tục không ngừng hướng nó trong miệng tụ tập mà đến, bị nó hút vào trong bụng. Thế nhưng là thiên hỏa liên tục không ngừng, một đợt lại một đợt. Không được. Bạch Loan đạo hữu không chịu nổi. Huyền Minh chân nhân nhíu mày nói, lập tức vung tay áo, từ bên cạnh Mạc Vũ chân nhân trong đỉnh lấy nước, hóa thành từng đầu thủy long sông hướng bầu trời. Xuy một tiếng, bầu trời đẩy ra vô tận hơi nước. Quần áo tiêu da đen lại trắng nõn như mới thất sư minh đồng dạng tiến lên một bước, đứng tại đỉnh núi, giơ tay lên nói một câu, "Đến." Lại có một đạo thiên hỏa bị hắn dẫn tới, chiêu nhập trong tay áo. Đây là hí thuật vậy. Hồ ly thì là hóa thành bản thể, phân thân tám phần, đặt không mà đi, hướng phía thương khung miệng phun hàn khí. Băng hỏa giao hỏa, lại phát ra tiếng nổ. Như thế phía dưới, thiên hỏa vẫn là liên tục không ngừng. A. Tử đế uống vào rượu trong chén, cấp tốc nói ra, "Mô phỏng chỉ hạ lệnh." Từ phía tây điều động Phật môn Bồ Tát Kim Cương tới, khác mời phương Tây Diệu Minh Đế quân, Đông phương Thanh Hoa Đế quân, Nam phương Ngọc Giám Đế quân lại điều huy hạ chân quân thần tướng tới, nhanh chóng bình định Y Lìa Sơn, tuyệt đối không thể trì hoãn lần sau đãng ma trừ yêu. Tại cái này thời điểm màu mực trong núi, ngoài thành miếu thờ, màu tím nhạt như mây khói khổ luyện cây hoa dưới, đạo nhân cùng thần quân tổng thể đã đến hồi cuối. Thần quân một tay bắt cờ, đã nhíu mày bắt não. Không nghĩ tới cuộc cờ của ngươi lực mạnh như thế, khó trách có thể đem bản quân nhàn ở chỗ này. Thần quân tài đánh cờ cũng không tệ. Ít đến cất nhắc chính mình. Bàn cờ này thua, thần quân liền hảo hảo lưu tại nơi này đi. Lâm Giác bưng chén uống trà, coi như ngươi đã thua. Hừ. Phu chi thần quân hừ lạnh, lại không trả lời. Thần quân nếu không chịu thua, nhân gian thường có thánh thủ, có thể cùng trời đánh cờ, thần quân có thể đi tìm một vị, hướng hắn thỉnh giáo, lấy thần quân trí tuệ, thỉnh giáo cái hơn 10 năm, tại hạ nhất định không phải là đối thủ. Lâm Giác nói đến đây một câu lúc, nhịn không được hỏi, thần quân có thể quen thuộc Minh Đế Thiên Ông. Minh Đế Thiên Ông? Vì sao hỏi hắn? Nói chuyện phiếm hiếu kỳ thôi. Đã từng hắn là thiên đế thời điểm, phương Bắc đế quân là tiền nhiệm thiên ông. Bất quá tiền nhiệm thiên ông lười biếng, hiện nay tử đế tại phương Bắc danh khí gần như sắp đuổi kịp hắn, khi đó bổn quân đã ở tử đế huy hạ đãng ma trừ yêu. Minh đế thiên ông hiệu lệnh tứ phương đế quân tổng diệt giao hoa, tử đế thay thế tiền nhiệm thiên ông xuất chiến, khi đó bổn quân lần thứ nhất gặp hắn, về sau lại gặp hắn mấy lần, ngược lại là cái có chút chính trực thiên ông, đáng tiếc cũng rất cố chấp. Dạng này a, không biết phù trì thần quân phải trang hiểu rõ vị kia thiên ông, lại có hay không bởi vậy hiểu rõ cái này càn khôn tạo hóa. Bất quá hắn lại thế nào cũng nên nghe qua nguyên khâu tiên cảnh, cùng thế gian những cái kia bởi vì nguyên khâu tiên cảnh mà lên trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm nghe đồn, không biết hắn là hiểu rõ không đủ, vẫn là nhất thời quên, hoặc là trong lòng của hắn là biết được, ở chỗ này một ngày, bên ngoài liền có thể một năm, chỉ là hắn xem như không biết thôi. Lại hoặc là hắn cảm thấy, coi như hắn bị chính mình ngăn tại nơi này, bên ngoài cũng tuyệt không có khả năng chống lại tử đế cùng cửu thiên, bởi vậy đã là chính mình đem hắn vây ở nơi này, cũng là hắn đem chính mình vây ở nơi này, tăng thêm hắn vốn không muốn nhúng tay việc này, liền thanh thản ổn định ở chỗ này uống trà. Gần như đồng thời, tử đế điều động thần quan đến Nam Vương. Nam Vương Ngọc Giám Đế quân không chút khách khí, chỉ trích tử đế không phân thiện ác tùy ý trừ yêu, đưa đến nhân gian dung chuyển, bây giờ lại đối có đức hạnh tự nhiên sân thần, chân nhân xuất thủ, thậm chí nguy hại nhân gian, cự tuyệt tương trợ. lại có thần quan đến phương Tây. Phương Tây Diệu Minh Đế quân huy hạ có Kình Thiên, Trấn Hải, Chiếu U ba đại chân quân, Kình Thiên chân quân đã tới phương này, Diệu Minh Đế quân vốn cũng không nguyện lại lần nữa phái binh, thế nhưng Tử Đế thân là thiên đế, suy tư một lát, hắn vẫn là phái ra Trấn Hải chân quân dẫn đầu 3000 thiên binh đến đây, còn không tới Y Lìa Sơn, liền gặp một vị dáng vóc gầy lùn, tự xưng họ Vạn Ngũ Hành tiên nhân, bị ngăn lại. Cũng có thần quan đến phương Đông. Đông Phương Thanh Hoa Đế quân huy hạ cũng có ba đại chân quân, theo thứ tự là Thanh Diệu, Quân Tiêu, Dẫn Diệu ba vị, Thanh Diệu chân quân đã ở nơi này, Dẫn Diệu chân quân ngay tại Bắc Yêu, hắn muốn phái ra Quân Tiêu chân quân đến đây trợ trận, còn không có đi ra ngoài liền bị Nam Thiên Sư ngăn lại, một trận trách cứ. Phật Môn Bồ Tát Kim Cương thì từ Tây Thiên mà đến, Giá Vân đi ngang qua Thiên Sơn, lúc này có thần linh từ trên núi xuất hiện, đồng dạng ngăn cản bọn hắn. Tử Đế dự cảm bất tường nhận lấy ứng nghiệm. Nay không phải Y Lý Sơn ngăn hắn, mà là bốn phương tiên địa đều tại hợp lực ngăn hắn. Chương 597, Y Lý Sơn chi chiến. Chương 597, Y Lý Sơn chi chiến. Thần cùng Kim Điện bên trong, rất nhiều thần linh đều cúi đầu, nhìn xem hạ giới động tĩnh. Tây Thiên Phật Môn Bồ Tát Kim Cương thật lâu chưa đến, Nam Phương Ngọc Giám Đế quân trực tiếp không nghe thiên mệnh, Đông Phương Thanh Hoa Đế quân tại nhiều năm trước liền cùng Giám Thiên Phục Ma Đế quân giao tình không tệ, lại bị hắn quên đủ. Phương Tây Diệu Minh Đế quân nói là đã phái ra chân quân, phát hoạch binh tướng, nhưng lại thật lâu chưa tới Y Lìa Sơn, cũng không biết là có hay không phái chân quân, gọi thần tướng, Tử Đế xưa nay bá đạo, vũ lực cường hành, cho dù không có phụ chỉ thần quân, huy hạ Trường Xà Cự Phòng hai vị thần quân chiến lực cũng là trên trời chân quân chiến tướng bên trong người nổi bật, trước đó, cho dù là Ngọc Giám Đế quân, cũng chưa bao giờ chống lại qua hắn điều lệnh, đây là lần thứ nhất. Lần thứ nhất các phương kháng chỉ, nhiều mặt bị ngăn trở, không thể nghi ngờ khiến cho bọn hắn tâm chìm rất nhiều. Nghiêm mật giám thị các phương động tĩnh, nhất là Nam Phương, nếu có dị động, trực tiếp tới bẩm báo. Có cái lao thần đứng tại trong điện, đối mấy cái trẻ tuổi thần quân nói, đồng thời phải tùy thời làm tốt chuẩn bị, nếu như Cựu Thiên Trục xuất vị kia thần linh, nhất định phải lập tức hàng mộng tại nhân gian, khiến Tử Tiêu Cung, nhân gian lễ bộ cùng các lớn ly cung quan chủ đều phải biết, cấp tốc bỏ liên quan thần tượng. Là mấy cái thần quan phân công mà đi. Lại có mặt khác mấy vị thần linh, tuổi tác cũng không nhỏ, tụ tại quan thiên kính trước, quan sát nhân gian. Đột nhiên có cái kim bảo thần linh ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên, bệ hạ, ý địa xuất phá. Ừm. Phía trên Thiên Đế lông mày nhíu lại, đứng dậy nhìn tới. Thiên hỏa đốt cháy phía dưới, lại thêm bốn vị chân quân, bốn vị thượng tiên đại thần thế công, còn có bốn bộ chính thần trợ lực, Y Lý Sơn bên trong linh vụ đã trừ khử hầu như không còn. Hừ, ta xem bọn hắn trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể công phá Y Lý Sơn. Mấy vị chân quân đều là võ thần, năng chinh thiện chiến, mặc dù Y Lý Sơn bên trong tiên nhân càng nhiều, bất quá luận đến tranh đấu, tất nhiên không bằng mấy vị chân quân, lại thêm có Cửu Thiên chính thần tương trợ, ta nhìn ba ngày có thể phá. Đang nói lúc bên ngoài lại có một đóa mây trắng bay tới, chính là Thiên Cơ thượng thần. Bệ hạ, tin tức tốt, lão thần đã tìm được Trường Xà cùng Cự Phòng thần quân vị trí. Bọn hắn người ở chỗ nào? Thiên Cơ thượng thần thần sắc có một sát na không tự nhiên, nhưng cũng không dám trì hoãn, liền vội vàng hành lễ trả lời. Ngay tại Y Lý Sơn bên ngoài, liên tiếp Y Lý Sơn suối nước nóng chỗ, có một đóa hoa nhỏ, hoa bên trong tự có thiên địa, Trường Xà Cự Phòng hai vị thần quân cùng mấy chiếc chiến thuyền, mấy chục thần tướng đều ở nơi đó. Trong điện đông đảo thần linh nghe vậy, đều hai mặt nhìn nhau. Gần chút thời gian sự tình bọn hắn cũng là có chỗ nghe thấy, Thiên Nhãn, Kim Đồng hai vị linh quan bên ngoài biển, phía Bắc trưởng thành nhìn hơn nửa năm, không bỏ ngày đêm, nghe nói bọn hắn hai vị con mắt đều muốn nhìn mù, đều không tìm được hai vị thần quân ở đâu. Một lần có thần linh suy đoán khả năng đã tại Lâm Chân Nhân thủ hạ hôi phi yên diệt, nhưng chưa từng nghĩ, ngay tại Y Lý Sơn bên cạnh, có thần linh rơi vào trầm mặc. Ha ha, Na Di đến ngoại hải hoặc là phía Bắc trưởng thành cái nào phiến không người man hoang chi địa. Tử Đế cười nhìn hắn. Thiên Cơ thượng thần lập tức sợ hãi. Hồi bẩm bệ hạ, lão thần há có thể như thế ngu dốt. Lão thần không phải là không có nghĩ tới dưới đĩa đèn thì tối, nhưng mà nơi đó lân cận Y Lý Sơn đã có Y Lý Sơn sơn thần linh vụ che chắn, lại có suối nước nóng tràn ra hơi nước, tăng thêm mấy vị chân quân tấn công núi chi thế gây động tĩnh quá lớn. Thiên Nhãn, Kim Đồng hai vị linh quan nhìn hai lần, đều một mực không có trông thấy. Lúc này ta không tính toán với ngươi. Tử Đế nói, bây giờ Cự Phòng, Trường Xà hai vị chân quân ở đâu? Đã mời ra được. Thiên Cơ thượng thần sát mồ hôi trên trán nói, đóa hoa kia cũng không biết vì sao, vậy mà như thế cứng cỏi. Lão thần mời ba vị thần tướng xuống tới chém bảo, cũng không đem bộ ra, lại mời ngay tại Y Lý Sơn tác chiến Thanh Diệu chân quân đến chạm, cũng không đem chém ra. Cuối cùng lão thần ý tưởng đột phát, hướng bên trong rót non nửa chén nước tràn thời điểm, hai vị chân quân cùng thần tướng liền ra. Trong điện thần linh lại không kịp sợ hãi thán phục nơi đây diệu thú, nhanh để bọn hắn hai cái tiến về Y Lìa Sơn, mệnh bọn hắn trong vòng 3 ngày đánh hạ Y Lìa Sơn. Tử Đế tự mình mở miệng nói, lúc này tình thế Y Lìa Sơn đã là chuyện nhỏ, lại cũng chỉ có nhanh chóng cầm xuống Y Lìa Sơn mới có thể một lần nữa củng cố hắn vị này thiên đế uy nghiêm, để bốn phương đều bình định xuống tới mới có lần sau đãng ma trừ yêu. Thiên Cơ thượng thần thì nói, hai vị thần quân đã đi Y Lìa Sơn, hai vị thần quân đã đi Y Lìa Sơn lại mang theo đầy ngập nộ khí. Cự Phòng thần quân thân cao 30 trượng, chính là thần thoại truyền thuyết bên trong Long Bá cự nhân có thể dài đến cao 30 trượng tồn tại. Hắn toàn thân hất lên to lớn hắc kim áo giáp, bên hông treo đả thần tiên, có thể hắn không cần, chỉ dùng một đôi to lớn nắm đấm ở trong núi cùng người giao chiến. Cùng hắn giao chiến chính là mấy tôn đồng dạng có cao 30 trượng thạch cự nhân, không phải vị tiêu tiên nhân dùng điểm thạch thành đem gọi ra tới, mà là Y Sơn Sơn thần hóa thân. Liên gặp Cự Phòng thần quân một quyền bung ra, cùng một tôn núi đá cự nhân quyền phong nảy bính, lại trực tiếp đem núi đá cự nhân nắm đấm tính cả cánh tay cùng nhau đánh thành một miệng, lại làm một cái sau quyền, đánh xuyên qua núi đá cự nhân lồng ngực. sau lưng lại một tôn núi đá cự nhân vung cánh tay hướng hắn đập tới, nện ở trên vai của hắn, lại chỉ đem hắn nện đến hướng bên cạnh lảo đảo hai bước. Vị thứ ba núi đá cự nhân trực tiếp từ dưới đất rút ra một tòa kỳ lạ núi đá, tòa này núi đá đã cao ngất thẳng tắp, đỉnh lại bén nhọn, giống như là một cây bút, ngòi bút vừa dài ra cổ tùng, tựa như một đóa hoa. Đây vốn là Y Đế Sơn Dương danh thiên hạ thịnh cảnh một trong, lúc này bị nó xem như một chi mũi nhọn, đâm về cự phòng thần quân mặt. Nhưng chưa từng nghĩ, cự phòng thần quân nghiêng người lóe lên, né tránh đồng thời một cái đụng vào tôn này núi đá cự nhân trong lực, gần sát về sau, liền khiến cho nó đã mất đi tiến công không gian. Nghiêng người tụ lực, xoay tròn bắn ra, một quyền trực tiếp từ núi đá cự nhân bụng đi lên, lại từ vai đánh ra đến, đánh xuyên thân thể của nó. Có khác ba tôn núi đá cự nhân vây tới, có vọt tới hắn, có đặt ở trên người hắn. Nơi đây không có có thần thông pháp thuật, chỉ có trong lúc phất tay kinh thế hai tụ, khai sơn liệt địa thần lực, quyền quyền đến thịt, dã man vô cùng. Thậm chí mỗi lần động nửa mình dưới, xê dịch bước chân, trong núi đều có rất nhiều cỏ cây bởi vậy vỡ vụn. Ngay tại cự phòng thần quân cùng mấy tôn núi đá cự nhân dưới hồng, tại bọn hắn kịch đấu cất bước bên trong, một tên nữ đạo nhân chân đạp một đóa lôi vân, một tay phất trần một tay trường kiếm, đang cùng đồng dạng cầm kiếm trường xà thần quân đánh nhau. Đang, thần quang linh màu bắn ra như sao, trường xà thần quân một kiếm liền đem nữ đạo nhân đánh bay ra ngoài. Nháy mắt sau đó, trường xà thần quân hóa thành lưu quang, rút kiếm muốn đuổi theo chính đem đuổi kịp, kia nữ đạo nhân lại một cái hóa thành gió mát, tiêu tán ở vô hình. Đúng. Trường xà thần quân trong mắt kim quang lóe lên, hét lớn một tiếng. Lúc này một đạo vô hình sóng âm kình khí xung ra, không biết cô gái này đạo nhân hóa thành gió mát bay tới nơi nào, hắn liền ngay cả lấy trận này gió mát cùng nhau tách ra. Quả nhiên, nữ đạo nhân tự thanh trong gió hiện ra thân hình, đã bị đụng bay ra ngoài. Có thể nàng chân thân lại không giống tầm thường chân nhân tiên nhân yếu ớt như vậy, ngược lại trên không trung cấp tốc thay đổi thân hình, tại kia cự phòng thần quân trên đùi đạp một cái tá lực, nhấc lên vất trần một chỉ, sơn áp đỉnh. Mấy người các ngươi sư huynh đệ pháp thuật bản lĩnh đều không khác mấy sao? Trường Sa thần quân nổi giận, đáng tiếc trước đây thân ở phía bắc trường thành, ngươi kia ba vị sư huynh đệ cùng tiến lên, cũng chỉ miễn cưỡng đem bốn quân bức lui, bây giờ thân ở Cửu Thiên thần cung phía dưới, ngươi lại chỉ có một người, sao dám? Lời còn chưa nói hết, liền đã phát giác không đúng. Vô cùng vô tận thổ hành linh khí, núi lớn linh vận cấp tốc tụ tập, cho hắn một loại cả tòa Y Đế Sơn thổ hành linh khí đều đến nơi này ảo giác, thậm chí hắn không nhịn được nghĩ ngẩng đầu, nhìn có phải là thật hay không có một tòa đen ngịt núi cao xuất hiện ở đỉnh đầu của mình, chính hướng phía đè xuống. Vang một tiếng, Trường Sa thần quân lập tức từ không trung rơi xuống. Nháy mắt sau đó, hắn không ngờ chậm rãi bay đi lên. A! Trường Sa thần quân cắn chặt hàm răng, dẫn theo bảo kiếm, toàn thân thần sắc vô cùng thống khổ, hai mắt trợn lên đỏ lên, gân xanh bạo liệt, tựa như trên thân thật đè ép một tòa vô hình núi. Có thể vị này lúc đầu không lấy cự lực nổi danh thần quân, vậy mà thật khiêng tòa núi cao này, chậm rãi bay ra. Như thế hắn cũng không thể động đậy. Liên gặp hắn ném xuất thủ bên trong trường kiếm. Chợt chợt chợt. Trường kiếm trong tay lập tức hóa thành ngàn thanh vạn thanh. Đi! Trường Sa thần quân buồn bực hô một tiếng, cánh tay cũng không ngẩng lên được, lại nết lên hai ngón, hướng phía kia vừa mới chỉ. Tiểu sư muội mở to hai mắt, chỉ gặp tất cả trường kiếm trên không trung hóa thành một đầu dòng sông màu bạc, đã chính hướng phía bay bổ tới. Nàng không chút do dự, quay người giá vân liền đi. Đạp trên thần lôi vân nữ đạo nhân từ núi đá cự nhân bên hông xuyên qua, trường kiếm màu bạc dòng sông cũng từ núi đá cự nhân bên hông xuyên qua, nữ đạo nhân ỷ vào hình thể nhỏ, trực tiếp bay về phía cự phòng thần quân phía sau lưng, lại ỷ vào thần lôi vân mau lẹ linh hoạt, lại tại gần sát cự phòng thần quân phía sau lưng thời điểm, cấp tốc gậy hướng tới bên trên. Túi đầu xem xét, mở đầu chí ít mấy trăm hơn ngàn thanh trường kiếm đánh vào cự phòng thần quân phía sau lưng khôi giáp bên trên, đinh đinh đang thanh âm bên thai không dứt, vô số hoa lửa liên tiếp nở rộ. Ngao! Cự phòng thần quân kêu thảm một tiếng. Hiển nhiên là có bảo kiếm đâm đi vào. Nhưng khi nàng càng bay càng cao, phía sau bảo kiếm liền đã sớm chuyển hướng, đuổi sát nàng, hướng phía bầu trời bay tới. Tiểu sư muội chỉ một ngón tay, trong ngực lệnh bài có một chút ấm áp. Ầm ầm. Lại một đóa thần lôi vân từ trường xà thần quân đỉnh đầu trải rộng ra, đồng thời hạ xuống số đạo lôi đỉnh, đều lấy hắn làm trung tâm. Có thể hắn thân phụ núi cao, căn bản là trốn không thoát. Nữ đạo nhân trên không trung lượn quanh một vòng, trường kiếm dòng sông liền cũng trên không trung lượn quanh một vòng, làm nàng lại quay trở lại đến, lại thẳng tắp bay về phía cự phòng thần quân sau cái cổ thời điểm, đã thấy vị kia thần quân bỗng nhiên quay người, chính là một trường trận mắt trừng trừng mặt, tay trái mở ra năm ngón tay, hướng nàng đánh tới. Thần lôi vân đột nhiên ra tốc từ hắn giữa ngón tay xuyên qua. Có thể tay phải hắn thì đã rút ra bên hông đả thần tiên, hướng phía trên mây đi xa nữ đạo nhân liền vùng xuống dưới. Lại không biết từ chỗ nào truyền ra một thanh âm, hóa long hí. Lôi vân trên nữ đạo nhân nhìn lại, kia cự phòng thần quân trong tay đả thần tiên đã hóa thành một đầu màu đen giao long, trên tay hắn bật mèo lên, rất không nghe lời, muốn đào thoát. Chỉ là cự phòng thần quân có cự lực, cho dù giao long cũng không cách nào từ hắn trong tay rời đi. Nàng cũng không chút khách khí, nhấc lên phất trần một chỉ. Sơn áp đỉnh. Ầm vang một tiếng. Cao như núi lớn thần quân trên thân lúc này có một tòa núi cao, đem hắn ép tới quỳ một gối xuống trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Hoàng hốt ở giữa, vô số bảo kiếm lại đã đuổi theo. Nữ đạo nhân thần tình nghiêm túc vẫn như cũ, há mồm phun một cái, chân hỏa mãnh liệt mà ra, che khuất bầu trời. Bảo kiếm tự nhiên không sợ, xuyên thẳng nhập hỏa diễm bên trong. Nhưng khi bọn chúng từng trôi bị thiêu đến đỏ lên và sáng, xuyên qua chân hỏa thời điểm, phía trước đã không có nữ đạo nhân cùng thần lôi vân thân ảnh, thay vào đó là một cái tám đuôi bạch hổ. Trên trời một vị lao tiên ông, chính bóp lấy quyết, tung xuống một đạo kim quang. Kim quang rơi xuống đất, đại địa rung mạnh, dãy núi sụp đổ. Chính là Trấn Sơn Hám Địa. Có thể vừa thi pháp một lần, đang muốn lại thì, liền gặp trước mắt lôi quang lóe lên, một đóa lôi vân trở một tên tay trái cầm phất trần, tay phải cầm trường kiếm nữ đạo nhân đã đến trước mặt hắn. Chương 598, Nhật Nguyệt Tạm Đạm. Chương 598, Nhật Nguyệt Tạm Đạm. Liên Hoa Phong tựa như sinh ở trên trời, hùng vĩ hùng vĩ. Bạch Hồng Tiên ông Giá Vân liên tiếp lui về phía sau, vừa nhấc tay áo, từ trong tay áo bay ra mười mấy mai kim truy đâm từ trước đến nay người. Nhưng gặp đối diện kia nữ đạo nhân tay trái phất trần vừa đi vừa về hất lên, đầu tiên là đánh bay hai cái kim truy, lại cuốn ba cái kim truy, tay phải trường kiếm vung vậy thành dù, mấy cái kim truy lúc này bị cản bay ra ngoài. Hiển nhiên còn lại kim truy nàng là không kịp đón đỡ, nhưng lại gặp nàng khoát khoát tay cổ tay, tay trái trên cổ tay thình lình phủ lấy một cái màu bạc vòng tròn. Ngân hoàn lập tức bay ra, lại một hóa hai, hai hóa bốn, trong chớp mắt không trung liền có mười mấy ngân hoàn cùng kim truy ngạnh bính. Đây là Bạch Hồng Tiên ông liếc mắt nhận ra, đây là đã từng cựu thiên chi thượng một vị gọi là Linh Chi Tán Nhân tiên nhân pháp khí bảo vật. Nghe nói lần trước cựu thiên chi tranh, cái này Linh Chi Tán Nhân lựa chọn trợ giúp tiền nhiệm thiên ông, tiến đến trợ giúp hộ thánh chân quân đối phó Nam Phương Khổ Niệm Thần Quân, kết quả Khổ Niệm Thần Quân kia phương cũng có Lâm Chân Nhân trợ trợ, chẳng lẽ hắn chiến bại về sau bảo vật lại rơi xuống Lâm Chân Nhân trong tay. Bầu trời vài tiếng va chạm đánh thức hắn, vòng tròn bị mẹ nát, kim truy bị đánh bay, tên kia rút kiếm ngũ hành tiên đã càng ngày càng gần. Bạch Hồng Tiên ông liều mạng lui về sau, thương hại hắn một vị lão tiên ông, bình thường tại trên 9 tầng trời tiêu giao tự tại, rượu ngon món ngon, huỳnh tương tiên quả, bình thường tuân theo thiên ông tiên đế triệu mời làm bài việc, thường thường cũng không có gì độ khó, coi như phải làm chiến, đồng dạng cũng chỉ là trợ giúp một vị nào đó chân quân võ thần hạ giới trừ yêu, căn cứ pháp thuật thần thông tương sinh tương khắc huyền diệu bỏ ra một phần lực, đều có chân quân võ thần ở phía trước tác chiến, chưa từng có qua tình cảnh. Như vậy, liên liên dưới chân mây trắng, cũng là an nhàn thoải mái dễ chịu linh vân một đóa, chỗ nào bay qua đóa này lôi vân, mắt thấy là phải bị đuổi kịp. Kia nữ đạo nhân trên mặt không lộ vẻ gì, ánh mắt lại kiên định dị thường. Đúng lúc này, một cây thiêu đốt lên thần hỏa trường thương từ sau lưng đâm tới, nghiêng nghiêng từ trên vai hắn sắc qua, đâm về phía trước nữ đạo nhân. Nữ đạo nhân vội vàng thu kiếm hoành cản. Đang, bảo kiếm đều cong. Nữ đạo nhân bị một thương này đâm đến bay rất ra ngoài, hai chân trực tiếp ly khai lôi vân. Đồng nhưng một tiếng, lôi vân biến mất, lại xuất hiện lúc đã một lần nữa đuổi kịp nàng, tụ tại dưới chân của nàng, lôi xà bật mèo, điện hoa bắn ra. Kia cây trường thương cũng cấp tốc thu hồi. Tiểu sư muội ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lên, chưa tỉnh hồn Bạch Hồng Tiên ông đồng dạng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ước chừng bên ngoài mở rộng, Chu Minh Thần Quân chính hai tay nâng thương, xa xa nhìn về phía phương này. Vừa rồi trường thương liền tới từ hắn trong tay. Bất quá hắn cũng chỉ nhìn như thế lên mắt, thu hồi ánh mắt thời điểm, đã có một thanh đại kiếm chém tới. Trường thương đại kiếm va chạm, Chu Minh Thần Quân lập tức bay rất ra ngoài, không biết bao xa. Có thể hắn bay ngược thời khắc, trường thương tìm đòi, vẫn có một đầu hỏa long không biết vượt qua bao xa trời cao, hướng phía Tam Sư Minh đánh tới. Tam Sư Minh thì lựa chọn nghiêng người tránh cản. Trường thương giáng thân kiếm, từ trước mặt hắn sát qua, phía trên cháy hừng hực thần hỏa phản chiếu trong mắt hắn, truyền đến nóng bỏng nhiệt độ. Nháy mắt sau đó, trường thương quét ngang. Tam Sư Minh bị cái này cự lực quét bay ra ngoài, lại không trung xẹt qua một nửa kính mấy dặm tròn, một đường đụng nát Thiên Đô Phong đỉnh núi, cùng cự phòng thần quân giao chiến núi đá cự nhân, cũng không có dừng lại. Thằng đến chợt nghe một câu, Hóa Long. Trước mặt trường thương lập tức mềm nhũn, lên gợn sóng, nhìn kỹ mới biết, nó lại thật hóa thành một đầu thiêu đốt lên lửa màu đỏ giao long. Nên đạo ra ta đi. Tam Sư Minh lập tức rút kiếm đi lên, đại kiếm điên trảm, không trung kiếm khí sáng tỏ như sương, vì đó mở đường, lại bẩy ra 12 quả hạt đậu, hóa thành to lớn mặc giáp cự thần, lập tức rút kiếm chém về phía trước mắt thần quân. Chu Minh Thần Quân không khỏi giật mình. Nào chỉ là hắn, mấy vị thần quân cũng đều giật mình. Cái này pháp thuật đối bọn hắn những này chân quân võ thần mà nói, uy hiếp thực sự quá lớn. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua trời cao, kia là đứng tại cao trên núi một vị đạo nhân. Lúc này có vị thần quân dựng cung bắn tên, "Oeng!" Một đạo xanh trắng lưu quang mang theo lôi đỉnh bắn về phía Liên Hoa Phong trên tên kia dung nhan tuấn mỹ đạo nhân. Có thể đạo nhân kia lại không nhanh không chậm, chỉ một ngón tay, Hóa Long. Thần tiễn khí thế hùng hổ, có xuyên phá vạn vật chi thế, lại không chịu được một trận bạt mèo, biến thành một đầu loạn vũ giao long, lúc này trên không trung mất tiễn thế cùng chính xác, một cái đụng trên Liên Hoa Phong. Núi đá sột sột mà rơi. Thất Sư Minh cũng không lãng phí, nhấc tay áo một chiều, cách không thủ vật, đem thu hồi tự mình trong tay áo. Đột nhiên lại nghe hét lớn một tiếng, chân nhân nhìn trượng. Phương Tây Kình Thiên chân quân dẫn theo hàng ma trượng, lăng không hướng hắn bộ tới. Hóa Long. Đạo nhân thi pháp một chỉ, thân thể lập tức chìm vào trong núi. Chỉ nghe một tiếng gào thét, chân quân trong tay hàng ma trượng cũng hóa thành một đầu giao long, bị hắn cầm cái đuôi, đập ầm ầm đến Liên Hoa Phong bên trên. Thần quang bắn ra, vô tận thần lực từ trên cao đi xuống. Cả tòa Liên Hoa Phong cũng bởi vậy bắt đầu vỡ nát. Chân quân thần lực có thể thấy được luồn lổn. Khô khụ. Đạo nhân từ bên cạnh nhụy sen phong bên trong xuất hiện, đã bị chấn động đến trọng thương, miệng phun tiên huyết, lại vẫn là nhịn không được nhấc tay háo một chiêu. Tới. Cái kia vừa mới từ Kình Thiên chân quân trong tay tránh thoát giao long lập tức biến mất không thấy gì nữa, đến hắn trong tay háo. Chân nhân đưa ta bảo trượng. Vị này ứng tử đế chi triệu, Diệu Minh đế quân chi mệnh, từ phương Tây đến đây trợ giúp Kình Thiên chân quân, lúc này hóa thành một đạo lưu quang, tay không tấc sắt bay tới, đuổi kịp Thất Sư Minh. Một quyền đánh ra, vô biên lôi đỉnh bắn ra. Thất Sư Minh thì là há mồm phun một cái, gió xuân cuốn lên. Lôi đỉnh gió xuân chạm vào nhau, hóa thành thần quang đẩy ra, trong một chớp mắt, bầu trời rải đầy đủ loại màu sắc hình dạng cánh hoa, phiêu nhưng mà hạ. Cảnh tượng như vậy, nếu là tử đế uy hạ thần quân, sợ là chú ý cũng không để ý, có thể vị này Kình Thiên chân quân lại nhịn không được run lên một cái, ngửa đầu nhìn nhiều. Lấy lại tinh thần, đạo nhân đã lần nữa đột hướng nơi xa. Liền gặp kia Phương Thanh Diệu chân quân mang theo huy hạ nhiều mục thần tướng, lục nhị thần tướng đối chiến một cái bạch loan, một cái tinh bệ, đạo nhân kia chỉ một ngón tay, một câu hóa lòng, thanh diệu chân quân trong tay kim đao cũng hóa thành một đầu kim dao, một cái điên cuồng vặn bẹo muốn rời đi, một cái nắm chặt dao long cái đuôi không chịu buông tay, đã thấy một mảnh mặc vũ như tiễn, hướng hắn bay tới, hơi chút bừng tỉnh thần, cái kia bạch loan liền từ hắn trong tay bắt đi dao long. Thanh diệu chân quân giận dữ, hai mắt lập tức bắn ra kim quang. Kim quang tiếp tục không dứt, làm cho kia màu mực tinh vệ bế cánh tới chặn, lại đem đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm, kim quang lại lần nữa quét ngang, đẩy trời bạch vũ bay xuống, hóa thành từng cái bạch loan, cũng đều dần dần bị kim quang bắn nổ. Thanh diệu chân quân đang muốn đại khai sát giới thời điểm, chợt nghe không trung truyền đến một câu tiếng la, "Chân quân, tử đế bá nói vô độ, ngang ngược không đức, lòng người đã tán Đông Phương Thanh Hoa đế quân đã bị ta chố quên đủ, không còn phái ra chân quân tham chiến, chân quân cũng mời thu tay lại à?" Là Giám Thiên Phục Ma đế quân thanh âm. Năm đó vị này Giám Thiên Phục Ma đế quân vẫn là phàm nhân, Đông Vương Mẫu tại hạ giới làm loạn, hộ thánh bảo thánh hai vị chân quân tiến đến cùng nàng tác chiến, Mạc Độc Sơn bên ngoài bốn tòa thành chỉ tràn ngập nguy hiểm. Thiên ông thần hệ điều không ra dư thừa lực lượng, phương Tây thần linh ở nơi đó không có miếu thờ, Bắc Phương đại quân đã xuôi nam, Bắc Phương thần linh cũng không có khả năng đến rút, Nam Phương thần linh thì đi trông khác một tòa thành trì, lúc ấy phụ trách thủ vệ kế quang huyện Nam Thiên sư đã dùng hết các loại biện pháp, gọi mỗi ngày không nên, kêu đất đất chẳng hay, cuối cùng là hắn vượt qua Thiên ông cùng Đông Phương Thanh Hoa đế quân, điều động thủ hạ nhiều mục thần đem tiến đến trợ. Giúp Song Vương bởi vậy kết giao tình. Không nghĩ tới về sau Nam Thiên sư thành Giám Thiên Phục Ma đế quân, cùng ở tại Cửu Thiên chi thượng, giao tình thì càng sâu. Thanh Diệu chân quân nghĩ nghĩ, trong mắt kim quang ảm đạm xuống. Buồn quân kim đao bị đoạn, bất lực tái chiến. Dứt lời hắn bay thẳng thân mà lên, không tiện bay thẳng về phương đông, nhưng cũng đến bầu trời mây trắng phía trên, một bức túi đầu quan chiến tư thế. Ánh mắt quét về phía Nam Phương Đan Hỏa chân nhân thả ra mấy đầu đỏ thâm hỏa long, đối diện lại có một đạo nhân khác, tựa hồ cũng là luyện đan, lấy ra một cái linh vận cực mạnh lò luyện đan, mở ra đan lô, nhắm ngay kia phương, lại trực tiếp đem cái này mấy đầu hỏa long đặt đi vào. Vừa mới đóng lại đan lô, chợt nghe một câu, "Đạo hữu mời khai lò." Đan lô liền lại lần nữa mở ra. Huyền Minh chân nhân một tay một cái thần tướng, trực tiếp ném vào đan lô bên trong. Đồng dạng bị Thiên ông mời tới Vân Trung Tiên người đang đuổi hắn, hắn không dám ở lâu, trong chớp mắt liền lại phi thân rời đi, chỉ để lại một câu, "Trong mây đạo hữu, chúng ta 200 năm trước còn từng ngồi cùng một chỗ từng uống rượu nhìn qua náo nhiệt, vì sao lần này như thế truy ta?" Đạo huynh chớ trách bần đạo, thực là tử đế có lệnh. Tử đế đã ma trừ yêu, nhà ngươi tiên hạc có thể đáo thoát sao? Bần đạo chính là vì thế mà đến. Hai người này trước kia thế mà biết không? Thanh Diệu chân quân thu hồi ánh mắt, lại gặp Thanh Mẫu nương nương cùng một cái kéo tay áo ống quần, tự giống lao nông đạo nhân đánh nhau. Thanh Mẫu nương nương tay nâng một viên thanh ngọc gái trượng, cũng chính là ngọc như ý, đầu trượng hướng lên vừa nhất, chính là sấm sét văng rội, đầu trượng hướng phía dưới một điểm, không trung chính là vô số màu xanh phong đao, đầu trượng phía bên trái, tự có ánh sáng xanh hóa thành dây thừng từ xung quanh bốn phương tám hướng tụ đến, chói lóa tên. Đạo nhân kia, đầu trượng phía bên phải, thì trên thân lên lửa xanh. Tính ra cái này Thanh Mẫu nương nương cũng coi như lợi hại. Có thể đạo nhân kia thế mà cũng dị thường khó lường, đối mặt Thanh Mẫu nương nương, không chỉ có cũng không lập bại, mà lại mượn nhờ linh chi tán nhân kia đối ngân hoàn bên trong một cái khác làm phản kích, có đến có bể. Đại sư Minh, nơi xa có người bỗng nhiên hô một câu. Truyền âm thuật. Thanh Diệu chân quân thuận thanh âm nhìn lại, thấy là tên kia nữ đạo nhân. Nàng trong tay nắm nâng một viên đại ấn, hư không phủ xuống. Đột nhiên ở giữa, linh quang đẩy ra, thành con dấu. Không trung phong lôi liền ngưng. Kể từ đó, kia nữ đạo nhân dưới chân lôi vân uy thế giết hết, mau lẹ cũng đi ba phần, có thể kia Thanh Mẫu nương nương ngọc như ý bên trong bốn dạng thần thông liền đi một nửa. Lão nông giống như đạo nhân không buông tha bắt lấy cái này cơ hội, bắt lấy ngân hoàn ném một cái, hóa ra vô số bánh xe lớn ngân hoàn, vì hắn mở đường, tự thân thì hóa thành gió mát, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Mẫu nương nương dưới sự kinh hãi, cầm ngọc như ý trên dưới điên đảo, lại đều không thấy sấm sét văng rồi, màu xanh phong đao, hiển nhiên ngân hoàn xoay tròn mà đến, đã tới phụ cận, đành phải cầm ngọc như ý phía bên trái bung lên, vô số màu xanh dây thừng chống rông hiện hiện, cuốn lên ngân hoàn. Hô, một trận gió mát gợi lên sợi tóc của nàng. Đạo nhân xuất hiện ở sau lưng nàng, một trưởng vô dưới, lại lấy đạo nhân thân thể thi hành chân quân võ thần sự tình. Thanh Mẫu nương nương e ngại, đành phải lấy ngọc như ý tới chặn. Bành! Như vậy bảo vật đống nhiên thành một biển. Song phương tranh đấu ở giữa, phía sau lại có kiếm quang ba nhau, có to lớn tám đuôi bạch hồ bay qua, cả tòa Liên Hoa Sơn từ dưới đất đứng lên, hóa thành 200 trượng cao cự nhân, mà cự phòng thần quân thấy thế đồng dạng dài cao, từ cao 30 trượng bản thể dài đến gần 200 trượng cao, song phương phảng phất đỉnh tiên lập địa, tràn ngập thế gian, mỗi lần huy quyền đều là kinh thiên động địa va chạm, mỗi đi một bước đều muốn đất rung núi chuyển. Tây Hải đại hạp cốc thạch phong mang rừng bị liên miên đẩy ngã. Trường Sa thần quân vung ra kiếm khí từ Thiên Đô Phong Sơn yêu chém qua, lại từ một bên khác chém ra tới. Càng xa một chút hơn vị trí, Y Sơn Sơn thần tòa hạ, Thanh Sư, Bạch Tượng, Đà Long cùng Hắc Hùng tứ đại hộ pháp, tăng thêm Phong Sơn mấy vị hộ pháp, 12 vị Long Bá đội binh, cùng rất nhiều thiên binh thần tướng đánh đuổi bụi. Thật coi long trời lở đất, nhật nguyệt tạm đạo. Cho dù Thanh Diệu chân quân gặp, cũng muốn liễu lưới. Chương 599, điên đảo âm dương, hồi thiên phản nhật. Chương 599, điên đảo âm dương, hồi thiên phản nhật. Thanh Diệu chân quân vì sao cách trận? Hồi đế quân, Thanh Diệu chân quân nói, binh khí của hắn bị đạo nhân kia chiếm, không cách nào lại chiến. Kia Thanh Mẫu nương nương đâu? Hồi thượng nhân, nàng lao nhân ra trí bảo bị nện nát, lại bị tên kia nhân giàn chân nhân đả thương, chính thương tâm đây. Thần cung kim điện bên trong, rất nhiều thần tiên đều vây quanh ở quan thiên kính trước, nhìn xem nhân gian đại chiến, trong đó không thiếu cũng bị tôn xưng là nào đó đế quân thần linh. Nhưng gặp cự phòng thần quân biến lớn về sau, phóng nhãn toàn bộ Y Địa Sơn, cũng ít có ngọn núi có thể cao hơn hắn, cho dù đối mặt tôn này đứng lên Liên Hoa Phong, hắn cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Song phương lấy lực va nhau, có khi khí lãng thậm chí thổi tới trên trời đến, một chút xế chiều lao thần đều chịu không được. Thế nhưng là bởi vì Thanh Diệu chân quân cách trận, Thanh Mẫu nương nương không có sức tái chiến, dù là có lục bộ chính thần tương trợ, chư vị chân quân thần linh cũng chậm chạp chưa thể đánh hạ Y Lìa Sơn. Đúng lúc này, lại có thần quan giá vân đến báo, và báo thiên đế cùng chư vị thượng tiên thượng thần, có người nhìn thấy Phật môn Bồ Tát Kim Cương, Bát Bộ Thiên Long. Ở đâu? Chuyện gì xảy ra? Có thần linh mở miệng nói ra, bệ hạ đã sớm hạ lệnh triệu bọn hắn đến, vì sao lúc này còn chưa tới Y Lìa Sơn? Nghe nói bọn hắn phụng tiên đế chi mệnh đến đây trợ trận, kết quả vừa ra Tây Thiên, liền bị Tây Vực Tiên Sơn lão tổ liên hợp mấy vị khác thần linh ngăn lại, thật vất vả đánh lui bọn hắn, sợ hãi lầm tiên đế chi mệnh, vừa giận nhanh hướng phương này đuổi, bất quá vừa tới Nam Vương, vậy mà lại bị ngăn lại. Ai ngăn lại? Chính là Nam Vương Ngọc Giám Đế quân Huy Hạ thần quân, tựa hồ là Ý Ly thần quân cùng Nguyệt Chiếu Nguyên quân hai vị. Có lao thần tiên cuống quýt hỏi, lại nghe Tử Đế đạo một câu, chuyển quan tiên kính. Trước gương hai vị linh quan, hào xem kính đại tướng, chuyên đi quan tiên kính công việc, nghe vậy lập tức chỉ một ngón tay. Vị kia hồi báo thần quan thì đi đến trước, vì bọn họ kỹ càng giảng giải phương vị. Chỉ gặp quan thiên kính bên trong hình tượng mấy lần biến hóa, mấy cái hoàng hốt liền hiện ra đầy trời Phật mây. Phật trên mây phương Phật quang phổ chiếu, hai vị Bồ Tát ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, một vị bưng tịnh bình, một vị ngón tay niêm hoa, sau lưng còn có từng cái đồng dạng tản ra Phật quang, ngồi đài sen kim cương La Hán, lại phía sau cũng cẳng cao Phật mây phía trên, Bát Bộ Thiên Long tụ tập, có giống như yêu, có giống như quỷ, có giống như là long xà, đơn giản quần ma loạn vũ. Tử Đế ánh mắt có chút phát lạnh, không có nhiều lời. Đối diện cản bọn họ lại, chính là Nam Phương Ý Ly thần quân cùng Nguyệt Chiếu Nguyên quân, sau lưng bọn hắn là Lôi Hỏa Song tướng, còn có mười mấy tên chẳng phải nổi danh thần tướng, cùng 3000 thiên binh. Chúng ta tôn phụng Thiên Đế chi mệnh, tiến đến Y Ly Sơn trợ giúp tác chiến, hai vị chân quân chính là Cửu Thiên thần linh, vì sao ngăn cản? Vương Tịnh Bình Bồ Tát chính là Tịnh Nghiệp Đi Nguyện Bồ Tát, hắn mở miệng hỏi thăm. Đây là Ngọc Giám Đế quân Hương Hòa địa, Tây Thiên Phật môn Bồ Tát không tiện tiến vào. Nguyệt Chiếu Nguyên quân mở miệng nói ra, nếu là nghĩ đến làm khách, còn xin cho chúng ta phái người trở về bẩm báo đế quân, làm tốt chiêu đại an bài, ngày khác lại mời Phật môn Bồ Tát đến đây. Hai vị Bồ Tát lập tức hai mặt nhìn nhau. Một vị khác quang âm diệu giác Bồ Tát mở miệng nói ra, Ngọc Giám Đế quân không tuân theo Thiên Đế sao? Lời này hắn là hướng về phía Ý Ly thần quân hỏi. Hiển nhiên hắn thấy, làm Nam Vương Tam Thánh đứng đầu Ý Ly thần quân địa vị cao hơn nhiều vị này Nguyệt Chiếu Nguyên quân. Nhưng mà Ý Ly thần quân lại cũng không ngôn ngữ, chỉ có vị kia Nguyệt Kính Động Chiếu Nguyên quân hờ hững mở miệng, nhà ta đế quân không biết, đây là ta cùng huynh trưởng tiến hành. Hai vị thí chủ không tuân theo Thiên Đế sao? Chúng ta tự nhiên tôn phụng Thiên Đế, bất quá càng tôn chính đạo. Bây giờ Thiên Đế không phân thiện ác tùy ý trừ yêu, đã lâm vào cố chấp, Cửu Thiên thần linh, nhân gian địa trích đều có lời oán giận, dù là chư vị Phật môn đạo hữu, các ngươi sở dĩ còn dám đến đây, trong mắt của ta, bất quá là ham Nam Phương Hương Hỏa, cách Trung Nguyên quá xa, cùng Thiên Đế chưa để mắt tới các ngươi cái này Bát Bộ Thiên Long thôi. Giang đạo trưởng mắt liếc phía sau bọn họ Bát Bộ Thiên Long, chư vị mời về đi. Lần trước Tử Vân Bồ Tát đến đây Nam Phương chúng ta chưa để ý tới, lần này đoạn không có khả năng thả chư vị tiến về Y Địa Sơn. Hai vị Bồ Tát lại lần nữa cùng nhìn nhau. Nếu nói đánh đi, Phật môn Bồ Tát mặc dù pháp lực rất cao, phần lớn lại cũng không tiện đấu pháp, bọn hắn thật không có lòng tin có thể đấu qua được vị kia Nam Phương Tam Thánh đứng đầu Ý Ly thần quân. Kim Cương La Hán thì hơi rất nhiều, lần này tới cũng đều chọn am hiểu đấu pháp đến, thế nhưng chưa chắc hơn được đối diện các thần tướng. Bát Bộ Thiên Long ngược lại là hung hãn thiệt đấu, có thể thiên binh khôi giáp đao thường, quân pháp chiến trận cũng không phải trò đùa. Huống chi bọn hắn vừa mới đấu thắng Thiên Sơn lão tổ cùng Tây Vực thần linh, đã có tổn thất lại có mỏi mệt, trái lại đối diện không chỉ muốn giật đối cực khổ, mà lại phía sau chính là Nam Phương thần linh Hương Hỏa địa, hương hỏa không ngừng thần lực không dứt. Nhất thời song phương giằng co lên. Mà tại Cửu Thiên Tiên Mây phía trên, thần cung kim điện bên trong, đông đảo thần tiên đều trầm mặc. Bọn hắn đều ý thức được một điểm, Ngọc Giám Đế quân thái độ tựa hồ bắt đầu thay đổi. Lúc đầu tại suy đoán của bọn họ bên trong, coi như Ngọc Giám Đế quân sẽ cùng Tử Đế tranh chấp, ít nhất cũng nên đợi đến bản triều những năm cuối. Nhưng mà có thể kéo lấy phụ trì thần quân Lâm chân nhân, có thể cùng Cửu Thiên thần linh tranh chấp Y Ly Sơn chân nhân, các phương đối với Tử Đế bất mãn, hoặc là lá mặt lá trái hoặc là xuất thủ tương trợ, để hắn sớm thấy được cơ hội. Hừ. Tử Đế mệnh xem kính đại tướng quay lại quan thiên kính. Vừa mới quay lại, chỉ thấy Nhật Nguyệt tạm đạm trên chiến trường, một vị cực giống lao nông đạo nhân bưng lấy một mặt gương bạc. Cảnh cảnh cảnh. Gương bạc bên trong bắt đầu bắn ra ngân quang. Những này ngân quang cho dù là tại ban ngày cũng như thiểm điện đồng dạng chói mắt, một lần chín đạo, bắn về phía phương hướng khác nhau, đồng thời tiếp tục không dứt. Nhất thời hạ giới Y Sơn bên trong, đầy ngày đều là ngân quang, xen lẫn thành lưới, bắn về phía chư vị chân quân thần linh. Chân quân còn có thể ngăn trở, những cái kia thượng tiên đại thần cũng chỉ có thể nhìn bảo mệnh thần thông có thể hay không tránh đi, nếu là không cách nào tránh đi, tuyệt đối không thể ngăn kháng. Thậm chí có ngân quang hướng phía trên trời phóng tới. Cảnh, liền có một đạo ngân quang từ thần cung kim điện phía dưới bắn ra, trong chốc lát xuyên qua thiên địa, cũng may căn này thần cung kim điện phía trên cũng không đỉnh ngói, cũng không có bắn tới vị kia đế quân thần linh, lúc này mới không có tạo thành cái gì hư hao. Dù vậy, cũng đem mấy vị lao thần dọa đến liên tiếp lui về phía sau, trong điện hầu vệ vũ thần cũng nhao nhao xuống tới, bảo vệ thần linh đế quân. Đội cái gì? Tử Đế mở miệng, ai còn nhớ kỹ, Ý Đế Sơn tu chính là cái gì pháp? Hồi bệ hạ, là âm dương linh pháp. Hừ. Tử Đế lại là hừ lạnh một tiếng. Tu hành âm dương linh pháp cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Tiếng nói xong, đối hạ giới phất phất tay. Hạ giới Y Sơn chính là ban ngày, mặt trời nóng bỏng, song phương chân nhân chân quân đánh đến kịch liệt, chợt thấy thiên địa dị biến. Song phương lập tức dừng tay, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ vương mới còn tại đỉnh đầu chính giữa mặt trời bắt đầu cấp tốc hướng tây di động, không chỉ có mắt thường liền có thể trông thấy, hơn nữa nhìn đến vô cùng rõ ràng. Một cái nháy mắt, nó liền tây di một đoạn, một cái hô hấp, nó liền hướng tây di gần một nửa, cũng liền hai ba cái hô hấp công phu, nhân gian liệt nhật liền tới gần Y Lệ Sơn. Giữa thiên địa ánh nắng cũng cấp tốc từ hừng hực màu trắng biến thành màu vàng kim nhạt, lại biến đến vàng nhạt màu da cam, cho đến lúc này đã đỏ tươi như máu. Kia vòng nguyên bản không thể nhìn thẳng liệt nhật cũng ở chân trời hiện ra hình dáng, là một cái yên chi sắc tròn trịa soi sáng ra đầy trời thải hạ. Liên cung bình thường mặt trời lặn phía tây như đúc đồng dạng, làm cho người sợ hãi cũng là điểm này. Nó từ bất luận cái gì phương diện đến xem, đều cùng bình thường sắc trời tuổi xế chiều, mặt trời lặn phía tây như đúc đồng dạng. Không thấy bất luận cái gì không gian ba động, không thấy bất luận cái gì pháp thuật thần thông, không có bất luận cái gì ảo cảnh vết tích, thậm chí không có cảm giác đến cái gì đại đạo huyền diệu, phảng phất liền chỉ là mặt trời rời được nhanh một chút. Cùng lúc đó, giữa thiên địa mặt trời linh vận cũng tại dần dần giảm bớt, là thật đến hoàng hôn. Nháy mắt sau đó, mặt trời chìm vào chân núi, thiên địa thật nhanh tối xuống, màn đêm tới. Lại không chỉ là một tòa Y Lệ Sơn, không chỉ là Y Lệ huyện cảnh nội, thậm chí không chỉ toàn bộ Huy Châu, toàn bộ nhân gian đều như thế. Mặt trời rơi xuống, nhưng lại không có nguyệt lượng tinh thần dâng lên. Giữa thiên địa một mảnh đen như mực, không có bất luận cái gì nguồn sáng, đồng thời cũng mất bất luận cái gì âm dương linh vận. Lúc này đã không phải là ban ngày, bởi vậy mặt trời linh vận cơ hồ biến mất, nhưng lúc này cũng không phải ban đêm, thế là thái âm linh vận cũng không giáng lâm. Thời khắc này hắc ám thật là khiến người tuyệt vọng. Đùng, mấy đám hỏa diễm lên không, hóa thành trên trời nhật nguyệt. Vô số minh hỏa bay ra, thành khắp trời đầy sao. Những cái kia thiên binh thần tướng tràn ra đầy người thần quang, lại có chân quân con mắt lóe sáng như đèn lồng, trong tay binh khí cũng phát ra thần quang, tôn này to lớn sơn thần phía sau lưng không có bị đánh nát địa phương, một chút bằng đá đèn cung đỉnh cũng phát sáng lên, chiếu sáng trên người nó nham thạch khe hở, cỏ mục thạch dai. Một chút xíu nguồn sáng chiếu sáng mảnh này thiên địa, cũng chiếu sáng Y Lệ Sơn đạo nhân khiếp sợ khuôn mặt. Không được, đây là tử đế vô thượng thần thông, điên đảo âm dương. Huyền Minh chân nhân nói, chắc hẳn toàn bộ nhân gian mặt trời đều rơi xuống núi. Hắn lại tự mình xuất thủ trợ trận, chúng ta không thể tái chiến. Y Lệ Sơn chân nhân ngoại trừ tiểu sư muội đều là tu âm dương linh pháp, Phù Giao cũng là tu âm dương linh pháp, Bạch Loan đạo trưởng, Mặc Vũ chân nhân là yêu quái 89/10 cũng đều là tu âm dương linh pháp, cũng liền chỉ còn tiểu sư muội cùng Huyền Minh chân nhân, Y Lệ Sơn sơn thần hai vị không cùng âm dương linh vận có quan hệ. Trái lại đối diện, mấy vị thần quân nhiều dựa vào hương hỏa thần lực, tiên nhân phần lớn là tu thiên địa linh pháp. Kể từ đó, bọn hắn pháp lực khó mà bổ sung, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Cửu Thiên Chi Thượng lại truyền tới một thanh âm, Thiên Đế có chỉ, trong vòng 3 ngày, dẹp điên Y Lệ Sơn. Ý Lệ Sơn lòng của mọi người đều là trầm xuống, chẳng lẽ đành phải bỏ chạy? Chân nhân không có dễ dàng như vậy giết chết, huống chi bọn hắn đều có bảo đảm mệnh thần thông, ngược lại là có thể rời đi, nhưng bọn hắn đi được, Ý Lệ Sơn sơn thần lại thế nào đi? Hẳn là muốn bỏ xuống sơn thần. Lúc đến tận đây lúc, chỉ nghe đại sư Minh mở miệng, Huyền Minh tiền bối, Bạch Loan tiền bối, Mặc Vũ tiền bối, nếu là có thể đi, liền mời nhanh chóng rời đi. Phù Khâu Phong Phù Khâu Quan thế thụ Ý Lệ Sơn sơn thần chiếu cố, chưa từng có người làm qua báo đáp, bần đạo đến từ Phù Khâu Phong, lúc này thể tại Phù Khâu cùng sơn thần cùng tồn vong. Chậc chậc, không dễ dàng a lão đại, khó được ngươi quả quyết một lần, phun ra như thế một phen. Có cái đạo nhân nói, xem ra ngươi làm cái này quan chủ vẫn là đúng quy cách. Tam sư Minh hồ đồ, đại sư Minh đã không phải là quan chủ. Có cái nữ đạo nhân nói, bần đạo cái này còn có chút đan dược, có thể bổ pháp lực. Không cần bi quan như vậy, dù sao việc vui đều tìm đủ. Mà lại chúng ta chỉ cần chống đỡ, nói không chừng sư đệ trở về, hoặc là giao hoa nương nương đến đây, liền có đổi mới. Thất sư Minh nói, nhướng mày, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, là hà giao hoa nương nương còn chưa tới. Vừa dứt lời, đám người bỗng nhiên tản ra. Nguyên là một tây to lớn đả thần tiên huy tới. Chân quân thần linh, thiên binh tiên tướng thế công đã tới. Chỉ là cái này cũng chỉ kéo dài một cái chớp mắt, nháy mắt sau đó, đám người lần nữa kinh sợ. Chỉ mỗi ngày trên trận có một đạo ngũ thải thần quang tái hiện, cơ hồ ngăn ở thương khung cùng đại địa bên trong ở giữa, nhân gian không gặp được cửu thiên cũng nhìn không thấy nhân gian. Sau một lát, ngũ thải thần quang lúc này mới biến mất. Cửu thiên thần linh cúi đầu cúi người, định thần nhìn lại. Y Lệ Sơn bên trong chân nhân yêu tiên, tám đuôi bạch hổ, đông đảo sinh linh cũng đều ngửa đầu nhìn hướng bầu trời. Đây là Bạch Loan đạo trưởng, Mặc Vũ chân nhân đều mở to hai mắt. Tám đuôi bạch hồ một mặt nghiêm túc bên trong lộ ra nghi hoặc. Trong núi còn sót lại không nhiều bình thường thú chim trong mắt hoặc là còn giữ hoảng sợ, hoặc là chính là đơn thuần không hiểu mà trốn cổ lão tinh quái nhóm thì là khiếp sợ không thôi. Dù cho chân quân thần linh, thiên binh tiên tướng cũng không dám vọng động. Có đạo nữ tử thân ảnh, lăng không dậm chân. Ai? Nữ tử mặc cổ lão y phục, là cái tuyệt mỹ phụ nhân hình tượng, nàng vừa đi đến, một bên nhìn về phía vỡ vụn Y Lệ Sơn, nhìn về phía Bạch Loan đạo trưởng cùng Mặc Vũ chân nhân, nhìn về phía đã tản ra mấy vị chân nhân, cuối cùng nàng lựa chọn cúi đầu xuống, cùng kia cao ngẩng đầu lên, một mặt nghiêm túc cùng nghi ngờ tám đuôi bạch hồ đối mặt. Cùng lúc đó, phương đông hiện ra màu trắng bạc. Một cái nháy mắt, màu trắng bạc liền thành lửa đỏ ánh bình minh. Lập tức một sợi nắng sớm đâm rách hắc ám, ngày mai tròn trịa, lại lần nữa từ phía đông dâng lên càng cao, càng phát ra chói mắt, dần dần không thể nhìn thẳng, không nhưng nhìn rõ hình dáng. Ánh nắng cũng từ màu hồng biến màu vàng biến thành ấm áp cùng húc mẹ kim sắc chờ nó lên tới đỉnh đầu, đã thành chướng mắt bạch. Phản phất là tại nghịch thuật mới quá trình. Giao hoa nương nương, hồi thiên phản nhật. Bạch Loan đạo trưởng, Mặc Vũ chân nhân đều khiếp sợ không thôi. Tại Y Lệ Sơn chỗ sâu, lại càng không biết bao nhiêu tinh quái cơ hồ quỷ xuống tới. Trong núi yêu quái phần lớn cổ lão, bọn chúng trải qua Giao Hoa Nương Nương thời đại, Giao Hoa Nương Nương lấy Huy Châu làm đạo tràng, nơi đây chính là Huy Châu. Cơ hồ có thể nói, đây là bọn chúng đã từng thờ phụng thần linh đế quân. Cho dù cựu thiên chi thượng, rất nhiều thần linh đồng dạng chấn kinh. Giao Hoa Nương Nương lại xuất thế. Giao Hoa thế mà còn dám xuất thế. Chẳng lẽ nàng nghĩ tái xuất? Lần này lại nên như thế nào? Kia Lâm Chân Nhân coi là tốt. Thần cung kim điện nghị luận ầm ĩ, ồn ào không thôi. Cùng lúc đó, khác một phương thiên địa bên trong, Mạc Độc Sơn gió thổi ồn ào náo động, vốn là khô giáo phá người, lại dẫn hạt cát thổi vào miếu thờ bên trong. 3. Đạo nhân rơi xuống một viên cuối cùng tử. Thần quân vua. Đạo nhân cười hì hì, đứng dậy. Dựa theo đồ ước, ta sắp xuất hiện đi, bất quá ta cũng không cho thần quân tịch mịch, ta sẽ lưu cái phân thân, ở chỗ này cùng đi thần quân giải buồn. Ha ha, tại hạ phân thân thuật tu được không quá quan, phân thân yếu ớt, thần quân nhưng chớ có nhất thời tức giận đem hắn một kích bổ. Phu trì thần quân lại là ném một cái hắc tử, lặng lẽ nhìn hắn, ngươi không tín nhiệm bổn quân. Không dám không dám. Đạo nhân cười ha ha, cùng hắn chắp tay, nơi đây tuế nguyệt chạy tràn quá nhanh, không dung trì hoãn, liền không cùng thần quân nhiều lời, trước tạm cáo tử. Dứt lời chia làm hai vị, một cái tiến lên trước một bước, liền biến mất không thấy, một cái khác thì là đi đến bản thể lúc trước chỗ đứng chỗ, lại ngồi xuống. Chương 600, tử đế xuất thủ chương 600, tử đế xuất thủ Lâm Giác bước ra một bước, chính là Y Lê Sơn bên ngoài. Chỉ là lúc này suối nước nóng đã bị thiên hỏa hơi cho khô, cỏ lau cũng bị đốt sạch, chỉ còn lại nơi xa một mảnh thiêu đốt lên rừng rậm, chỗ gần một gốc màu tím nhạt tiểu dã hoa thôi. Thế là hắn túi người, rút ra hoa nhỏ. Bên trong chân quân, thần tướng cùng chiến thuyền đều không thấy. Đột nhiên vang lên bên tai thanh âm, ngươi lại thật có thể ngăn chặn phụ trì thần quân, còn có thể đem Giao Hoa Nương Nương mời đến. Đáng tiếc Giao Hoa Nương Nương tựa hồ đại đạo có hại, bằng không mà nói, chỉ cần mấy vị khác đế quân không xuất thủ, nên thật có phần thắng. Chính là từ kia cánh rừng rậm truyền đến. Lâm Giác bay người vung tay háo một cái. Hô. Trong rừng hỏa diễm tựa như ánh nến, hướng bên cạnh nghiêng một cái liền dập tắt, chỉ còn khói xanh theo gió tung bay. Tiền bối không có việc gì cũng quá tốt. Lời nói này đến không đúng. Bị hỏa thiêu như thế nào không có việc gì, chỉ là có ngươi pháp lực bảo hộ, cũng không có trở ngại thôi. Trong rừng thanh âm nói, dừng một cái, nói tiếp chính sự, nhưng mà tử đế dù sao cũng là thiên đế, bây giờ ngươi mời ra Giao Hoa Nương Nương, chưa chắc là tốt là xấu, khả năng này cho hắn triệu mời mấy vị khác đế quân lý do. Huống chi tử đế vốn là thần thông rộng rãi, nhập chủ cửu thiên tính ra cũng có 170 năm, mỗi 60 năm đãng ma trừ yêu, bây giờ đã tiếp cận lần thứ 3, đãng ma trừ yêu vì hắn hút tụ nhân gian đại lượng hương hỏa vận dưỡng phía dưới, cho dù ngươi cùng Giao Hoa Nương Nương liên thủ, cũng chưa chắc có thể lấy thắng, càng khó có thể hơn đối mặt hắn thiên đế quyền hành. Giao Hoa Nương Nương đại đạo có hại, ngươi không thấy Giao Hoa Nương Nương sau lưng chỉ có 8 đôi sao? Lâm Giác lập tức ngẩng đầu nhìn lên, quả là thế, vị nữ tử kia cùng phù giao đối mặt, sau có 8 đôi. Cái này khiến hắn nhíu nhíu mày, ngươi nếu thật muốn đánh tan tử đế, ta cũng có câu chú ngữ, có lẽ có thể có yêu đất trợ giúp. Ừm, cái gì chú ngữ có thể đối phó một vị thiên đế? Cái này chú ngữ không thể tại đấu pháp trước dùng, nếu không sẽ chọc giận hắn, cũng không thể tại đấu pháp có ích, nếu không khả năng làm hắn phát cuồng, chỉ có tại ngươi chiếm được thượng phong thậm chí tiếp cận thủ thắng thời điểm mới có thể sử dụng. Đây là cớ gì? Kia là hơn 2000 năm trước chuyện, chỉ có ta như vậy sống được đủ lâu tinh quái mới có thể biết được một điểm. Một thanh âm truyền vào Lâm Giác trong tai. Lâm Giác nghe xong, hơi có suy tư. Vài câu nói chuyện cũng bất quá trong nháy mắt thôi. Lập tức một bước phóng ra, liền đến trên trời. 8 đuôi bạch hồ lập tức quay đầu, vừa thấy được hắn, con mắt liền sáng lên, lập tức lăng không cất bước, thừa phong chạy đạp dáng người nhẹ nhàng mà ưu nhã, một bên chạy còn một bên quay đầu, nhìn về phía phương xa nữ tử kia, thẳng đến đi vào bên cạnh hắn dừng lại, vẫn như cũ lăng không đứng đấy, kỳ quái lại nghiêm túc nhìn chằm chằm bên kia. Nữ tử cũng hướng Lâm Giác nhìn lại. Đầy trời chân quân linh quan, thiên binh thần tướng đồng dạng nhìn lại. Phù Khâu quan sư minh sư muội, Huyền Minh chân nhân, Bạch Loan đạo trưởng, Mặc Vũ chân nhân còn có Phong Sơn mấy vị hộ pháp đều hướng hắn tụ tới, thậm chí trong núi sơn thần hộ pháp thấy thế cũng đi theo hướng hắn tụ tới, mỗi người trên thân đều mang thương thế, hoặc nhẹ hoặc nặng, cũng đều tại một loại có trị liệu công hiệu thần lực phía dưới cấp tốc khôi phục. Lúc này Y Kỳ Sơn chiến trường lặng ngắt như tờ. Gặp qua Giao Hoa Nương Nương, Lâm Giác trước đối Giao Hoa Nương Nương hành lễ, rốt cục nhìn thấy. Không cần phải khách khí. Giao Hoa Nương Nương lạnh nhạt nói, không nghĩ tới ngươi lại thật có thể ngăn trở phụ trì thần quân. May mắn thôi. Lâm Giác nói, lại nhìn về phía bên người người, các ngươi đã hoàn hảo. Còn tốt. Tiểu sư muội đi đầu ra nói, phía trước có sơn thần bảo hộ, về sau bình chướng bị phá, lại có ngũ sư minh thần lực âm thầm trị liệu, cũng không lo ngại. Nếu không có tử đế xuất thủ, thắng bại còn khó nói sao? Tam sư minh nói, đạo hữu rốt cuộc đã đến. Huyền Minh chân nhân thì là thở phào một hơi, như chút được gánh nặng. Như thế liền tốt. Lâm Giác nhẹ gật đầu lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời. Đại thiên thần linh cũng đều nhìn chăm chú lên hắn. Chư vị chân quân linh quan, thiên binh thần tướng, tử đế bá đạo hạnh sự tình, đã mất lòng người, chư vị đều là có đức người, thành thần thành tiên cũng không dễ dàng, không cần lại đi liều mạng. Huống chi chỉ dựa vào chư vị cũng không có khả năng cùng tại hạ cùng với Giao Hoa Nương Nương chống đỡ, nguyện ý thối lui liền thối lui đi. Lúc này liền có chân quân thần tướng, thượng tiên đại thần cùng nhìn nhau. Làm bọn hắn kiêng kỵ không chỉ là vị này Lâm Chân Nhân còn có Giao Hoa Nương Nương, càng là vị kia tiến đến ngăn chặn Lâm Chân Nhân, cuối cùng Lâm Chân Nhân trở về, hắn nhưng không có trở về phụ trì thần quân. Đây chính là cựu tiên đệ nhất chiến thần. Trường Sa thần quân lại là tay cầm bảo kiếm, hét lớn một tiếng, khá lắm Lâm Chân Nhân. Ta bản kính ngươi hàng yêu trừ ma, giúp đỡ nhân gian, không nghĩ tới lại cùng yêu tộc đại thánh làm bạn. Chẳng lẽ muốn trợ yêu quái thay thế nhân gian cùng chín? Giao Hoa nương nương lạnh nhạt nhìn hắn, ngón tay vung lên, xoát một cái. Kia trưởng xà thần quân uy vũ bất phàm đầu lâu liền biến mất không thấy, thay vào đó là một viên thạch điêu đầu hổ, giống như là kinh thành Tử Tiêu cung cửa ra vào thạch hổ đầu lâu. Kinh Tiên chân quân thấy thế, ra nói một tiếng, còn xin chân nhân đưa ta bảo trượng. Lâm Giác nhìn về phía bên người mấy cái sư minh muội, chỉ gặp thất sư minh tay áo vung lên, liền có một cây hàng ma bảo trượng bay ra, bay trở về Kình Thiên chân quân trong tay. Chân quân kịch chiến nửa năm, thân chịu trọng thương, thần lực cũng là nghiêm trọng hao tổn, nơi đây lại cách phương tây quá xa, khó mà bổ sung, thực đã vô lực tái chiến. Kình Thiên chân quân tiếp nhận bảo trượng, lập tức hướng trên trời bay đi, cùng chỗ càng cao hơn Thanh Diệu chân quân đứng chung một chỗ. Đồng dạng cố kỵ thiên đế ý chỉ, không có trực tiếp rời đi, nhưng cũng cho thấy lập trường, bất lực tái đấu. Cùng hắn đồng dạng phi thăng lên trời thoát ly chiến trường, còn có bị hắn mang tới một đám thiên binh thần tướng. Thân là phương Tây Diệu Minh Đế quân huy hạ chân quân chiến tướng, có thể bởi vì thiên đế một tờ điều lệnh, làm được như vậy tình trạng, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chân nhân cũng xin trả ta bảo đao. Thất sư huynh tay áo lại vung lên, một thanh kim đao cũng bay vào Thanh Diệu chân quân trong tay. Hai vị chân quân đều bày ra quan chiến tư thái. Mà tại lúc này, Cửu Thiên chi thượng, một đám thần linh tâm đều trầm xuống, quay đầu muốn nhìn thiên đế thần sắc, cũng đã không thấy đế quân thân ảnh. Lại nhìn quan thiên kính, cũng đã tối xuống dưới. Bệ hạ đi nơi nào? Bệ hạ ghét ác như cửu, nhất định là đi nhân gian. Nhanh chóng triệu mời phương Tây Diệu Minh Đế quân, Đông Phương Thanh Hoa Đế quân, thông báo cho bọn hắn, Giao Hoa nương nương tái xuất, mời bọn họ xuất thủ tương trợ. Nhân gian Y Địa Sơn thì là một tiếng sấm vang, tựa như trời sập, cho dù là thiên binh thần tướng cũng không nhịn được che lỗ tai, phảng phất lỗ tai muốn bị chấn bỡ. Cả mặt bầu trời gió nổi mây phun, tựa như thành một mặt màn sân khấu, hiện ra một vị thân mang áo tím, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng đế quân khuôn mặt, vô cùng uy nghiêm, tựa như chiếm toàn bộ bầu trời, quan sát toàn bộ nhân gian. Các đại chân quân linh quan, thiên binh thần tướng nhao nhao đối trên trời hành lễ. Tựa như lôi minh đồng dạng thanh âm vang lên, Giao Hoa, nhiều năm không thấy. Từ đế, Giao Hoa nương nương thần tình lạnh nhạt, xem ra ngươi bước Minh Đế theo gót. Ngươi bị Minh Đế Thiên Ông đánh nát đại đạo, hủy bỏ tu vi, gãy mất cửu vĩ, bây giờ còn dám tới cùng ta đấu? Chẳng lẽ ngồi đợi diệt vong sao? Vậy liền sớm diệt vong đi. Ngươi đã hiện thân, bản tọa tự nhiên phục hồi. Từ đế chiếm hết bầu trời khuôn mặt nói, xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía Lâm Giác, nhân gian chân nhân, cùng yêu làm bạn còn có thể thông cảm, bây giờ lại cùng yêu tộc đại thánh cấu kết, chính là phản loạn cửu thiên cùng nhân gian, nhất định phải đưa ngươi cùng nhau diệt trừ. Đế quân nói, chỉ là bá đạo, không phải chính đạo. Lâm Giác nói, chúng ta làm, cũng bất quá phản kháng bá đạo mà thôi. Hừ, ngươi chưa sinh ở thượng cổ, cũng không sinh ở bắc phương, chưa từng thấy qua đại yêu nuôi người, tà ma thôn điên, ngươi biết cái gì là chính nói? Từ đế thanh âm đinh thái nhức óc, đạo nhân lại bình tĩnh lấy đối, như thế nói đến, đế quân nhập chủ cửu thiên tại ta sinh ra về sau, thiên hạ sở dĩ không có đại yêu nuôi người, tà ma thôn điên, cũng cùng đế quân địa bộ như vậy không quan hệ. Ngươi sẽ biết được đúng sai. Không có cái gì đúng sai, có thể sánh bằng nhà ta phù giao. Phù chỉ ở đâu? Lâm Giác cũng không có nói phù chỉ thần quân bị hắn chỗ bại, kia đối phù chỉ thần quân thanh danh bất lợi, cũng không nói hắn bị chính mình có trụ, miễn cho cựu thiên thần linh nghĩ hết biện pháp đi tìm hắn, nói chỉ là câu, hắn tới không được. Hừ, Từ đế hừ lạnh một tiếng, đại năng tranh chấp, sinh linh đồ thán, sao không đến cựu thiên chí thượng? Lâm Giác nhìn về phía Giao Hoa nương nương, Giao Hoa nương nương mỉm cười, có gì không thể? Từ đế không nói gì, trời phía trên cho liền biến mất. Trong một chớp mắt, ngũ thải thần quang sáng đến trước mắt, Giao Hoa nương nương hướng phía trước cất bước, chỉ là một bước, đã đến cựu thiên chí thượng. Lâm Giác cũng là không chút do dự, phóng lên tận trời. Phù giao chính xoắn suýt lúc, đột nhiên lại nghe một câu giọng nữ, ngươi cũng tới. Nó gãi đầu một cái, suy tư một cái, cũng đi theo cất bước, thẳng đứng hướng trên trời chạy đi. Thân chu việt đến càng lạnh, bên hai đều là tiếng gió, không nhớ ra được chạy bao lâu, chạy vội cao bao nhiêu, chỉ biết rõ mây trên trời là từng tầng, các đại địa gần nhất chính là các thần linh giá tới mây trắng, rất là lộn xộn, lại phía trên một tầng chính là tự nhiên mà nhiên tầng mây, chợt có núi cao có thể thò đầu ra, lại hướng lên đi còn có tầng mây, bất quá lúc này mây liền không tầm thường. Như vậy trên mây chợt có thần cung cung điện, lầu các nha môn, có thần linh hoảng sợ nhìn xem nó. Như thế mây, liên tiếp qua 9 tầng. Kia là trải rộng ra vạn dặm mây trắng, rộng lớn vô biên tựa như biển lớn, ngưng thực chập trùng phảng phất đất bằng. Càng phương xa mây càng là chồng chất ngưng tụ thành núi, dọc theo tòa này vân sơn đi lên, có thể gặp đến một mảnh thần cung kim điện, nó đứng ở cựu thiên đám mây chỗ cao nhất, lúc nào cũng tiên nhạc, ngày ngày ca múa. Ba bên đã bắt đầu đấu pháp, khiến cho nơi đây nhật nguyệt chớp liên tiếp, âm dương vô thường. Hồ Ly liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Giác cũng nhìn thấy hắn bên người mọc ra 8 đầu cái đuôi nữ tử. Ánh mắt hướng đối diện quét qua đế quân đứng chắp tay. Hồ Ly lại ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại. Tấm kia nhọn mà xinh đẹp hồ ly gương mặt lúc tối lúc nhạt, khi thì bị chiếu sáng đến lông tóc đều tại tỏa sáng, khi thì lại lâm vào trong bóng tối. Cặp kia lưu ly hổ phách đồng dạng thuần triệt trong mắt phản chiếu lấy trên trời liệt nhật, kia liệt nhật cũng lấy cực nhanh tốc độ vận chuyển, khi thì hướng tây rủ xuống, khi thì từ mọc lên ở phương đông lên. Chỉ là nó hướng tây rơi xuống tốc độ rõ ràng so từ mọc lên ở phương đông lên tốc độ càng nhanh, lấy về phần so sánh phía dưới, lộ ra mọc lên ở phương đông gian nan. Lúc này đấu pháp là thật đấu pháp. Lâm Giác thì là đứng ở nơi xa, há miệng thổi. Hô! Một trận gió xuân thổi qua cửu thiên, thổi tới đế quân trên thân.